Chương 87, Du Xuân 2, chương 87, Du Xuân 2, trong những ngày hội đông đúc, chuyện trai gái làm quen là điều hết sức thường tình. Người ta chen lấn giữa dòng người, trao nhau ánh mắt, một nụ cười vô tình cũng có thể khiến đôi bên kết duyên. Nhưng đôi khi chính sự cởi mở quá mức lại dẫn đến những hiểu lầm khó lường. Trường hợp của Liên là một ví dụ điển hình. Cô gái vốn tính vui vẻ, ai mời cũng nhận lời, ai rủ đi ăn cũng gật đầu, mà đã ăn thì ăn thật lòng, không hề khách sáo. Tính tình thẳng thắn ấy khiến nhiều người thích thú, nhưng lại khiến một số chàng trai cảm thấy bị trêu ngươi, bởi chưa kịp nuôi hy vọng đã thấy cô thoải mái cười nói với người khác. Tan hội hôm ấy, trong lúc đoàn người đang kéo nhau ra về, xuất hiện một gã thanh niên lạ mặt cứ leo đeo bám theo Liên. Hắn lấm lét quan sát, chốc chốc lại bước gần như muốn chặn đường. Cũng may lúc đó nhóm bạn đồng ai cũng đi chung thành hàng nên Liên không gặp nguy hiểm. Nhưng đến khi về đến đầu ngõ, gã kia vẫn không chịu từ bỏ. Hắn đi men theo bờ rào, quan sát từng bước chân của Liên rồi bất ngờ đứng chặn ngay trước cửa nhà cô, lớn tiếng thổ lộ những câu vừa xến xúa vừa ngang ngược khiến cả xóm chạy ra xem. Liên ơi, anh yêu em. Hắn lại tiếp tục la lớn, anh nguyện chọn đời bên em. Càng ngăn cấm càng chứng tỏ tình cảm của tôi dành cho em là vô cùng lớn. Không chỉ nói, hắn còn nêu ngao hát giữa đường, người yêu ơi, có biết anh nhớ em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua tiếng hát phô chói hai vang vọng khắp xóm, khiến nhà Liên một phen xấu mặt. Người lớn kéo nhau ra xem cho thỏa hiếu kỳ, trẻ con đứng túm tụm cười khúc khích. Mẹ Liên tức đến đỏ mặt, cha cô thì mất kiên nhẫn vác chổi và đòn gánh ra đuổi. Mỗi lần ông vừa quát tháo, gã thanh niên lại nép vào góc tường hoặc chạy thụt lùi ra đầu ngõ, không rời mắt khỏi Liên. Suốt vài hôm sau, hắn vẫn lượn lờ quanh khu vực nhà cô, lúc đứng đầu ngõ, lúc giả vờ đi ngang để tìm cơ hội bắt chuyện. Ban đầu người trong xóm còn thấy trò hề ấy khá buồn cười, nhưng chỉ sau hai ngày, ai nấy đều thấy phiền phức. Trẻ con sợ, người lớn đâm mực, còn nhà Liên thì rơi vào cảnh bất an. Cuối cùng, vài người đàn ông trong xóm phải cùng nhau bắt gã lại, ép ngồi xuống tra hỏi xem hắn có bị điên khùng hay có ý đồ xấu gì không. Khi bị dồn đến đường cùng, gã thanh niên mới chịu khai. Hắn quê ở An Bình, lên hội tình cờ gặp Liên, được nói chuyện đôi câu rồi mời cô đi ăn. Thấy Liên ăn rất nhiệt tình, hắn nghĩ đó là dấu hiệu cô có cảm tình với mình. Từ đó nảy sinh suy nghĩ rằng cô chính là duyên trời định khiến hắn theo dõi bằng được để bày tỏ, bất chấp thái độ của gia đình cô. Mẹ Liên sau khi nghe hết câu chuyện chỉ còn biết thở dài. Bà lấy lại bình tĩnh, vào nhà mang ra một ít tiền, xem như trả lại tiền ăn uống trong buổi đi hội hôm trước. Gã thanh niên nhận tiền, miệng cười tươi, cảm ơn mẹ nhé, đợi con đi làm ăn về sẽ mua quà cho hai người. Cậu đi luôn đi, đừng quay lại nữa. Gã thanh niên kia còn không quên nháy mắt đưa tình với Liên, khiến cả nhà rùng mình. Liên ơi, tình yêu của chúng ta là bất diệt. Anh yêu em. Dù chịu rời đi nhưng ánh mắt và thái độ mập mờ của hắn làm mọi người cảm thấy chuyện này có lẽ chưa kết thúc. Sự việc lần này khiến thể diện gia đình Liên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ lo lắng không chỉ vì tiếng tăm bị đàm thiếu, mà quan trọng hơn là sự an toàn của con gái. Mẹ Liên nổi trận lôi đình, gom hết đồ trang điểm của con, từ son phấn đến những cây mascara, bỏ tất cả vào túi rồi ném thẳng xuống sông. Bà quát lớn rằng con gái trang điểm loẹ loẹt chỉ tổ đánh đi với trai, khiến người ta hiểu lầm rồi sinh chuyện. Liên vốn có tính hồn nhiên, cảm thấy thái độ nhiệt tình của con trai với mình là đặc quyền của phái đẹp. Cô hay cười nói vui vẻ, làm quen ai cũng tự nhiên như bạn cũ. Điều ấy khiến cô dễ được yêu mến, nhưng khi gặp người có tính cố chấp như gã kia thì lập tức trở thành rắc rối. Sau vụ việc, Liên thu mình lại, giảm bớt trang điểm, bớt tươi tắn, giao tiếp dè dặt và luôn giữ khoảng cách với người lạ. Gặp cô ai cũng trêu về vụ này. Vì sợ gã thanh niên còn lảng vảng ở đâu đó, ba mẹ Liên phải nhờ Mây và vài người trong xóm để ý mỗi khi cô đi học. Hễ thấy Liên ra ngoài là phải có người đi cùng, đặc biệt là những đoạn đường vắng. Lễ hội mấy ngày sau Tết, cha mẹ cô quyết định cấm hẳn việc cô tham dự, tránh xảy ra chuyện tương tự. Mây là bạn cùng lứa, cùng xóm nên khi thấy Liên bị quản chặt như vậy cũng hốt hoảng. Nhà Mây lấy nhà Liên làm gương, không cho con gái đi hội, khiến cô khá buồn. Đám con trai trong xóm thì chẳng bị ảnh hưởng mấy. Hào vẫn ung dung chuẩn bị đi hội như thường vì đã có hẹn với cô chị ở An Nghĩa. Cúc thì bị ba mẹ đuổi khéo, bảo phải đi chơi vài buổi cho bằng bạn bằng bè, đợi đến lúc có lịch học mới thôi. Với Quốc, các trò chơi ở hội chẳng có gì mới, chỉ là đổi địa điểm tổ chức mà thôi. Quốc vẫn đi hội trong những ngày sau Tết, chỉ là không còn đi với tâm thế háo hức ngày đâu. Thay vì chen chân theo từng trò chơi, cậu mang theo một hũ củ cải muối quyết định đem bán ở đó. Cậu biết sau những ngày Tết ế hề thì cá, bánh trái, người ta thường thèm thứ gì đó để trông ấy. Cậu làm việc này chẳng phải vì muốn kiếm tiền, cậu mang theo bán coi như có việc làm ở lễ hội, ngồi xem nhân tình thế thái. Không chỉ mình Quốc, nhiều nhà khác cũng tranh thủ những buổi hội mà dựng tạm sạp bán đồ ăn, rượu nếp, khoai nướng, kiếm thêm chút đỉnh. Lễ hội đông người, sức mua khá tốt, nên chỉ cần chịu khó đứng bán là có thể thu về một khoản nho nhỏ với giá cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi thường ngày. Quốc xin phép ông chú bán thịt nướng cho mình đặt hũ củ cải ở chỗ của ông, đồ ăn không cạnh tranh thậm chí còn bổ trợ cho nhau, người ta ăn thịt mà ngấy thì mua thêm ít cả muối ăn kèm. Ngồi tán dóc với ông chú bán thịt nướng, Quốc nghe được một thông tin khá hay về hội chợ lần tới ở ngoài thị trấn. Món ngon thường để sau cùng, hai hôm lễ vừa rồi chỉ là khởi động bầu không khí, sắp tới ngoài thị trấn có lễ hội to, ngoài mấy hoạt động giải trí còn có thêm mấy gian hàng bán quần áo, nhiều loại hàng lắm. Cái chợ lớn nhất trong năm luôn. Mấy xã xung quanh cứ dồn về đó hết. Ông chú bán thịt nướng dự định ra hội chợ bán một chuyến, chứ bán ở đây không ăn thua lắm. Buổi sáng trôi qua bình lặng, chẳng ai hỏi mua. Nhưng đến trưa và chiều, khi người ta đã tham gia hết lượt các trò chơi, đối sức và mệt mỏi, vài người ghé vào hỏi thử. Ai ăn cũng khen củ cải giòn, vị chua cay lại hơi ngọt, ăn với thịt cũng rất hợp. Quốc hơi ngạc nhiên vì phản hồi tích cực, chỉ tiếc hũ củ cải quá nhỏ, chưa đủ để làm thành một buổi bán hàng đúng nghĩa. Mỗi túi cậu chia 10 miếng, bán 8.000, vẫn có người mua. Cả sáng đậy nắp lúc mở một cái là hết luôn, bán được 10 túi thu được 80 ngàn. Hội bên An Nghĩa thì kém náo nhiệt hơn ở An Bình, nhưng vì hôm qua chơi chưa đã, nhiều người vẫn kéo nhau sang hội tiếp. Không khí nhộn nhịp cũng chẳng khác mấy, chỉ là quy mô nhỏ hơn, trò chơi ít hơn. Tuy nhiên, ai hứng thú thì vẫn vui như thường. Những người chưa thỏa mãn thì để dành sức cho hội lớn ở thị trấn. Đó mới là nơi đông đúc và đáng chờ đợi nhất, có cả bóng đá, ném còn, sạp bán quần áo. Ở đó, loa đài bật ca nhạc suốt từ sáng đến tối, người bán người mua chen chúc như mắc gửi. Dù đã chơi hai buổi mệt lờ, ai cũng cố đi thêm một lần nữa kẻo bỏ lỡ. Hội chợ ở thị trấn lớn đến mức khiến cái liền, dù đang bị cấm túc vì sự cố với gã thanh niên kia, cũng đòi sống đòi chết để được đi. Đối với những cô gái đang tuổi vui chơi, bỏ lỡ hội này chẳng khác gì bị nhốt trong nhà suốt Tết. Mẹ Liên nghe con năn nỉ mãi, cuối cùng đành phải tự dẫn hai chị em đi. Ở nơi đông người, đường xá rộng rãi, lại có bà mẹ đi kèm, nguy cơ gặp biến thái thấp hơn, nên mới được xem là an toàn. Khác với hai hội trước chủ yếu dành cho thanh niên, hội chợ thị trấn hấp dẫn cả những người đã có gia đình. Họ đến không chỉ để vui mà còn để mua sắm. Người ta lựa nồi niêu xong chảo, thử quần áo, xem nông cụ mới. Những món hàng tồn từ năm trước được đem ra bán rẻ để xả sạch. Không khí mua bán tấp nập chẳng kém gì ngày cuối năm. Đến cả mẹ của Quốc cũng muốn đi xem hội, chỉ có điều bà phải cân nhắc tìm lý do. Ở tuổi của bà, niềm vui phải gói gọn trong khuôn phép, không thể vô tư như con nít. Mẹ đi chơi thì phải nói là tranh thủ xem hàng, xem quần áo cho Quốc, hoặc xem có gì cần mua cho căn nhà mới sửa. Chứ chồng đang ở nhà xây móng, vợ lại tung tăng đi hội chợ thì sợ bà con trong xóm dị nghị, bà đành nén sự háo hức lại. Trong lòng Quốc hiểu rất rõ, mẹ cũng thích không khí hội hè náo nhiệt như bao người phụ nữ ở quê. Chỉ là, khi đã trưởng thành, người ta tự nhiên bị ràng buộc bởi những điều không nói thành lời. Vui cũng phải dè chừng, làm gì cũng phải cân nhắc. Phụ nữ có chồng, có nhà cửa, không thể tùy tiện chạy đi chơi như thời còn con gái. Quốc thấy vậy mà thương, nên trong bữa cơm, cậu mới dè dặt mở lời với ba mẹ. "Mẹ ơi, ngày mai mình đi hội chợ bán chuối trên đi. Con nghĩ đông người chắc chắn bán chạy làm đó. Mấy ngày lễ này người ta toàn bán giá cao hơn ngày thường." Mẹ Quốc đặt đũa xuống, mặt đầy lo lắng. Nhưng mà ngoài thị trấn xa lắm, mang mấy quả chuối không bó công con ạ, với lại nhà mình còn mấy quả chuối sao mà đủ. Quốc nhẹ nhàng giải thích. Thì mình mua thêm ở thị trấn, mua rồi làm ở hội chợ bán luôn. Hội chợ diễn ra cả ngày nên kiểu gì cũng bán hết đó. Ba Quốc từ nãy vẫn im lặng, lúc này mới xem bảo. Ra đó dựng bếp có được không con? Lạ nước lạ cái, nhớ người ta không cho thì sao? Quốc bay sang ba, nói chắc định. Người ta làm sự kiện lớn như hội chợ là để thu hút đám đông mà ba. Mình góp thêm không khí, ai lại đuổi? Nếu có quy định thì cũng chỉ mang tính hình thức chứ không làm khó không ngăn mình vào đâu. Hay là cả nhà mình cùng đi luôn cho nhé? Ba Quốc nhíu mày ngạc nhiên. Ba đi làm gì, ra đấy chỉ đứng nhìn thôi, biết làm gì đâu. Quốc bật cười. Thì coi như nhà mình đi chơi. Tết mà cả nhà không đi đâu hết thì buồn lắm. Cái chuồng heo kia có làm cũng đâu xong ngay được phải không nào? Ba làm việc cả năm rồi cũng phải đi chơi chứ. Nghe con nói, ba Quốc cũng bật cười theo, ánh mắt lộ rõ sự đồng ý, dù miệng thì còn tỏ vẻ ngần ngại. Được, đi chơi thì đi chơi. Vậy cần mang những gì để bà còn chuẩn bị? Quốc liệt kê. Mang củi, cái kiểng với cái chảo. Rồi bột gạo, bột sắn. Mang thêm can nước nữa. Thiếu gì mình mua thêm. Ba Quốc vẫn còn chút lo lắng, hỏi lại lần nữa. Nhưng hội chợ cho đốt lửa không? Nhỡ có hỏa hoạn rồi mình không đền được thì sao? Quốc suy nghĩ một thoáng rồi nói. Không nhất thiết phải làm ngay trong khu chợ. Mình chỉ cần đứng gần đó thôi. Chỗ làm một nơi, chỗ bán một nơi cũng được. Nếu người ta tự tìm đến thì tốt, còn không thì con mang giỏ vào trong hội chợ, gọi là vừa đi chơi vừa bán. Luôn có cách giải quyết mà, coi như chuyến này đi vui là chính, bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mẹ Quốc từ đầu không nói nhiều, nhưng ánh mắt thì đã đầy sự đồng tình với ý của con trai. Ba cũng muốn đi, chỉ là chưa dám nói ra. Ba Quốc nhìn vợ một lúc rồi gật đầu, không ngăn cản vợ và con. Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm, mẹ Quốc lục lại mọi thứ trong bếp. Bột nếp còn một ít, bột khoai mì cũng còn đủ làm một mẹ lớn. Bà xăm soi từng gói như cân nhắc xem có đủ để làm ra bao nhiêu chiếc chuối chiên, trong lòng dâng lên cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức. Lâu lắm rồi bà chưa đi hội chợ lớn lại còn là bán hàng nữa. Quốc sang nhà Mây để hỏi mua chuối. Dịp Tết, nhà Mây còn một buồng chuối đang độ chín đẹp, quả vàng đều, thơm lừng, ăn không kịp. Thấy Quốc qua hỏi mua mấy quả chuối, mẹ của Mây thắc mắc hỏi: "Sao mới đầu năm mà đã đi mua chuối vậy, mai đâu phải ngày chợ đâu?" "Dạ mai không phải là chợ phiên nhưng là hội chợ ở gần thị trấn đó cô, con tính làm chuối chiên đem bán." Mẹ của Mây dè dặt: "Chuối bán ở chợ mình còn được, chứ có mấy quả thế này mang ra hội chợ thì bó bèn gì." Quốc đáp: "Bán là phụ, đi chơi hội mới là chính cô ạ." Mẹ của Mây thì cười, chuyện của nhà Quốc làm gì thì hàng xóm không hiểu được. Người ta đến mua thì bán vài quả, để lại ăn không kịp cũng uổng phí. Quốc chọn lấy hơn 20 quả, toàn những quả vừa chín, không mềm quá, vừa đủ để chiên lên. Chương 88, hội chợ. Chương 88, hội chợ. Khi Quốc nói ngày mai sẽ đem chuối chiên ra hội chợ bán, cái Mây lập tức đi vào và đòi mẹ cho đi chơi hội chợ. Cô nói lấy cớ đi phụ Quốc bán hàng, nhưng trong lòng chỉ muốn được đi chơi hội. Nghe con gái nói vậy, cha mẹ Mây nhìn sang Quốc như để xác nhận. Rồi họ nhờ cậu để ý dùm Mây, sợ con gái đi chơi lêu lổng, lại vướng vào những đám đông hỗn tạp. Bị cha mẹ nói ngay trước mặt người ngoài, Mây đỏ mặt vì xấu hổ. Trong lòng cô trách thầm, nhưng để được đi chơi hội thì đành nín nhịn. Để họ bớt lo, cô còn nói sẽ rủ thêm thằng Hào đi cùng cho an toàn. Thực ra có rủ hay không thì Hào cũng đi, mấy ngày hội Tết kiểu gì nó chẳng có mặt. Quốc mua chuối về, mẹ cậu làm thử vài cái cho ba quốc ăn vài cái, để ông biết thứ mà hai mẹ con định mang đi bán là cái giống gì. Hai chục quả chuối mới mua, mẹ làm xong hết 5 cái là cả nhà xúm lại ăn thử. Ba quốc lần đầu nếm chuối chiên, vị vừa ngọt vừa béo, lại giòn rụm khiến ông hơi sững người. Ngon thì ngon, nhưng trong lòng ông lại có một cảm giác lạ lùng. Từ trước đến nay ông luôn nghĩ, đàn ông là trụ cột, phải là người mang đồ ăn về cho vợ con. Không ngờ hôm nay lại được vợ con tự tay làm cho một món ngon như vậy. Cái cảm giác ấy khiến ông vừa thấy mình kém cỏi, vừa thấy bản thân may mắn vì có vợ hiền con ngoan. Những lo lắng về hội chợ cũng theo đó mà tan biến. Ông nhìn chuối chiên trên tay rồi nhìn vợ con, đông dưng thấy chuyến đi ngày mai cũng đáng để thử một lần. Sáng hôm sau, cả nhà dậy sớm chuẩn bị đồ đạc. Nhà chỉ có 2 chiếc xe đạp, một chiếc dùng để chở đồ, chiếc kia thì hai người đèo nhau. Quốc lái chiếc xe chất một bó củi lớn, mang theo kiềng, chảo cùng bột và nước phía sau. Còn ba quốc bèo mẹ trên chiếc xe còn lại. Cũng khá lâu rồi hai người mới ngồi chung một chiếc xe như vậy. Từ lúc xuất phát đến khi ra khỏi sân mà hai người cứ có gì đó ngượng ngùng, nói chuyện nhỏ nhẹ như ngày mới cưới. Quốc đi trước một đoạn rồi tụ họp với cái Mây và thằng Hào ở con đường lớn. Thấy phía sau xe Quốc chất đầy đồ đạc, Hào lập tức tò mò hỏi: "Làm gì mà mang theo cái chảo to tổ bố thế kia? Định nấu nướng ngoài đó à?" Quốc đáp thản nhiên: "Nhà tao đem chuối chiên ra bán, có muốn phụ một tay không?" Hào cười hề hề, gãi đầu: "Ha ha, tao bận đi chơi rồi, lát còn phải qua An Nghĩa đón bà chị, không giúp được đâu. Mày bảo cái Mây ấy, nó đang độc thân, chắc rảnh." Mây lườm Hào một cái. Bình thường cô đã đá cho thằng bạn một cú vào chân rồi, nhưng giờ lớn rồi, con gái không thể tùy tiện như lúc bé nữa. Vừa thôi Hào. Tao thấy mày dính hết cô này đến cô kia, liệu chừng coi chừng bị quả báo. Hào bật lại liền. Quả báo gì? Tao đẹp trai nên người ta mới thích. Mày ghen à? Ai thèm ghen với mày? Vớ vẩn. Tao chỉ nhắc cho biết thôi. Trời ơi, cái đứa chưa yêu lần nào mà bày đặt đi quên người khác nghe mắc cười ghê. Cái Mây tức muốn xì khói, nhưng không biết cãi sao cho thắng, đành im re cả con đường. Quốc đi phía trước nghe hai đứa chi chóe cũng chỉ cười thầm. Đến khi ngoái đầu lại, cậu thấy ba mẹ đang đạp chậm hơn ở phía sau nhưng vẫn giữ khoảng cách đều, không bị tụt lại. Thấy vậy, Quốc mới yên tâm đi tiếp. Khi đến gần lối vào thị trấn, Quốc dừng lại chờ ba mẹ. Thằng Hào thì tạt sang hướng An Nghĩa để đi đón bà chị lớp 11 đúng như lời nó nói. Mây đứng bên cạnh Quốc, không có nôn nóng đi chơi tránh bị lạc nhau. Do người đổ về hội chợ mỗi lúc một đông. Quốc thấy mẹ mình phía xa, áo khoác khẽ phập phồng theo từng vòng đạp xe. Bà Quốc thì gắng sức đạp vừa quay sang nói gì đó khiến mẹ bật cười. Không biết họ nói chuyện gì, nhưng nhìn cảnh ấy Quốc thấy lòng nhẹ bẫng. Có lẽ đây sẽ là một ngày đẹp, không chỉ vì chuyện bán chuối mà còn vì cả gia đình được cùng nhau trải qua một buổi hội chợ đông vui. Khi vào đến thị trấn, Quốc dẫn cả nhà rẽ vào nhà hàng Lưu Khánh. Sau Tết, khách vắng, quán vẫn chưa vào mùa bận rộn nên không khí trong bếp khá thành thơi. Quốc gặp bác Trương bếp trưởng của nhà hàng, xin phép mượn tạm một số vật dụng. "Cháu mượn làm gì đấy, mượn bán hàng ở ngoài chợ, dạo trước cháu thấy trong khó có cái bàn không dùng đến, bác cho cháu mượn xài một buổi chiều cháu trả lại." "Cũng được thôi, nhưng mà mày bán cái gì ngoài đó?" Quốc cười đáp. "Cháu bán chuối chiên bác ạ." Bác Trương ngạc nhiên, trong ký ức không nhớ là đã từng ăn món này, chuối xào, kho cá, chuối nướng thì ăn rồi, còn chuối chiên thì không hình dung ra. Vì trước đây cậu từng làm việc tại đây, cũng từng bán nguyên liệu cho nhà hàng, lời xin của Quốc được chấp thuận dễ dàng. Bếp trưởng bữa nay khá rảnh tay dẫn cậu vào kho, chỉ tay vào một chiếc bàn gấp hình chữ nhật còn mớ. Rồi còn tốt tính cho mượn cái bếp lò, cỡ nhỏ dùng than hay củi đều được, đội làm cô hay mang đi, nấu nướng ngoài trời rất tốt, chống được gió lùa. Bác bảo cứ mang đi dùng trong ngày rồi chiều trả lại. Có cái bếp này thì Quốc yên tâm hơn hẳn, sau đó bảo ba của cậu qua chuyển đồ này mang lên xe đạp. Cái bàn thì lau qua cho sạch, gấp gọn lại được nên không quá cồng kềnh. Đi ngang qua khu chợ sớm, Quốc nhìn thấy người ta bày bán chuối chín ở trong chợ, toàn loại trái vừa tầm, không quá mềm, rất hợp để làm chuối chiên. Cậu dừng lại xem, trong lòng cân nhắc. Nếu không mua ngay, sợ lát nữa đông người lại hết hàng. Nhưng mua nhiều quá mà bán không hết thì cũng uổng. Thế nhưng sau vài giây do dự, Quốc lại nhớ đến dòng người đông nghịt đổ về hội chợ sáng nay. Trong lòng cậu có một niềm tin kỳ lạ, bán không đủ chứ chẳng sợ hế thế là cậu mua hết mấy loại chuối đang chín trên sạp. Chuối nhiều quá, Quốc phải đưa một phần cho Mây mang rút. Mây nhìn mấy loại chuối trên treo trên xe đạp, hỏi với vẻ ngập ngừng. Nhiều thế này liệu bán hết không Quốc? Quốc không trả lời trực tiếp mà hỏi lại. Mây ăn chuối chiên rồi mà. Cậu cảm giác có bán được không? Mây gật đầu, nhưng vẫn chưa hết lo. Ngon thì ngon, bán được thì có thể nhưng mình vẫn thấy hơi lo, nhiều quá bán không hết. Quốc cười nhẹ. Bán không hết thì mình tự ăn, có sợ thiệt đâu mà, mình còn lo không đủ bán đấy chứ. Quốc tự tin ghê ta. Chuối ngon mà, phải tự tin chứ. Quan trọng là có ba mẹ cùng bán, mình thấy vui lắm, lời lãi cứ để qua một bên. Mây nghe xong thì lên tiếng, giọng ngưỡng mộ. Nhà Quốc vui thật đấy, có ba mẹ ủng hộ, nhà mình còn bị cấm đi chơi, chẳng bao giờ có chuyện cả nhà cùng đi đâu. Cùng lúc, mẹ Quốc vào tiệm tạp hóa gần đó để mua thêm bột sắn và bột gạo cho đủ lượng. Ba Quốc thì lưng meo kiềng, tay xách bếp lò, vừa đi vừa giữ thăng bằng cho chiếc bàn gấp buộc sau xe đạp. Cái bếp lò nặng đối với người bình thường, nhưng với người làm nông quen việc nặng như ba Quốc thì chỉ là chuyện nhỏ. Từ ngoài đường lớn đã nghe tiếng loa phóng thanh vang vọng, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của từng tốp người đổ về hội chợ. Lối vào được căng dây tạo thành hai hàng rõ rệt, bên dưới là lớp đất nén chặt bởi dấu chân qua lại từ sớm. Mùi khói than từ hàng nướng đầu cổng lẫn với mùi khoai nướng khiến không khí thêm phần náo nức. Những lá cờ màu tam giác được treo dọc hai bên, gió đưa phấp phới, chớp đỏ chớp vàng làm cảnh vật trông như sáng rực cả một khoảng rộng. Càng bước vào trong, âm thanh càng náo động. bên trái là khu bán đồ gia dụng, nồi niêu được xếp thành tháp, ánh kim loại phản chiếu lấp loá. Bên phải là dãy hàng quần áo trải dài, những tấm vải rực rỡ tung lên, hạ xuống theo tay người bán chào mời khách. Mùi nước xả vải mới, mùi nhựa của dép, mùi da của vài đôi giày rẻ tiền trộn lẫn nhau, không khó chịu mà lại gợi đúng không khí chợ phiên. Đi sâu thêm vài chục bước, khoảng không mở ra rộng hơn. Ở giữa là sân tổ chức trò chơi, nơi người ta đã dựng sẵn mấy gian khung sắt che bạt. Dưới mái bạt là tiếng hò reo của đám thanh niên đang chơi kéo co, mồ hôi nễ ngại mà vẫn cười toe. Xa hơn chút nữa là khu trò chơi cho trẻ con, vòng quay nhỏ quay đủ màu, ánh đèn thắp sáng giữa ban ngày, tiếng nhạc vui thai khiến bọn trẻ càng chạy nhảy không biết mệt. Phía cuối khu hội chợ là dãy hàng ăn. Khói bếp quyện đặc trong không khí, mùi thịt nướng, mùi hành phi, tiếng dầu sôi xèo xèo khiến người ta dù chưa đói cũng muốn ghé vào. Người bán đứng sát lò than, tay đảo xong chào thoăn thoắt. Người mua xếp hàng dài, tay cầm tiền lẻ, miệng ríu rít gọi món. Cả khu như đang bốc hơi bởi hơi nóng tỏa ra từ hàng chục chiếc bếp cháy đỏ. Giữa dòng người chen chúc, tiếng trẻ con gọi mẹ, tiếng người lớn trả giá, tiếng loa quảng cáo giảm giá xen nhau thành một thứ ồn ào hỗn độn. Ai cũng mang nét háo hức riêng, người tìm đồ cần mua, kẻ chỉ đến xem cho biết. Ban đầu Ba Quốc vẫn lo lắng chuyện có được cho vào không. Nhưng khi đến nơi, ông mới thấy ban tổ chức đã bố trí hẳn một khu riêng cho những người bán đồ ăn. Khu vực này tách biệt với nơi bán vải vóc, tạp hóa và cách một quãng với sân chơi tổ chức trò chơi. Nơi đây chen chúc các quầy nướng khoai, quầy thịt xiên, rồi bánh rán, xôi ngũ sắc. Quầy nào cũng có cái ô lớn che nắng, cho thấy đều là dân bán hàng chuyên nghiệp. Dưới cổng chợ có một đội an ninh đứng gác giữ trật tự, chủ yếu để đề phòng va chạm trong lúc đông người. Không ai làm khó ai, người bán tự phát hay người bán chuyên đều có thể đi qua nếu không gây cản trở lối vào. Khu vực các cửa hàng quần áo, đồ gia dụng được bố trí ở những vị trí đẹp hơn nên phải đóng phí mới được dựng bày. Còn những khu tự phát thì ai đến trước được ngồi trước, thậm chí có người còn dắt cả châu bò, dê ngựa ra giao bán, khung cảnh ồn ào và tấp nập đúng kiểu hội chợ vùng quê. Gia đình Quốc vừa bước qua cổng đã nhanh chóng bị dòng người nuốt chửng. Mỗi bước đi như lọt thỏm vào biển người nhộn nhịp. Việc trước mắt là tìm một chỗ trống để mở sạp. Chỉ cần không chắn ngang lối là được, nhưng những vị trí đẹp từ lâu đã có người chiếm. Quốc nhìn quanh, nơi nào cũng thấy người chen chúc, kẻ bày rổ thúng, người dựng bếp than đỏ lửa. Mẹ Quốc có phần lo lắng, giọng thấp xuống vì sợ không có chỗ đứng, đông thế này mở sạp ở đâu đây, người ta đã bán hết rồi mà mình còn chưa nhóm lò nữa. Ba Quốc thì vốn chẳng có kinh nghiệm buôn bán, nên chỉ biết quay đầu nhìn trái phải, vẻ lúng túng hiện rõ. Quốc ngẩng lên nhìn bầu trời, rồi quan sát hướng gió, theo dõi mấy dải dây cờ xanh đỏ bay trên không. Sau một lúc tính toán, cậu chỉ về một khoảng trống thưa người hơn. Mình qua đó đi, chỗ đó thoáng. Ba Quốc hơi băn khoăn. Được không? Chỗ đó thoáng thật nhưng ít người quá. Mẹ Quốc động viên chồng. Kệ đi ông, cứ đặt bàn xuống rồi nhóm bếp đã. Có lửa lên rồi người ta sẽ tới. Cả nhà bắt tay vào chuẩn bị. Mẹ Quốc trộn bột sắn và bột gạo, pha đến khi mịn và sánh vừa. Ba Quốc thì dựng bếp lò, chất tuổi vào, quặn cho lửa bén. Lúc kiểm tra lại nguyên liệu mới phát hiện thiếu dầu ăn. Quốc lập tức chạy vội ra chợ mua hai chai lớn để phòng thừa còn mang về. Nhân tiện, cậu mua thêm quyển vở để lấy giấy bọc lại chuối chiên và vài sấp túi bóng cho khách muốn mang đi. Chưa biết lời lãi ra sao, nhưng mới sáng ra đã đi vay mượn đồ, rồi bỏ tiền tiêu thêm một khoản, từ bột đến chuối, giờ lại đến dầu và giấy ăn. Khi Quốc quay lại thì bếp than đã cháy rực. Loại bếp này tiện ở chỗ chắn được gió nên lửa đều mà ít khói. Vừa đổ dầu vào chảo, mẹ Quốc vừa thoăn thoắt bóc chuối, ép dẹt rồi lăn qua lớp bột. Chuối vừa thả vào chảo, dầu nóng lập tức dậy tiếng xèo xèo, từ miếng vàng dần lên dưới lớp bột phồng giòn. Mẹ Quốc đã có gần một năm kinh nghiệm rồi nên dễ làm lắm, ép chuối cho thật phẳng để khi trên miếng chuối phồng lên trông lớn mắt, gần như bằng cái bánh mì nhỏ. Mùi thơm ngọt, béo và nóng hổi lan theo gió, bay xa hơn cả dự tính. Khu vực gia đình Quốc chọn ít người qua lại, nhưng không phải không có ai. Những gian hàng xung quanh bàn ấm, các loại củ, có người bán cả rượu quê. Dù không đông như phía cổng chợ, lượng người rải rác đi lại vẫn đều. Ai vào hội chợ cũng muốn đi một vòng xem hết. Thế nên chỉ cần có mùi thơm hấp dẫn, người ta sẽ tự tìm tới. Đúng như dự đoán, vị trí mà Quốc chọn nằm ở nơi đầu gió, thổi mùi chuối chiên mới lạ khiến trẻ con lôi tay người lớn lại gần. Ban đầu chỉ vài người ghé lại tò mò, thấy miếng chuối to và vàng rộm thì không tìm được. Ngày thường chuối chiên chỉ bán 10.000 ba cái, nhưng hội chợ thì Quốc quyết định bán hai cái 10.000. Của ngon vật lạ lại thơm, giá ấy vẫn nhiều người chấp nhận được. Họ mua rồi mang đi ăn dọc đường vừa ngắm hàng hóa được bày bán. Vô tình gián tiếp quảng cáo chuối chiên đến nhiều người khác, mùi thơm lan rộng khắp chợ, kéo khách đến mà chẳng cần giao. Một người phụ nữ dắt theo thằng bé hỏi, cái này là gì đấy? Chuối chiên, 5.000 một cái. Cho hai cái đi, thằng con nó đòi dữ quá. Mẹ Quốc làm không nơi tay, hết ép chuối lại thả vào chảo, hết xoay qua chảo thì lại trở sang thao bột. Mặt bà đỏ lên vì hơi nóng phả từ dầu chiên, mồ hôi thấm qua lớp áo nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt. Cái mây đứng cạnh phụ rút, động tác còn vụng nhưng cố gắng hết sức. Cô ép chuối cho phẳng, lan qua lớp bột rồi đưa cho mẹ Quốc thả vào chảo. Chỉ sau một buổi, hai cánh tay nhỏ của cô đã mỏi nhừ, nhưng không dám than. Ba Quốc đứng phía ngoài, việc của ông là gói hàng, đưa cho khách và nhận tiền. Ông cẩn thận đếm từng tờ, động tác của người lao động khá nhanh nhẹn. Ông không quen buôn bán nhưng đang dần thích nghi, thậm chí còn thấy một niềm vui nho nhỏ khi nhìn mọi người khen món chuối chiên thơm và lạ. Quốc thì chạy qua chạy lại, lúc mua thêm giấy ăn, lúc bóc vỏ chuối cho mây cán qua một lượt. Vỏ chuối được gom lại trong một túi lớn để giữ vệ sinh. Quốc còn nghĩ sẽ mang về nhà ủ làm phân cho mảnh vườn nhỏ sau vườn nên không phí bỏ thứ gì. Đến lúc cao điểm, có khi người ta xếp hàng dài mua chuối chiên. Tiếng nói cười hòa cùng tiếng xèo xèo của dầu nóng tạo thành một âm thanh náo nhiệt đặc trưng. Chảo dầu và ba người lớn trong nhà làm việc hết công suất. Đến cuối buổi, người dân ra về bớt. Mây mới có thời gian duỗi tay, thở phào nhẹ nhõm rồi đi một vòng quanh khu hội chợ. Mẹ Quốc nhìn Mây mà thương, bà lấy tiền cho cô bé một cái áo mới. Nghe vậy, Mây không khách sáo, nhận luôn lời. Cô cảm thấy mình thật sự xứng đáng được thưởng sau một ngày làm việc vất vả. Trong khu hội chợ quần áo, hàng hóa nhiều mà giá lại rẻ. Chất lượng thì tạm ổn, chỉ là mẫu mã có phần lỗi thời. Mây không chọn những bộ sặc sỡ hay tiểu cách, vốn không phải người thích phô bày bản thân. Cô chọn một chiếc áo màu trầm đơn giản và thêm một chiếc quần thun mặc ở nhà, vừa đủ đơn giản mà dễ chịu. Hôm nay nhà cậu bán được quá ha, mình không ngại đâu nhé, Quốc đáp thật lòng. Tất nhiên rồi, cậu ngại thì tớ mới ngại đó, không có cậu giúp thì nhà mình làm không xuể đâu. Mây cười thành tiếng, vừa đùa vừa trách, mà thằng Hào đâu rồi, cả ngày chẳng thấy đến giúp gì. Thấy gái là quên hết bạn bè. Cậu ta thích tự do mà, Quốc nói, giọng không trách móc. Một khi đã quyết làm gì thì không ai quên được đâu. Mây cô dâu ý tò mò, mình thấy Hào nghe lời cậu phết đó chứ. Trước đây thôi, giờ cậu ta tự kiếm được tiền rồi, ít đi chung với mình nữa. Mây thở dài như than thở chính bản thân, hai người giỏi thật đấy, chẳng đủ cho mình. Lần kiếm được nhiều tiền nhất của mình là đi bán măng hồi năm ngoái đó. Năm nay có đi nữa không? Để mình chuẩn bị nhiều nhiều một chút có chứ, nhưng còn vài tháng nữa mới đến mùa măng mà. Mây đáp nhanh, ánh mắt lộ rõ sự háo hức. Mình nói trước vậy đó. Sau này có thu hoạch gì cứ bảo mình với nhé. Kiếm chút tiền tiêu vặt chứ xin người lớn mãi cũng ngại. Nhất định rồi, hôm nay bảo là đi hội chợ cho vui, vậy mà ba mẹ Quốc chẳng được nghỉ tay chút nào. Ngay cả bữa trưa cũng không ăn tử tế. Đang lúc khách đông, bụng đói cồn cào, ba Quốc mới lén lấy một miếng chuối chiên ăn tạm cho đỡ mệt. Mẹ Quốc thì còn bận hơn, đôi tay nhúng bột rồi lại thả chuối vào chảo, chẳng có phút nào hở để nghĩ đến chuyện no đói. Chuối chiên vốn tốn dầu, cả ngày hết 4 chai lớn. Bột cũng phải mua thêm 2 lần. Mỗi lần hết nguyên liệu, Quốc lại chạy ra chợ mua bổ sung. Mọi người trong nhà ít ai nghĩ việc bán chuối chiên lại tốn kém và vất vả đến vậy, nhưng nhìn khách ngày càng đông thì lấy đó làm niềm vui. Cuối ngày bán hết 16 nải chuối, tổng cộng gần 300 quả. Tính sơ cũng thu về được gần 1,5 triệu. Trừ chi phí dầu ăn, bột, túi đựng và một vài món linh tinh, cũng còn lãi một số tiền nhỏ gần 1 triệu đồng, đủ khiến cả nhà thấy công sức bỏ ra là xứng đáng. Khi mặt trời đổ bóng về phía núi, tiếng loa ở khu vui chơi cũng nhỏ dần. Phiên chợ từ từ vắng người, từng gian hàng bắt đầu thu dọn. Nhà Quốc cũng gom lại nồi niêu, bàn ghế, những túi bột còn sót, lau sơ dầu mỡ ở mặt bàn cho sạch. Quốc đi vòng quanh nhặt hết vỏ chuối, bỏ vào một túi lớn mang lên xe. Nhìn cảnh con trai cẩn thận gom từng vỏ chuối, bà Quốc thoáng ngạc nhiên. Lấy mấy cái đó làm gì con, bỏ đi cho khỏe, Quốc cười, con đem về ủ làm phân bón hữu cơ cho mấy cây sau vườn. Mình có sẵn thì hơi đâu bỏ phí. Bà Quốc không hỏi thêm. Ông thực sự bất ngờ khi thấy con trai suy nghĩ tiết kiệm đến vậy. Mấy chuyện này ngày trước ông chưa từng để tâm. Trong lúc hai cha con thu dọn, mẹ Quốc tranh thủ đi một vòng quanh khu bán nông cụ. Bà mua được một cái cuốc mới và một cái cào, dù đã có sẵn ở nhà, nhưng đồ cũng đã mòn, mua dịp hội thì giá rẻ hơn. Thêm một túi phở khô mang về để tối nay cả nhà ăn phở luôn cho tiện, chứ ai cũng mệt rồi, nấu cơm mất công. Hôm nay vất vả, coi như tự thưởng cho mình một bữa ngon. Sau khi trả bếp và bàn gấp cho nhà hàng Nung Khánh, bốn người lục đục kéo nhau ra về. Đường về tối nhưng lòng ai cũng thoải mái. Cái Mây thì có bộ quần áo mới, vừa đi vừa ngắm, gương mặt tươi rói. Nhà Quốc thì có thêm nông cụ mới để chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới. Nhưng quan trọng hơn hết, họ có một trải nghiệm đặc biệt, một ngày lao động cùng nhau, vừa vui vừa mệt trong dịp đầu xuân năm mới. Đối với ba Quốc, hôm nay là một ngày đáng nhớ. Ông vẫn luôn xem mình là trụ cột của gia đình, là người gánh vác mọi chuyện. Nhưng khi nhìn con trai xoay sở, ứng biến, lo liệu từ chuyện mượn bàn bếp đến mua nguyên liệu, thậm chí cả việc nghĩ cách tận dụng vỏ chuối, ông đông thấy nhẹ lòng. Hóa ra con trai ông đã lớn thật rồi, có thể làm nhiều thứ vượt ngoài tưởng tượng của ông. Sự lo lắng trước đây rằng nếu ông vắng nhà một thời gian thì mẹ con Quốc sẽ khó xoay sở bỗng trở nên thừa thãi. Con trai càng giỏi, ông càng cảm thấy mình cũng phải cố gắng hơn nữa để không bị tụt lại phía sau. Tối đến, khi đã tắm rửa sạch sẽ, cả nhà cùng nhau ngồi bên bếp lửa để nấu phở. Nhà còn thịt lợn từ dịp Tết nên chỉ cần sắc mỏng, phi chút hành tỏi cho thơm rồi chan nước sôi vào là có ngay một tô phở nóng hổi như ngoài hàng. Chương 89, kế hoạch năm 2. Chương 89, kế hoạch năm 2. Trong tháng riêng vẫn còn nhiều lễ hội khác, nhưng sau 3 ngày hội liên tiếp, mọi người đều cần một khoảng nghỉ để lấy lại sức. Với đám học sinh, niềm vui còn dang dở cũng phải tạm gác lại, bởi phải trở lại trường để học. Tuần đầu tiên của học kỳ mới chỉ mang tính điểm danh, giúp học sinh làm quen lại với sách vở, nên thầy cô cũng chưa giao nhiều bài vở. Trong lớp học, dư âm của những ngày lễ Tết vẫn còn nằm trong câu chuyện được bàn tán. Đám bạn ríu rít kể chuyện hội làng, hội chợ, đứa thì hớn hở khoe vừa đi hội tận nơi xa lắc, ngồi xe gần cả ngày trời mới đến nơi, đứa lại tủm tỉm vì trong mấy ngày vui chơi đã để mắt được vài người vừa ý hảo là đứa nói nhiều nhất. Nó khoe rằng mấy ngày hội vừa rồi có quen với một chị bên ăn nghĩa, nói chuyện với nhau cũng khá hợp. Ngày hội chợ còn rủ chị đi dạo thêm đâu đó chẳng thấy mặt. Mỗi khi có bài kiểm tra mới đụng đến bút đến giấy, vậy mà bữa nay còn giấu giếm giếm viết thư tình rồi lén gửi đi nữa. Ê Quốc, mày viết hộ tao mấy dòng đi. Chữ tao xấu quá, sợ người ta đọc không hiểu. Nhờ đứa con gái nào chữ đẹp ấy, mày cứ cẩm người ta chứ có phải tao đâu. Hào cứ viết rồi lại xóa, mặt mày nhăn nhó như đang giải bài toán khó. Quốc nhìn mà chỉ thở dài. Nó hiểu kiểu tình cảm chấm nở thế này thường chẳng bền, lại hay sinh chuyện. Quốc cũng không muốn xen vào việc riêng của người khác cho tốn thời gian. Chưa kể, biết đâu cô chị kia nhận được thư, lại mang cho đám bạn cùng đọc rồi cười khúc khích với nhau. Mà chị kia học trường mình. Có gì qua nói chuyện trực tiếp, viết thư làm gì cho tốn công. Bà chị kia ngại, không dám ra gặp ấy chứ. con bảo sắp tới chồng nô, đều tao quá phụ. Tao không biết từ chối sao cho phải, mà cũng chẳng rõ bà Thanh có cho tao làm nhà bà nữa không. Quốc quay sang hỏi, sao thế? Thì lần trước cô giao cho tao lo cái vụ nông trại, mà hình như bà không hài lòng lắm. Vụ tới chưa chắc đã cho tao làm. Còn cái vụ đi giao hàng là do mấy ông lái xe rủ tao đi cho vui chứ đâu phải công việc cô Thanh giao. Hay là chiều mày đi cùng tao một chuyến đi, cô Thanh hình như quý mày lắm. Mày nói đỡ cho tao vài câu. Quốc nhớ lại chuyện cũ liền nhắc, sao tao nhớ hồi đầu mày còn thề là sau vụ giao cải thì không dính dáng gì đến mẹ con nhà bà nữa mà. Giờ lại đổi ý rồi. Lúc đó chưa quen biết ai. Bây giờ quen mấy ông lái xe rồi, làm ở đó kiếm tiền ngon. Bỏ sang việc khác chưa dành ngay được. Với lại làm nông trại chỉ cực lúc trồng với lúc thu hoạch, còn lại dành răng lắm. Chuyện của mày với cô ấy thì hai người tự bàn với nhau đi. Tao là người ngoài, không tiện xen vào. Nếu không làm bên đó nữa thì kiếm việc khác. Mày bán cá như năm ngoái cũng kiếm được một chút mà. Tao thấy cái ao nhà mày bỏ phí quá. Hào chống cằm, giọng chán nản, lủi thủi ở nhà tù tùng lắm. Tao thích đi đây đi đó. Còn mày không nói giúp thì thôi vậy, để tao tự nói với bà ấy. Chuyện của Hào rồi chính cậu ta sẽ tự xử lý, không đến lượt Quốc phải can thiệp. Mỗi người có một con đường riêng, mà bản thân Quốc lúc này cũng đang có việc phải lo cho gia đình. Ở nhà, ba mẹ đang xây dựng cái chuồng heo mới, làm để chuẩn bị cho kế hoạch nuôi thêm vài con heo giống trong năm tới. Bà Quốc còn vài ngày nghỉ, trước khi đi cố gắng làm cho xong phần móng, còn phần tường và mái chắc chắn phải. Ở quê chẳng bao giờ thiếu đá, cát hay sỏi. Cái thiếu nhất vẫn luôn là tiền để mua xi măng, gạch, tôn lợp. Nhà Quốc vẫn còn khoản nợ cần thanh toán, vậy nên chuồng heo phải làm theo lối ngày xưa, móng bằng đá, kết hợp cát bôi, tường thì đợi đến khi nào rảnh rụn đủ mới xây tiếp được. Buổi sáng, ba mẹ chuẩn bị chiếc xe thổ cũ kỹ, buộc thêm vài sợi dây thừng phòng lúc chờ nặng. Quốc theo ba mẹ đi men theo con đường đất ra chân núi, trong xóm vẫn thường tới khai thác đá xây nhà theo kiểu cũ, hoặc đắp hàng rào quanh vườn. Ba Quốc mang theo xà bèn và búa tạ. Tiếng búa chan chát vang vọng giữa trưa, vọng vào sườn núi rồi rội ngược lại, hòa với tiếng gió. Màu bụi trắng như vôi tạt lên áo, lên tóc người đàn ông to khỏe. Quốc đứng gần đó, thỉnh thoảng lại phải bịt mũi vì bụi đá, nhưng vẫn kiên nhẫn nhặt từng mảnh to vừa phải, xếp ngay ngắn lên xe thổ. Nhìn ba chăm chú đập đá, Quốc mới hiểu câu người làng hay nói đá cũng có đá sang, đá hèn. Hóa ra đúng thật. Đá mềm thì rỗng, trắng bệnh, đập một cái là bở tung, đá tốt thì nặng trịch, mặt vỡ phẳng lì, nghe tiếng cũng đanh như kim loại. Loại ấy mới chắc chắn để làm móng. Khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc hai cha con gần như cạn sức. Đến lúc chuẩn bị về, xe thổ đá nặng đến mức mỗi vòng bánh lún vào đường đất tới cả nửa tấc. Ba phải dịu xe, còn hai mẹ con đẩy phía sau theo từng nhịp cho khỏi đổ. Về đến nhà, cả người Quốc tê dần, vai cứng lại, bàn tay đau như kim châm bị khiêng vác nhiều. Áo ba thì ướt sũng, bám bụi trắng đến mức nhìn cứ như áo bị phủ cho bếp. Không nghỉ được lâu, buổi chiều cả nhà lại tiếp tục chia việc. Ba xếp đá theo thế đã tính sẵn, những viên lớn đặt ở bốn góc, viên vừa thì chèn quanh, những mảnh nhỏ nhồi vào cho chặt. Quốc đào đất, còn mẹ xúc đất ra ngoài, vừa làm vừa vun dọn quanh khu vực móng. Đất lớp trên thì mềm, mỗi nhát Quốc làm một mảng lớn bật lên. Nhưng xuống sâu một chút đã gặp ngay rễ tre, rễ cỏ dai ngoằng như dây thép. Quốc không nổi thì phải lấy dao dựa chặt từng đoạn. Ngày thứ hai cũng vậy, và ngày thứ ba vẫn thế. Mỗi sáng trời còn lạnh, sương mù chưa tan, hơi nước đã đọng thành từng lớp trên đống đá. Đến giữa trưa nắng lên, đất mềm hơn chút, công việc mới đỡ vất vả. Ba ngày trôi qua rồi đến ngày thứ tư. Đến cuối tuần, phần móng chuồng heo đã nhô khỏi mặt đất một găng tay, nhìn vẫn còn xù xì nhưng đường nét đã rõ ràng. Ba Quốc đứng thẳng lưng, lau mồ hôi bằng tay áo rồi nói với giọng thở phào, như dỡ bớt một gánh nặng. Vậy là phần nặng nhất xong rồi. Nửa cuối năm có tiền, mình xây tiếp. Chuồng heo tạm thời dựng xong phần móng, coi như hoàn thành giai đoạn đầu. Tường sẽ xây bằng gạch, mái lợp tôn hoặc phi đồ, nhưng đó là chuyện của nhiều tháng sau. Gia đình thống nhất cứ để như vậy, làm đến đâu chắc đến đó, không cần gấp. Nợ con thì việc gì cũng từ từ. Ba Quốc được nghỉ thêm một ngày trước chuyến đi làm công trình mới. Các năm trước, ông thường đi đến khi vào vụ ngô thì quay về. Nhưng năm nay nhà không trồng ngô nữa, nhịp sinh hoạt cũng thay đổi. Sáng sớm, ông đi một vòng xem lại mấy mảnh ruộng. Cải bắp đã cắt bắp đem bán trước Tết, tưởng đâu chỉ còn những gốc già và lá ứa. Vậy mà lác đác nhiều cây lại nhú ra những mầm xanh non, giống như muốn mọc thêm lần nữa. Ông cúi xuống, dùng tay vạch lớp lá già, thấy chỗ mầm này thế nào cũng ăn được khá khá, thậm chí còn dư để nuôi gà hoặc heo sau này. Không phí chút nào. Ông nhìn quanh, bốn mảnh ruộng đều được bao bằng hàng rào cây và cỏ do hai mẹ con Quốc dựng suốt cả tháng trước. Phải chặt từng đoạn cây, lựa từng nhánh thẳng, chôn xuống đất cho thật chặt, rồi chèn thêm lá cỏ, thêm bụi tre để kín gió, kín đường, không cho bỏ gà của nhà khác chui vào phá. Nhưng nhìn kỹ lại, ông thở dài. Nếu năm sau có trồng lại, ông nhất định sẽ dùng lưới quay. Tốn kém một chút nhưng nhẹ cái thân, xong vụ thì cất đi, dùng được mấy năm liền. Tối đến, ông bàn chuyện với vợ con. Sáng mai ông phải đi làm xa thêm một chuyến nữa. Ở nhà hai mẹ con sống tốt là ba yên tâm rồi. Chắc là đi thêm chuyến này nữa thôi là nhà mình hết nợ. Quốc ngồi cạnh, thở ra một hơi rồi nói như dặn dò. Ba không cần quá sức ở công trường đâu. Đến ngày nghỉ thì nghỉ cho khỏe. Đừng thích mấy chục ngày lại một lúc rồi nghỉ dài. Thi thoảng về thăm nhà, chứ đừng đi biển biệt mấy tháng liền như năm ngoái. Ba Quốc nghe xong cười hiền, ba hứa sẽ về thường xuyên. Hôm sau, ông khoác ba lô cũ, chuẩn bị mấy bộ quần áo lao động, chai nước, ít thuốc đau nhức bỏ trong túi áo. Mẹ Quốc đưa ba ra tận thị trấn để bắt xe. Đường sáng đầu nằm còn vương sương mỏng. Năm ngoái cũng cảnh này, ba Quốc đi làm xa nhà với tâm trạng nặng nề phải lo toan nhiều thứ. Năm nay thì khác. Ăn xong cái Tết, ông thấy đầu óc nhẹ bẫng như được sạc lại một nguồn năng lượng mới. Xe chuẩn bị chạy, ba ngoái lại nhìn vợ một lần nữa rồi gật đầu. Không cần nói, mẹ Quốc cũng hiểu. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, hòa vào dòng người đi làm xa đang rời quê sau Tết. Còn Quốc thì đang trên trường, chẳng nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ, vậy là gần tròn một năm kể từ ngày Quốc bắt đầu tự thân làm nông. Một năm không dài, nhưng đủ để cậu nếm trải công việc của một nông dân sau một năm cậu tích lũy được vài trăm ngàn. Số tiền này không lớn. Điều đáng giá hơn là kinh nghiệm và trải nghiệm. Và thấy rõ hơn con đường mà mình đang đi. Ngồi trong lớp, Quốc lấy quyển vở ra ghi chép, bắt đầu suy tính về kế hoạch trong năm nay. Hiện tại cậu có thể tự quyết định với bốn đám ruộng thỏa sức trồng trọt theo ý của riêng mình. Dù biết đỗ tương có lợi nhuận cao, nhưng cậu không ôn in vào loại nông sản này. Song đỗ tương vẫn là loại cây chủ đạo, là nguồn thu nhập chính trong vụ này. Quốc dự tính sẽ gieo trồng ba đám. Ngô sẽ trồng ít hơn và trồng loại ngô nếp thay vì ngô vàng như mọi năm, phụ vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình, nướng, luộc hoặc nấu chè. Dự tính mỗi đám trồng 8 luống, ở rìa ngoài bao quanh ruộng, còn bên trong trồng đỗ tương. Đám ruộng còn lại sẽ trồng rau củ như dưa chuột, cà pháo, cà chua, cà rốt, khoai tây, ớt, hành tây, tỏi. Số lượng vừa phải. Mục tiêu là phân phối thị trường ở địa phương, chứ không làm lớn để tuần ra biên giới như vụ bắp cải. Tuy là phân phối tại chợ địa phương nhưng Quốc vẫn sẽ ưu tiên chọn loại giống tốt, cậu muốn đẩy mạnh phần đa dạng chủng loại và chất lượng nông sản trước khi nghĩ đến việc mở rộng quy mô. Rau củ bán được từ mảnh ruộng này sẽ là một nguồn thu để duy trì sinh hoạt trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thực phẩm sử dụng trong nhà sẽ dồn vào hai vườn rau, vườn gần nhà vẫn còn vài bó cải vài luống tỏi. Đất trống là gieo trồng, không cần chờ tới vụ. Chủ yếu để trồng các loại cây ngắn ngày như cải thiện, rau diếp, rau muống, mồng tơi. Với sức ăn của hai mẹ con thì hai vườn là dư thừa, có thể biếu hoặc đem bán. Có lời nhưng không đáng kể. Chương 90, vườn trước, ruộng sau. Chương 90, vườn trước, ruộng sau. Khi về nhà, Quốc đem chuyện làm nông vụ tới nói với mẹ một lượt. Đây cũng là lần đầu tiên bà Dung nghe chuyện làm nông một cách chi tiết, từ trồng cây gì rồi trồng với mục đích gì. Con tính làm như vậy, mẹ thấy có ổn không ạ? Con tính vậy rồi thì cứ làm vậy đi. Mẹ Quốc hoàn toàn tin tưởng, sau những gì con trai làm được trong một năm qua, bà cảm thấy sắp tới sẽ có rất nhiều công việc. Buổi chiều Quốc vào làm vườn luôn, làm cỏ Quốc đất chuẩn bị trồng đợt rau mới. Cậu nói với mẹ sẽ trồng mấy loại rau ngắn ngày chở trong vườn, loại này có thể mua giống địa phương ở ngoài chợ, do những người khác đem bán. Riêng mấy đám ruộng thì Quốc muốn chọn giống tốt nên sẽ ra ngoài cửa hàng vật tư nông nghiệp ngoài thị trấn để mua. Không chỉ rau củ mà còn đậu tương nữa. Mẹ Quốc nhắc nhở con trai đậu tương năm ngoái vẫn còn, làm đậu phụ và giá đô giờ vẫn còn 7-8 ký, gieo toàn bộ thì có thể vẫn đủ. Quốc lại nói là không đủ, cậu là người thu hoạch nên nhận ra loại giống mình mua ở chợ năng suất chưa cao, năm nay trồng đỗ tương làm chủ đạo nên muốn chọn giống tốt. Mỗi đám phải 5 ký trở lên, ba đám ruộng hết 20 ký giống, cùng với mấy loại rau củ khác, dự tính hết hơn triệu tiền mua hạt giống cho bốn đám ruộng ngoài kia. Tiền rau cải vụ đông thu về 23 triệu, 20 triệu trả nợ còn 3 triệu tiêu Tết. Tất nhiên là nhà Quốc không tiêu nhiều đến thế. Ngoài 500 ngàn mua thịt lợn thì chỉ tốn thêm chút tiền mua bánh trái, lì xì mấy đứa nhỏ. Vẫn còn hơn 1 triệu 8. Hiện tại mẹ Quốc không có việc dùng đến, với lại bà có tiền đi bán bánh ngoài chợ như một phần tài sản riêng, nên số tiền bán rau đợt trước đưa lại cho Quốc để mua hạt giống. Trong người Quốc có hơn 800 ngàn nữa, tổng là 2 triệu 6, đi mua hạt giống xem chừng là thoải mái rồi. Hôm sau tan học là cậu ra thị trấn luôn. Bà chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp đã nhớ mặt của Quốc rồi, lần trước mua số lượng lớn hạt giống bắp cải, củ cải cho vụ đông, khách VIP như vậy sao không nhớ được. Lần này Quốc đến không nằm ngoài dự đoán là đến mua hạt giống. Tuy nhiên sau khi nghe Quốc hỏi về những loại cây muốn trồng, thì có chút vấn đề phát sinh. Bà chủ chép miệng nói, hạt giống của cà pháo thì không có bán, do người địa phương không có ăn loại thực phẩm này, đỗ tương thì có vài túi nhưng không đủ số lượng mà Quốc mong muốn, vì đa số người dân tự chuyển giống cho nhau, vụ trước để vụ sau ít khi mua ngoài. Cháu cứ mua mấy loại khác trước đi, chiều cô nhắn người, mai ra thành phố nhập hàng về sau. Đầu tuần sau quay lại nhé dạ vâng vậy tuần sau cháu quay lại lấy hai giống kia, hôm nay cháu mua mấy loại khác trước. Quốc lựa trên quầy hạt giống dưa chuột, cà rốt, mướp đắng, cà chua, khoai tây, hành tây, tỏi đều có sẵn. Tỏi ngoài cửa hàng thì to hơn giống tỏi địa phương, nhưng tỏi địa phương thì cay và nồng hơn tỏi ngoài cửa hàng. Vì Quốc trồng tỏi với mục đích thương mại nên sẽ chọn giống của cửa hàng. Về nhà là Quốc bắt đầu ươm giống luôn, dự kiến là trồng sớm hơn năm ngoái 3 tuần. Có thể kéo dài mùa vụ thêm ít ngày, như năm ngoái thì cà chua vẫn còn xanh, cho ra vài quả nhưng phải dọn đi để cấy lúa. Mảnh vườn mấy hôm trước Quốc lên còn để trống. Quốc dùng làm vườn ươm cà chua và dưa leo luôn, trộn thêm chút phân giải xúc cũng được, rồi phủ thêm một lớp rơm mỏng lên trên rồi tưới nước. Hai phiên chợ đầu thì mẹ Quốc chưa ra chợ bán hàng. Hôm đó bà chỉ ra chợ mua vài giống rau củ tiện thể xem tình hình chợ bữa ra sao. Cảm thấy chợ đầu năm khá vắng vẻ, vừa mới qua Tết, người ta còn có thịt có bánh nên bà nghỉ bán hàng hai phiên cũng không ảnh hưởng gì. Bà nghĩ khi nào nhà bà ăn hết chỗ thịt ngày Tết mới đi chợ. Thời gian trong ngày mẹ con Quốc vào làm vườn, Quốc lo ươm giống còn mẹ thì trồng rau muống với cải thìa và cải xanh, đậu que và đậu bữa. Năm ngoái trồng bí và dưa leo nên khu vườn khá chật chội và rậm rạp, năm nay bớt được vài hốc bí là thấy rộng hơn và có đường đi rõ ràng. Sau mảnh vườn gần nhà thì qua vườn ở chân núi. Năm ngoái có trồng vài dây khoai lang nhưng không có củ, ăn ngọn được vài bữa rồi gần như bỏ phí. Năm nay không trồng khoai mà chuyển sang trồng bí. Đầu mùa ăn ngọn, cuối mùa ăn quả. Vụ bí vừa rồi ăn đến tận cuối năm, hầm với xương, xào với tỏi đều ngon. Mảnh vườn này ít người đi lại, để nó mọc thoải mái hơn, Quốc đi vét cái ốc củ phân hữu cơ qua trồng bí, rồi lại cho thêm lớp lá và cỏ khô vào ủ tiếp, phân hữu cơ lúc nào cũng thiếu, nên phải ủ liên tục. gương nghệ và chuối thì bám chắc dễ rồi, nhưng vẫn phải cho thêm vài sọt đất để làm đất dày thêm. Mỗi lần mưa thì nó lại sụt xuống nên thêm đất là việc rất cần thiết, qua vài năm phần đất nền mới chắc được. Ngoài bí thì Quốc trồng thêm mức đắng, số lượng như mùa thu năm ngoái, tận dụng nốt cái giàn thêm vụ vài nữa trước khi nó bị mục giữa và đổ sập. Làm xong mảnh vườn kia mất gần 5 ngày làm cỏ và cốc đất. Xong thì mảnh vườn ở gần nhà đã mọc mầm, mẹ Quốc làm luôn giàn cho giá đỗ, làm trước để sau này tránh việc dồn vào. Vì vẫn còn có 4 đám ruộng chưa động tới. Nói là tin con trai nhưng lần đầu không trồng ngô mà chỉ trồng đốt thì bà cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó. Cho đến ngày nọ, Quốc đã đi thị trấn để nhận hàng từ chỗ cửa hàng vật tư, ngoài 20 túi hạt giống đậu nành bi nạ sỏi, còn có thêm túi cà pháo và túi giống nô nếp. Ngô và đỗ mùa về để đó chứ chưa trồng ngay. Còn cà pháo thì đem đi ươm chậm hơn mấy loại rau khác vài ngày. Thấy con mang túi ngô về thì mẹ Quốc mới yên tâm một chút. Năm nay vẫn có ngô để ăn hơn nữa còn là ngô nếp. Lo xong vườn tược rồi chuyển qua ruộng rau, đám ruộng trồng rau Trung Quốc đợt trước nay trở thành chỗ trồng rau, không cần phải mượn châu cày, hai mẹ con cứ cầm Quốc ra Quốc đất dựa theo luống từ vụ trước. Đất ơi, Quốc khá dễ và không cần quá sâu. Quốc một lần rồi dùng cái cào, cào qua một lần nữa là đủ tơi để trồng trọt. Chỉ là Quốc nguyên đám thì tốn không ít thời gian, công việc không gấp gáp, gọi là có cái để làm mỗi ngày trong thời gian chờ cây giống trong vườn mọc mầm. Người nhà quê trước, sau vụ gặt nghỉ ngơi cả tháng, nay ra riêng, hết Tết cũng rục dịch ra đồng, người mang trâu đi cày ruộng, rất trồng lúa lật lên từng tảng to đùng, khổ nhất mấy con trâu, kéo được vài đường là đứng im, thà chịu đòn roi chứ không bước tiếp. Trong khi những nhà có mày cày thì cứ chạy bon bon, hết một buổi là xong một đám. Tốn tiền nhưng năng suất cao và nhàn hơn. Nhớ đến năm ngoái Quốc đất trồng rau chai cả tay, Quốc tự nhiên mong muốn sắm một cái máy cày sau khi gia đình trả nợ xong, có như vậy làm nông mới đỡ vất vả hơn. Thấy hai người lọ mọ trong vườn, vụ rau trước Tết khiến người trong xóm xì xào bàn tán ghê lắm, trước là chê bài rẻ điệu, sau là trầm trồ. Vài người qua đường tò mò, lại tạt vào hỏi thăm. Hai mẹ con lại định trồng gì đấy? Mẹ Quốc đáp sơ qua, nói nhà em trồng ít rau chị ơi. Trồng nguyên ruộng thế này chắc là đem bán như đợt rồi hả? Mẹ Quốc cười cũng tính như vậy chị ạ, nhà không có nuôi heo nên vụ này không có trồng ngô, phải dựa vào mấy cây rau kiếm thêm chút thu nhập. Người kia tò mò hỏi. Thế là năm nay nhà chị bỏ hết, không trồng ngô mà trồng rau hả? Rau thì trồng đám này thôi, còn mấy đám kia trồng đỗ, với một ít ngô nếp nữa chứ không bỏ hẳn chị ạ. Có người hỏi qua cho biết, cũng có người hỏi chi tiết, điển hình như anh Lâm, chị Ngọc, hai vợ chồng trẻ mới cưới trước Tết. Giờ đi làm lúc nào cũng có nhau. Một hôm lấy tuổi trên núi, đi ngang qua ruộng nhà Quốc, lần trước qua thu hoạch kiếm được 150k mỗi người, tự nhiên anh chị có 300k tiền tiêu Tết. Thấy nhà Quốc làm lụng thì hạ gánh xuống, đi qua hỏi thăm. Thấy nhà Quốc trồng cả ruộng rau thì cũng ham, nhưng mà ruộng nhà anh chị, đến vụ phải trồng nô. Không dám đánh liều như nhà Quốc. Sau khi lấy vợ, anh Lâm phải suy nghĩ nhiều hơn, vì đã có gia đình riêng rồi. Nhà anh có thêm em trai, em gái, ở chung một nhà thì chật chội lắm sớm muộn cũng ra riêng. Cái ăn hiện tại còn thiếu, ra riêng nữa thì càng thiếu thốn hơn, rồi giả sử có con cái nữa thì sao? Chỉ từng đó vấn đề thôi đã không muốn nghĩ thêm rồi. Chương 91, vợ chồng trẻ tìm đến. Chương 91, vợ chồng trẻ tìm đến. Anh Lâm vốn đã tính theo mấy người đàn ông trong xóm đi làm công trình xa nhà. Nghe đâu công trình lớn, lương khá, chỉ cần chăm chỉ làm mỗi tháng cũng gửi được vài triệu về phụ giúp gia đình. Nhà đông miệng ăn, bố mẹ sức yếu, hai đứa em còn bé anh Lâm biết chỉ ở nhà làm ruộng thì chẳng bao giờ khá lên được. Nghĩ đến chuyện đi xa, lòng anh cũng hào hứng, xem như mở ra cơ hội giúp gia đình bất thiếu thốn. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng theo ý người. Vợ chồng son mới cưới, tình cảm còn đang mặn nồng, chẳng kiêng khem gì. Thành ra, chưa kịp khăn gói theo đội đi công trình thì chị Ngọc đã báo có tin vui. Tin vui là thật, mà nỗi lo cũng theo đó mà kéo về. Nhà thì chật chội, gạo thì đong từng bữa. Nay thêm một đứa nhỏ biết để nó nằm đâu, rồi lớn lên biết cho nó ăn cái gì. Ông bà an ủi, trời sinh voi, trời sinh cỏ, đừng lo. Sinh ra rồi tự nhiên sẽ nuôi được. So với ngày xưa thì hiện tại không thiếu cái kiếm ăn. Anh Lâm là con cả trong nhà, mọi chuyện nặng nhọc trước giờ đều đến tay. Giờ vợ mang bầu, ở nhà có bao việc, từ bếp núc, giặt giũ, đến việc ruộng đường, cắt cỏ cho bò. Anh mà đi làm xa thì ai gánh thay? Mẹ thì đau lưng, bố thì yếu, hai đứa em còn đang học. Không trông cậy ai được. Thế là anh Lâm thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là phải ở nhà phụ vợ cho đến lúc sinh nở xong xuôi. Lúc đấy đi thì bớt được một cái lo trong lòng. Cứ thế bao nhiêu dự định làm công trình, gom góp tiền nong đành gác lại. Mấy bữa nay, anh Lâm dồn sức gánh tuổi, vợ mới bầu mấy tháng còn tranh thủ làm việc được, chứ để bụng to thì chỉ ở nhà làm chuyện nhẹ nhàng thôi. Đống tuổi ngày mưa cao, phơi đầy sân, anh đóng thêm một cái lán ngay sát vách nhà rồi chất tuổi vào đó, dự tính dùng đến Tết năm sau luôn, coi như bất phải lo một phần việc. Về nhà, anh Lâm thi thoảng lại ra sông kiếm vài con cá về cho gia đình, cũng để có cái bồi dưỡng cho vợ đang mang thai. Đi nhiều lần, thành ra cũng có hôm gặp Quốc đang ngồi câu ở bãi đất quen thuộc. Quốc bố năm thì suốt từ Tết đến giờ nên cũng ngán, ra sông đổi bữa hải sản cho nhẹ bụng. Tính ra năm rồi Quốc đi câu nhiều lần lắm, hầu như tháng nào cũng đi 5-6 bởi. Bởi vậy khi thấy xuất hiện một gương mặt mới đứng ở bãi câu, Quốc cũng có chút hứng thú, giống như cảm giác thằng Hào năm ngoái khi bắt gặp Quốc lần đầu ông cần ngồi ở khúc sông này thời gian thay đổi nhanh quá. Giờ thằng Hào chẳng mấy khi ở nhà nữa. Toàn đi An Bình, có bữa ngủ luôn bên đó, cả tuần mới về một lần. Căn nhà vắng canh, ngoài bà Ly với đàn bị quần quanh sân thì chẳng có ai. Ao cá hồi trước hai thằng tắt để làm đám cưới cho người ta, từ dạo đó bỏ trống luôn, dây bí dây mướp khô quắt mà chẳng ai dọn. Thành ra mấy tháng nay Quốc toàn đi câu một mình, chiếc cần câu dựng lẻ loi cạnh bờ sông. Có người đi câu trung tự nhiên thấy vui hơn, ít ra có người để nói dăm ba câu chuyện. Lâm Kiếm chỗ ngồi cách quốc vài mét, thỉnh thoảng liếc mắt sang. Người đi câu để giải trí, câu được là vui. Còn câu để kiếm sống thì dù cá to thì mặt vẫn như nặng đeo chỉ. Qua ánh mắt ấy, quốc đoán ngay được Lâm có tâm sự. Không khó để nhận ra, trong từng câu nói rời rạc của anh đều thấp thoáng chuyện tiền nong, chi phí, thiếu thốn kiểu người đang lo nghĩ chuyện gia đình mà không biết bấu víu vào đâu. Anh lớn hơn quốc 5-6 tuổi, cái khoảng cách ấy vốn không lớn, nhưng chỉ cần một người đã có vợ, một người còn độc thân thì tự nhiên khoảng cách lại xa thêm một đoạn. Lâm kịp lời, không muốn kể khổ trước mặt đàn em chuyện nhà người ta đâu dễ mở miệng. Có khi lời nói chỉ nửa câu rồi tự nuốt xuống, như thể sợ người khác biết mình đang chật vật. Anh Lâm lái câu chuyện sang chủ đề khác. Dạo gần đây không thấy thằng Hào nhỉ, trước thấy hai đứa thân nhau lắm mà. Đi đâu cũng thấy có nhau. Quốc cười đáp giờ nó đi suốt anh ơi. Lúc thì bốc hàng ở biên giới, lúc thì ngủ lại bên An Bình coi nông trại cho người ta. Anh Lâm khựng lại một chút. Hai đứa nhỏ mà Lênh Thật mới học cấp 3 đã biết mở rộng quan hệ, biết tìm đường kiếm ra tiền. Chàng bù cho anh thở dài, ngồi xổm xuống rửa tay qua nước sông, giọng trầm rãi, trước Tết nhiều hàng anh cũng hay đi làm bên đó. Bốc dỡ hàng cả đêm, có hôm được trăm. Anh cũng bốc mấy đợt mới đủ tiền cưới. Nhưng sau Tết thì vơi bớt rồi, hàng thì ít mà người thì đông, đi đêm chẳng bó công nữa. Anh Lâm nhìn mặt nước loang ánh chiều, rồi nói, đợt rồi bán bắp cải được nhiều tiền không Quốc. Nhiều thì sang năm anh làm mới. Quốc thật thà đáp. Cũng được một ít để trả nợ và tiêu Tết ngày đó bán hai xe chắc chắn kiếm không ít, lúc đầu ai cũng chê cười, sau đó thì ai cũng khen là biết làm ăn. Vũ tới nhà em chồng gì mách nước cho anh nghe thử. Quốc cười, không để tâm, lần trước mẹ em nói suốt còn gì. Năm nay em chồng đậu tương anh ạ giá đỗ tương tốt hơn ngô nên chồng để bán kiếm ít tiền. Anh Lâm gật gật, ánh mắt vẫn đầy suy nghĩ, chắc nhà anh chồng xen với ngô, kiếm thêm chút ít, mà đỗ tương thì chưa biết xin ai hay phải đi mua. Trong xóm có mấy nhà chồng, mà họ giữ giống, khó xin quá, chắc phải ra chợ mua thôi. Quốc rít một hơi rồi nói thật tình, nếu chồng để bán thì nên mua giống tốt, còn để ăn trong nhà thì mua loại thường cũng được anh ạ. Em mới mua 20 kg ở ngoài cửa hàng vật tư ngoài thị trấn, hết tầm 1 triệu. Anh Lâm giật mình quay sang nhìn Quốc, một triệu. Trời đất, cả vụ ngô nhà anh mua giống hết có 200 ngàn, mày chồng đố mất 1 triệu. Quốc cười khẽ, tiểu cười hiểu rõ sự choáng của người chưa quen đầu tư, cả rau nữa là hết 1,5 triệu tiền giống, không đáng bao nhiêu đâu anh. Mình bỏ ra trước để thu lại sau. Đỗ tương mà chúng mùa thì lời hơn chồng nô nhiều. Trung bình 1 kg giống thu lại được 15 kg. 10 kg được 150 kg. Bán ra cũng phải được 4 đến 6 triệu. Mà vụ đậu tầm 3 tháng là thu, chia ra thì mỗi tháng được 1-2 triệu. Ở quê, nếu không phát sinh sự cố gì, khoản đó cũng đủ sinh hoạt đó anh. Anh Lâm lại im lặng. Anh quen kiểu tính toán lời ít nhưng an toàn. Mà giờ đang thiếu trước hụt sau, nghe 1 triệu tiền giống tự nhiên thấy sợ. Người nhà nông mà, cái gì lạ là rẻ chừng. Anh Lâm thở mạnh một hơi do dự, nhưng bỏ ngô đi trồng đậu, anh chưa dám đâu. Sợ lỡ hư mùa thì toi. Nhà em không có nhiều vướng bận chứ nhà anh làm liều như vậy, xảy ra sai sót gì là cả nhà nhịn nói đấy. Quốc nhìn anh, giọng bình thản, anh trồng sen canh với ngô vẫn được mà, năng suất vừa thấp hơn một chút nhưng mình vừa làm vừa lấy kinh nghiệm. Chủ yếu là bỏ công ra làm chứ không mất mát gì nhiều. Anh Lâm cúi đầu. Ờ để anh về tính lại. Hai người im lặng một lúc. Trên sông, chiếc phao câu của anh Lâm trao nhẹ, nhưng anh không buồn giật. Trong đầu anh đang tính toán chuyện trồng đỗ. Anh Lâm thấy Quốc dám bỏ ngô trồng đỗ và rau, dùng cả 1 triệu tiền giống, còn trẻ mà dám táo bạo như vậy, chẳng lẽ bản thân mình lại sợ? Tối hôm đó, trong bữa cơm, anh gác đôi đũa xuống, nói với gia đình: "Chắc năm nay con không đi làm xa nữa, ở nhà trồng đỗ với ít rau, câu cá kiếm lắt nhắt vài đồng sinh hoạt, đợi vợ con đẻ xong rồi con mới đi." Mẹ anh Lâm gật gù. "Vậy cũng tốt, sắp tới vụ trồng ngô, con ở nhà thì ai làm? Trồng đỗ xen với ngô, giống như nhà bà Dung ấy, nhà đó bỏ ngô, nhưng nhà mình không bỏ được. Còn nuôi heo nữa mà, cố gắng tính toán sao cho đến khi con Ngọc nó sinh đẻ thì bán đi, có tiền sinh hoạt." Chị Ngọc ngẩng lên, đôi mày cau lại đầy lo lắng. "Anh định làm giống nhà cô Dung thật à?" Anh Lâm ngược cười. "Anh thấy cũng được mà, không có thịt nhưng rau và cá thì nhất định em sẽ được ăn thường xuyên, cứ yên tâm, đừng lo." Một tuần sau, anh Lâm đêm nào cũng đi đêm để bốc dỡ hàng, bình thường mỗi đêm làm được hơn 100, nhưng mấy bữa nay ít việc mà đông người, nên chia ra được ít hơn. Phải mất một tuần mới gom được một ít tiền. Hàng nhẹ thì người ta dành hết, còn mấy chuyến nặng như đá, đứng suốt trong cái lạnh ngấm qua lớp áo mỏng. Mỗi khi tết ca, anh chui vào nơi khuất gió cùng mấy người nữa dựa lưng vào nhau đốt một đống lửa nhỏ cho ấm, trong lúc chờ chuyến khác. Về đến nhà thì trời vừa hửng sáng, anh lê vào giường, người rã rời như sắp vỡ, nằm xuống là chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hề vải không thiết tha làm việc gì luôn. Học sinh đi bốc vài chuyến kiếm tiền tiêu vặt thì vui, nhưng với người kiếm sống, cảm thấy thức đêm kiếm tiền nó vất vả ra sao, nhất lại là những việc nặng nhọc. Nếu không phải hoàn cảnh ép buộc thì chẳng ai muốn làm. Sau một tuần thì anh Lâm tích được một ít tiền, ra hẳn thị trấn mua hạt giống của đỗ tương thay vì mua ngoài chợ. Cái này thuộc về tâm lý con người, cái gì rẻ miễn phí thì ta không coi trọng, cùng là cái đó nhưng đắt hơn thì ta lại dành nhiều thời gian hơn. Bỏ tiền vốn ra nhiều thì càng phải lo cho nó thật kỹ, làm đến nơi đến chốn, không bỏ ngang. Anh mua được 5 túi hạt, do trồng sen canh nên không ước lượng được số lượng cụ thể là bao nhiêu cho từng đám. Một phần là hạt giống khá đắt, anh còn mua thêm ít hạt giống rau củ và đồ dùng sinh hoạt. Về đến nhà là bắt đầu làm vườn luôn. Vườn sau nhà có trồng cải bắp trước Tết nhưng cây còi cọc và đã vặt mầm từ khi chúng còn non rồi, giữ lại cũng chẳng ăn được bao nhiêu nên phá đi trồng rau mới. Nói đến mồng bắp cải thì nhà Quốc năm ngoái còn dư thừa hẳn 3 đám, người trong xóm, ai không ngại còn xin về ăn vài bữa. nhà đó cũng không kiệt sỉ mà ham hố giữ lại, trồng đến đâu thì mới nổ bỏ đến đó, tranh thủ ăn được cho đến hết tháng riêng luôn. Cái ruộng nhà bà Dung truyền cảm hứng cho nhiều người lắm, anh Lâm làm vườn có hàng có lối, cũng làm đất thật kỹ thêm phân chuồng, đào thêm một cái hố để trữ nước mưa, nước thải sinh hoạt ngay góc vườn. Thấy chồng vất vả, chị Ngọc cũng vác cuốc ra lọ mọc cuốc đất, nay có bao nhiêu đất trống thì cố gắng tận dụng hết để trồng rau, rau muống rau cải thìa. Những loại rau ngắn ngày, bà mẹ thì giữ được vài hạt giống cà chua từ vụ trước nên không cần mua thêm, nay đem ra trồng vào một góc. Khi chưa lấy vợ, anh Lâm vẫn còn lông đông lắm, chỉ làm ruộng chứ không làm vườn, mảnh vườn để hai ông bà tự trồng lấy. Vốn theo lối tư duy đơn giản, đến mùa nào thì trồng cây đấy, có để ăn là được chứ không làm một cách bài bản, chăm sóc kỹ càng. Thùng đâu thì bà đấy. Thành ra khu vườn chỉ sử dụng được 60-70. Góc vườn cạnh hàng rào toàn để cỏ mọc, thì nay trồng thêm mấy cây rau. Thậm chí anh Lâm vác cuốc ra sân. Chỗ nào còn đất thì xới lên trống thêm vài gốc bí để sau này nó mọc lan ra hàng rào. Không ra quả thì cũng có ngọn có hoa để ăn. Anh dùng mấy cây nan tre đan lại tạo thành hàng rào nhỏ xung quanh chỗ trồng bí, dặn mấy đứa trong nhà không được quậy phá. Chị Ngọc đứng tựa cửa, nhìn chồng lom khom giữa sân nắng mà không biết nên cười hay nên thương. Thấy gia đình nghèo khổ nhưng được cái chồng chăm chỉ. Loay hoay mấy ngày liền, xong cái hốc trồng bí thì anh Lâm có thể thở phào một hơi. Xong rồi đó, giờ thì yên tâm, mấy tháng nữa không lo thiếu cái ăn. Ở nhà nhớ thường xuyên tới nước nhé, không được lười đâu đấy. Chị Ngọc cười đáp. Vớm, định làm ăn lớn hay sao mà trồng nhiều thế? Nhà mình đông người phải trồng nhiều chứ. Người ta còn trồng rau bán kiếm tiền được cơ mà, họ làm được thì mình cũng làm được. Giọng anh trầm, khiến chị Ngọc bất giác im lặng. Đây là lần đầu tiên chị thấy anh nói về việc làm nông nghiêm túc như nói về tương lai của hai vợ chồng. Trên gương mặt không còn sự u sầu lo lắng, giờ đã tươi hơn giống như tìm được một giải pháp nào đó giải quyết khó khăn trong nhà. Nếu trước đây anh chỉ đi làm thuê, về nhà ăn cơm rồi ngủ, thì nay, sáng hay chiều đều xem qua khu vườn một lần. Trồng gieo hạt thì vợ ở nhà chăm, là một công trình nhỏ đầu tiên mà hai vợ chồng cùng nhau làm. Và từ dạo đó, thỉnh thoảng anh lại chạy sang ruộng nhà quốc. Đứng ở giữa đường, hai tay chống nạnh, mắt meo meo quan sát vườn nhà người ta như đang dò tìm bí mật nào đó. Mày làm kiểu gì mà vườn rau mọc tốt thế? Quốc bật cười, phủi tay vào cuốn đất, có gì đâu anh, mua giống tốt và chịu khó chăm sóc hơn mọi người một chút thôi. Nhà có bón phân gì đó không? Phân hữu cơ á, toàn cây cỏ, lá khô đem đi ủ, rồi phân trâu bỏ ở ngoài đường. Chứ nhà em không mua thêm phân hóa học về bón, hiện giờ đất vẫn còn tốt chưa đến mức khô cằn, cây vẫn có chất dinh dưỡng. Anh Lâm nghe mà thấy hơi hững, anh đã trông đợi một bí kíp ghê gớm nào đó. Nhưng rồi ngay sau đó lại thấy nhẹ lòng. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ Quốc dám nghĩ dám làm và làm việc chăm chỉ hơn mọi người. Nhà anh Lâm đông thành viên, việc chăm sóc làm cỏ không có khăn gì, người khác không nói nhưng riêng vợ mới cưới, nhất định là tin tưởng tuyệt đối. Thấy anh chăm chỉ như vậy, nhiều người trong bảo anh bắt chước nhà của Quốc. Người nhà nghi ngờ anh, nhưng đồng thời họ cũng hy vọng sẽ thành công một phần nào đó, ít nhất nhìn vào vườn rau đang lớn lên từng ngày, họ biết rằng không sợ thiếu thức ăn trong mấy tháng tới. Và mấy gốc bí ngoài bờ rào kia, biết đâu sẽ đậu trái, đem ra chợ bán được một chút. Chương 92, hỗ trợ. Chương 92, hỗ trợ. Phía bên này, Quốc và mẹ đã cuốc đất và trồng xong mấy loại rau cho đám ruộng đầu tiên, hai hàng dưa leo, hai hàng cà chua, hai hàng cà pháo, hai hàng hành tây, bốn hàng tỏi. Làm dàn cho dưa leo và cà chua thì cứ thong thả, không cần quá vội vàng. Mẹ Quốc buổi sáng vào rừng chặt mấy cây, hoặc tỉa vài cành tre cũng được luôn, không cần đẹp về mặt hình thức. Quốc mong muốn sau này có một loại dàn cố định thay vì cứ mỗi vụ lại phải đi chặt cây về làm dàn, để làm được điều đó thì phải có mảnh đất phù hợp, còn đám ruộng này đến thời kỳ vẫn phải phá đi để cấy lúa. Nên trước mắt cứ làm đơn sơ vậy đã. Làm xong vườn rau thì chuyển sang trồng đỗ tương luôn. Dù cây bắp cải vẫn cho ra mồng, nhưng phá trước một đám vì đằng nào cũng chẳng ăn hết. Cứ cuốc đất rồi trồng lần lượt, sau này thu hoạch có thời gian phơi trước khi thu hoạch đám mới, tránh tình trạng thu hoạch đồng loạt không xử lý kịp. Giữ nguyên luống rau, nổ bỏ phần gốc cải bắp rồi cuốc sơ, không cần sâu, sau đó dùng cào, cào qua một lượt cho đất vụn ra, đỗ tương thì trồng theo luống chứ không giải đều như gieo mạ, tránh tình trạng chỗ thưa chỗ dày, sau này chăm sóc vun xới cũng dễ hơn. Mỗi đám mất khoảng 2 tuần vừa cuốc vừa gieo hạt. Việc ra đồng coi như là việc thường ngày luôn. Hai mẹ con thong thả làm việc khi nào làm đến đám ruộng cuối cùng cũng vừa bằng thời gian người ta bắt đầu mùa vụ nô. Tính ra cũng không muộn so với các nhà khác. Năm nay không phải đi mượn trâu nhà chú thím để cày đất trồng nô, mẹ Quốc bớt hẳn một nỗi lo. Những mùa trước, cứ đến vụ là phải sang nhà chú thím năn nỉ, rồi sau khi mượn trâu lại phải tranh thủ qua giúp họ vài ba buổi để trả công. Không có chuyện mượn trâu thì hai bên cũng chẳng ai bắt ai, nhưng ở quê quen thói có qua có lại, hễ mượn gì của nhau là tự hiểu phải trả ơn bằng sức lao động. Vì vậy mỗi năm vụ nô đến, ba mẹ Quốc đều vất vả hơn bình thường. Thấy đã đến vụ mà nhà Quốc vẫn chưa động tĩnh gì, thì mới chủ động đi qua hỏi vu vơ vài câu, thế, ba thằng Quốc chưa về ạ, người ta trồng ngô hết cả rồi đấy. Mẹ Quốc chỉ cười, năm nay nhà tôi không trồng ngô thím ạ, chỉ trồng đỗ tương thôi. Thím nghe xong giật mình, mặt biến sắc trong chốc lát. Hóa ra lâu nay chú thím cứ đinh ninh rằng ba Quốc bận việc đâu đó, chắc sẽ trồng muộn hơn mọi năm nên vẫn để châu nghỉ. Ai ngờ nhà người ta thay đổi kế hoạch. Trồng đỗ ạ, trồng khi nào sao không bảo tôi qua phụ một tiếng. Ra Tết là trồng rồi đó thím, hai mẹ con làm túc tắc cũng mới xong được vài ngày thôi. Vậy mà tôi chỉ nghe là trồng rau thôi chứ, hóa ra là trồng đỗ xong rồi hả, sao không qua mượn con trâu cày lên cho đỡ cực. Trồng đỗ nên em chỉ quốc với cào sơ, với lại còn mấy cây bắp cải, quốc đến đâu phá đến đấy chứ không nổ hàng loạt thím ạ. Vậy mà tôi tưởng ba thằng Quốc có việc bận chưa về đó chứ, giờ tôi còn chưa động vào đám nào đây, kỳ này chậm mất mấy ngày rồi. đợi hoài, cuối cùng người ta trồng xong hết rồi, chú thím mới vội vã chuẩn bị đi cày. Thành ra năm nay họ bị hớ một đoạn, làm việc muộn hơn những nhà khác. Mẹ Quốc nhìn vẻ mặt tím, tự nhiên thấy ấy nấy. Nếu biết vậy, lẽ ra nên báo qua một tiếng để người ta khỏi chờ. Nhưng nghĩ lại, chuyện trong nhà mình, trồng cây gì, làm gì, đâu có nghĩa vụ phải trình báo chú thím. Không mượn trâu thì họ vẫn phải tự làm chứ đâu thể vì nhà Quốc im lặng mà họ ngưng trồng trọt. Nghĩ tới nghĩ lui, mẹ Quốc thôi không dằn mặt nữa, nhưng vẫn quyết định hôm sau sang phụ một buổi, tránh để chú thím nghĩ rằng gia đình mình vì không mượn trâu mà làm ngơ. Buổi đi giúp hôm ấy, mẹ Quốc thấy lòng nhẹ hẳn. Không phải vì trách nhiệm hay nợ nần gì, chỉ đơn giản là để giữ hòa khí. Mẹ làm việc thong thả, vừa làm vừa trò chuyện với thím, không còn cảm giác phải gồng gánh làm nhanh bên đó rồi làm nhà mình như mấy năm trước. Mẹ kể lại chuyện đó cho Quốc nghe, cậu cũng suy nghĩ một lát rồi quyết định sang nhà chú thím giúp thêm một buổi nữa. Dù sao qua lại lẫn nhau cũng chẳng mất mát gì. Năm nay Minh Nhật ở nhà nhiều hơn, không rong chơi vào đúng mùa vụ như mọi năm, nên cả nhà chú thím cũng đỡ phần nào. Minh Nhật năm nay học lớp 12, đứng trước ngưỡng cửa quan trọng nhất đời học sinh. Sau năm nay, nếu bị gọi nghĩa vụ quân sự thì đi lính, còn nếu không thì sẽ theo đám bạn xuống thành phố học nghề. Tâm trạng nó lúc nào cũng lửng lơ, chẳng biết nên mừng hay lo. Cũng trong lần sang giúp đó, Quốc gặp Cái Nguyệt. Nó năm nay giống hệ Quốc năm ngoái, chuẩn bị thi lên lớp 10. Nó thích ra thị trấn học, vì trường lớn, thầy cô giỏi hơn, bạn bè cũng năng động hơn. Nhưng ra thị trấn thì xa nhà quá. Còn vào thành phố thì nó biết sức học của mình không theo kịp, gia đình cũng không đủ điều kiện lo ăn ở, chưa kể anh trai học xong đi làm, ở nhà không có ai phụ ba mẹ. Suy đi tính lại, cuối cùng nó vẫn chọn học trường trung học phổ thông An Bình gần nhà. Với học lực hiện giờ, Quốc không lo nó trượt. Chỉ có điều dạo gần đây nó chăm trải chuốt bản thân, đi học thì cột tóc gọn hơn, mặt mũi lúc nào cũng tươi tỉnh như có bí mật gì vui. Quốc nhìn mà hơi lo. Vào cấp 3, đủ thứ mới lạ, tầm tuổi này dễ bị ảnh hưởng, giống như thằng Hảo, từ một đứa hiền khô mà biến đổi chóng mặt chỉ sau một năm. Ít ra học ở trường làng thì Quốc còn để mắt được. Chứ ra thị trấn, đông người, nhiều chuyện phức tạp, không ai kèm cặp thì khó lường lắm. Lần trước Cái Nguyện bị quấy rối, may mà không có hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng đó chỉ là bài học đầu tiên. Quốc tự nhủ vẫn phải quan sát thêm, phải để ý nó nhiều hơn. Sau Tết, việc trở lại trường của Quốc diễn ra khá rời rạc. Cậu nghỉ học hơi nhiều vì vẫn còn phải lo việc làm vườn cho gia đình. Nếu ai đó nói lớp phó học tập thì phải gương mẫu, phải A, B, C theo quy định, Quốc chỉ biết cười. Những điều đó chẳng bao giờ áp dụng cho lớp D ở đây, chuyện học sinh nghỉ không phép là điều bình thường đến mức chẳng ai còn muốn thắc mắc. Giáo viên chủ nhiệm mỗi lần điểm danh chỉ phê bình vài câu qua loa, mà cũng chỉ nhắc lớp trưởng với lớp phó cho có lệ. Chứ thực ra, thiếu Quốc hay thiếu thêm vài đứa nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đầu kỳ 2 sau Tết Nguyên đán, sĩ số lớp giảm hẳn. Vài học sinh nghỉ luôn, biệt tâm không trở lại. Cả lớp chỉ còn khoảng 15 đứa, lưa thưa như tiết trời cuối xuân. Kỳ nghỉ dài vừa rồi khiến nhiều đứa quen với cảm giác được tự do, không phải đến trường, được theo người lớn đi làm, đi lễ hội, chạy việc này việc kia. Ngạc nhiên hay, thằng Hào lại đi học đều đặn hơn Quốc. Trông nó không còn hào hứng với công việc ở An Bình như trước nữa. Có vẻ như nó đã chán cảnh bê hàng, xếp hàng, giao hàng, chạy ngược chạy xuôi dưới nắng. Đi học đối với nó giờ giống như một cách để trốn việc. Chỉ cần ngồi ở nhà là thể nào cũng có người gọi với theo, Hào, ra phụ chú cái này. Hào, đi giao hàng với anh tí. Nó nhỏ tuổi nhất, thành thử bị coi như chân sai vặt. Tiền kiếm được vẫn có, thậm chí nhiều hơn đám bạn cùng lớp, nhưng niềm vui thì không còn như những ngày đầu mới đi làm Quốc hỏi thăm bạn bè vài câu. Vụ nông trại của cô Thanh sao rồi? Năm nay trồng cái gì? Trồng gì đâu, từ dạo thu bắp cải xong bỏ hoang đến giờ luôn. Tao có hỏi qua thì bà ấy không mặn mà lắm. Cô Thanh cứ nhắc mày mãi đó. Cô bảo lâu quá không thấy mày ghé. Cô im lặng một lát rồi nói, đợt này tao cũng không có buôn hàng qua bên đó, không có lý do qua nhà cô ấy. Thế bây giờ bên đấy không có việc, sao mày vẫn ở đó mãi thế, định bảo mày qua phụ chồng đốm mà không thấy. Hào bật cười, cái kiểu cười nửa chê nửa ngại, thôi thôi. Năm ngoái tao không biết gì, kiếm được vài chục là vui rồi. Giờ tao cầm mấy triệu trong tay rồi, nhìn lại bán rau bán cá thấy không bó. Với lại làm nông cực mà chậm. Người ta mở cửa hàng, buôn bán, kiếm nhanh hơn. Tao cũng muốn vậy, nhưng giờ chưa biết buôn cái gì. Chắc cứ làm phụ xe thêm thời gian nữa rồi tính. Nghe bạn nói vậy, Quốc cũng chỉ gật đầu, không cố thuyết phục. Làm nông là con đường kén người. Ai đã từng trải qua mới biết nó vừa cực vừa cô độc. Người trẻ thì luôn hướng đến những nơi phồn hoa, muốn thoát ly khỏi đồng ruộng càng sớm càng tốt. Trên con đường Quốc đang đi, bạn bè đồng hành sẽ ngày càng thưa thớt. Không phải ai cũng có thể đi đến cuối cùng. Nhìn quanh, hiện tại chỉ có anh Lâm là người thực sự muốn đi chung với cậu năm nay. Và xa hơn, cô Thanh. Giờ cậu mới hiểu vì sao cô Thanh lại quý mình đến vậy. Hóa ra là vì trong ánh mắt cô, cậu là một trong số ít người có chung mục tiêu, có cùng hướng phấn đấu. Giữa vô số đứa trẻ chỉ muốn rời khỏi ruộng đồng, cô nhìn thấy một đứa sẵn sàng quay lại, sẵn sàng gắn bó. Sau buổi học, Quốc đạp xe sang An Bình. Không phải hẹn trước, chỉ là cảm giác trong lòng tôi thúc, cậu đi xem cái nông trại có bỏ hoang như lời thằng bạn nói. Cổng nông trại mở hé, ổ khóa nằm thong lơ bên cạnh như đã lâu không còn dùng đến. Quốc bước vào nhìn xuống bên dưới, mấy gốc bắp cải trơ trụi của vụ trước vẫn còn đó, lá ngoài đã mục, vài cây thì héo rũ như chưa từng được tưới giọt nước nào, vài cây lại mọc mầm non li ti. Cỏ dại hai bên bờ đã lan vào đến giữa các luống, xanh um như thể đất này lâu lắm rồi không có bàn tay người. Quốc đứng một lúc, nhìn quanh những thửa đất xung quanh. Nhà nào cũng đã trồng ngô xong từ cuối tháng trước. Chỉ riêng ruộng nhà cô Thanh vẫn nằm im, bỏ trống. Cô không bao giờ để đất bỏ phí vô nghĩa. Chuyện này rõ ràng có gì đó khác lạ. Đi một vòng qua nông trại, Quốc mới ghé lại nhà cô. cô vừa xong việc ở cửa hàng, vừa nhìn cái xe hàng rời đi thì bắt gặp Quốc từ phía xa đi tới. Cô vẫy tay, giọng vẫn nồng nhiệt và thoải mái như mọi lần. Quốc à, đi đâu đây? Lâu quá không thấy ghé nhà cô dạ, cháu bận chút việc ở nhà, dạo này công việc vẫn tốt chứ ạ?
Cũng bình thường, vào nhà uống miếng nước đã.
Cô Thanh mở cổng rộng hơn, ra hiệu mời Quốc vào nhà. Cô không câu nệ chuyện Quốc nhỏ tuổi. Lễ nghi vẫn đủ, mời ngồi, mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt, toàn đồ nhập từ bên tàu, loại mà cô hay nhập sẵn để gia đình sử dụng. Hai cô con gái đang ở tiệm quần áo ngoài phố, tầm 5 giờ mới về. Nhà yên tĩnh một cách lạ lắm. Quốc ngồi xuống thuận miệng nói. Lúc nãy có ghé xem nông trại, thấy cô vẫn để trống. Năm nay cô không trồng gì sao? Quốc ngồi xuống mới nhận ra cô Thanh trông có vẻ bận rộn hơn mọi khi. Khuôn mặt vẫn tươi nhưng ánh mắt thì nhiều tính toán. Cô rót thêm nước, tựa lưng vào ghế rồi nói, đầu năm nhu cầu mua sắm hơi thấp, người ta có mấy cái chiến dịch ra quân đầu năm, kiểm soát hàng hóa chặt chẽ không thoáng như cuối năm. Nên cô không trồng gì vào thời điểm này. Với lại cô nhận được tin tuyến đường mới từ thành phố ra biên giới sắp khai thông. Khu vực biên giới chắc chắn nhộn nhịp. Cô muốn mở quán ăn trước, rồi lên nhà hàng. Quốc gật gù. Thì ra là như vậy. Nhưng mà cái nông trại để vậy quả thực là hơi lãng phí đó cô. Cô nói đến đây thì dừng lại, nhìn Quốc như đưa ra một lời đề nghị không cần vòng vo nữa. Để không thì phí phạm nhưng chọn không đúng vụ và con người thì có thể phí và lô nước kia. Có nhiều người sẵn sàng vào làm việc nhưng không ai có thể làm cô tin tưởng. Cô muốn thuê con làm. Sau vụ bắp cải hồi trước, cô càng tin năng lực của con. Người ta làm kiểu gì, cô nhìn là biết ngay. Cô không nói chứ ai làm qua loa, ai làm thật sự, cô thấy hết. Rồi cô nhấn mạnh. Lương cô trả cho con cao hơn lương giáo viên luôn. Đó là lời mời quá hấp dẫn đối với một đứa đang tuổi học sinh như Quốc. Cô Thanh lại là người biết giữ chữ tín, đã nói là làm được. Một người khác chắc đã gật đầu cái rụt. Nhưng Quốc chỉ im lặng một lúc rồi lắc đầu. Cô Thanh nhìn Quốc hồi lâu, ánh mắt hơi đổi sắc, như hiểu thêm một phần tính cách của cậu thanh niên trước mặt. Vậy chúng ta nhìn vấn đề theo góc độ khác nhé, không phải làm thuê mà là hợp tác, cô sẽ cho cháu thuê đất, còn cháu sẽ quyết định trồng cây gì và trồng như thế nào. Giống bà đầu ra cô sẽ hỗ trợ. Lợi nhuận chia 46. Quốc trầm ngâm một lúc, vậy chẳng phải là cô chịu thiệt sao? Cô hoàn toàn có thể thuê người gieo trồng và thu hoạch theo ý của cô mà. Không phải phân chia nhiều lợi ích như vậy, cô Thanh hơi sững lại. Bình thường là cô bỏ trống tức là không sinh ra tiền, nếu hợp tác thì ít nhất là nó có sinh ra một ít. Cô chưa phải là chưa từng thuê người làm, lợi lãi ra sao cô hiểu rõ. Vấn đề ở đây là một mình cô không thể lo chi tiết từng việc nhỏ nhặt được. Cô cần một người giống như cháu vậy đó, nếu như cháu ngại việc làm thuê thì chuyển cách nhìn như ta đang hợp tác đi. Quốc cười ngoài mặt, trong thâm tâm, cậu hiểu e giờ trước mặt mình là một người phụ nữ trẻ, đầy tham vọng, đang loay hoay dựng nên một đế chế nơi vùng biên hẻo lánh. Người ta đã nhượng bộ để mời chào, nếu còn không đưa ra phản hồi hợp lý thì mối quan hệ sẽ xấu đi. Đây giống như một nước thăm dò của cô Thanh đối với Quốc, để xem có thể khai thác thêm gì từ đối phương hay không. Được, vậy cháu sẽ làm với cô một vụ nhé. Nụ cười của cô Thanh lập tức nở rộng. Càng tiếp xúc, cô càng thích cách thằng bé này tốt, vậy nói câu nghe thử, cháu định trồng gì? Cháu sẽ trồng ngũ cốc, rồi các loại đậu đỗ. Chủ yếu là đỗ tương. Cô Thanh hơi cao mày, không giấu được sự băn khoăn. Đỗ tương cô trồng rồi. Lợi ích, thu hoạch thì dườm già. Phơi cho khô, cách hạt cô thấy mấy công đoạn đó bất cập lắm. Rau củ thì chỉ cần thu xong là cho lên xe đi được ngay. Với lại bên kia biên giới đậu tương không thiếu, giá bán sang đó không cao đâu. Quốc gật đầu đồng ý với quan điểm của cô, nhưng bản thân cậu cũng có những góc nhìn tích cực khác. Ngũ cốc bảo quản được lâu nên cô có thể giữ lại, đợi thời điểm giá tốt rồi bán. Không nhất định phải bán ngay. Hơn nữa, mình có thể bán lẻ trong địa phương. Chậm hơn nhưng chắc chắn tiêu thụ được. Cô Thanh thở nhẹ, vẻ không mấy hứng thú. Cô thì không thích tiểu rầm rề nhỏ dọn. Nhưng đây là quyết định của cháu. Dẫu sao cũng tốt hơn để ruộng đất trống không. Đất với giống, cô cung cấp. Việc gieo trồng, chăm sóc, cháu lo. Còn đầu ra khi thu hoạch rồi tính sau, xem tiêu thụ trong nước hay đưa sang biên giới. Quốc không nói gì, chờ cô đưa ra phần quan trọng nhất. Cô Thanh nhìn cậu, cân nhắc vài giây rồi nói tiếp, xét tổng thể thì cô bỏ ra nhiều hơn. Nên lợi nhuận dòng cô lấy 6, cháu 4. Nếu có phát sinh gì, cô ứng tiền trước. Khi thu hoạch sẽ trừ vào phần của cháu. Quốc gật đầu ngay. Tỷ lệ như vậy là hợp lý, hơn nữa còn thể hiện thiện chí của cô. Cô Thanh cười một cách thoải mái hơn. Được rồi. Từ giờ đến lúc thu hoạch, cháu sẽ là người quản lý trực tiếp nông trại. Cô sẽ đưa một khoản tiền ứng trước để cháu vận hành. Thuê ai, giữ ai là quyền của cháu. Cháu cần khoảng bao nhiêu? Cho cháu 5 triệu là đủ rồi. Nếu thiếu cháu tự bổ sung. À, cái máy cày ở nông trại cháu có thể dùng chứ? Máy đó của cô nên thì cháu dùng thoải mái. Cần thì cô sẽ kêu người cày đất rút. Quốc trầm ngâm, trong đầu dường như có suy tính riêng. Cháu sẽ tìm người phù hợp, sau này cháu cũng sẽ mua lấy một cái nên cần người quen biết cách vận hành. Chương 93, công việc. Chương 93, công việc. Cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ, từ những tính toán lợi nhuận cho đến việc chọn giống và bàn bạc nhân công. Khi mọi thứ gần như đã chốt xong, tiếng cười nói từ phía ngoài sân vang lên. Hai cô con gái nhà cô Thành vừa đi học về, thấy nhà có khách cũng chào hỏi một câu rồi lại cười khúc khích đi chạy lên tầng. Quốc đứng dậy, hiểu rằng cuộc trò chuyện đã đến hồi kết. Cậu đưa lại cốc nước cho tiền vào cặp. Vậy cháu về trước, chiều cháu ghé xem nông trại rồi lên kế hoạch cụ thể. Ừ, cứ vậy đi. Có gì cần thì gọi cô. Cô Thanh gật đầu, vẻ hài lòng vẫn còn rõ rệt trên gương mặt. Quốc bước ra hiên, vừa đúng lúc hai tiếng còi xe ngắn vang lên ngoài cổng. Thang Hào cùng một anh lái xe khác đang dừng chiếc tải nhỏ dưới bóng cây xoan. Cửa xe mở ra, Hào nhảy xuống trước, mặt đỏ gay vì gió nóng,
áo phông dính bụi đường. Anh lái xe lớn tuổi hơn một chút, dáng người gầy ra ngăm, mồm ngậm điếu thuốc, đang lôi từ trên thùng xuống vài bao hàng còn sót lại. Thấy Quốc, Hào liền giơ tay chào, miệng nói to, "Ơ, mày cũng ở đây à? Đợi tí tao về cùng." Nói rồi nó loay hoay phụ anh lái xe thêm một lúc rồi dắt xe cùng Quốc ra về. Biết rằng bạn mình không tới chơi mà có việc mới qua đây, dọc đường cứ hỏi suốt. Quốc nói ra chuyện vừa bàn với cô Thanh. Tình hình là vậy đó, sắp tới qua phụ tao cái nông trại nhà. Hào nghe xong một lượt thì lắc đầu. Thôi, bà ấy giao cho mày làm thì mày cứ làm. Bà ấy chắc không tin tưởng tao nên mới kiếm mày. Nhớ tao làm hỏng cái gì, kiểu gì chả bị nói. Quốc nhìn bạn mình, khó hiểu. Sao mày nghĩ vậy? Hào bĩu môi. Thì rõ ràng quá còn gì. Năm ngoái tao làm cho bà rồi. Nếu bà thấy tao làm tốt, thì đã bàn với tao từ đầu. Chứ đâu phải đợi mày mò qua rồi mới nói. Quốc thở dài nhẹ. Vậy là bà ấy không thấy mày làm tốt hay thực ra mày làm chưa tốt? Hào cãi ngay, không chịu thua. Nhưng mà vẫn thu hoạch được đấy thôi. Có hỏng hóc, có mất mùa gì đâu. Quốc nói chậm rãi. Đợi đến lúc hỏng hay mất mùa mới tìm cách khắc phục thì đã muộn. Làm nông tốn thời gian, việc bà ấy giao là mày phải thường xuyên theo dõi có vấn đề gì thì báo lại còn biết cách giải quyết. Đằng này theo tao nhớ thì mày chăm được có nửa vụ sau bỏ bê đi làm phụ xe. Hào im lặng vài giây. Cả hai đạp xe đi trong sự im lặng. Cuối cùng Quốc hỏi thẳng, thế mày có định làm cùng tao không? Hào nhăn mép. Rõ ràng cậu ta đang phân vân. Một bên là những chuyến đi khiến cậu thấy thoải mái, thoáng chân, một bên là những thửa ruộng cần kỷ luật và sự đều đặn. Hào vừa muốn buôn ba vừa không muốn bị buộc chân ở nông trại. Thôi mày cứ làm đi, tao phụ xe rồi kiếm hàng gì đó về buôn. Làm ruộng chán lắm. Quốc có hơi thất vọng. Mày quyết định vậy thì thôi. Sau này đừng bảo là tao không rủ đấy nhá. Ờ biết rồi, mày làm được thì mừng cho mày thôi. Giờ tao cũng có nhiều cách kiếm tiền mà cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng để Quốc hiểu được tình hình mối quan hệ giữa cậu và Hào. Vốn dĩ còn định lôi kéo cậu ta làm chung nhưng có lẽ thời gian qua tiếp xúc với nhiều người nên suy nghĩ của Hào không còn đơn giản như trước. Đi chung con đường nhưng tâm trí lại rẽ theo hai hướng khác nhau. Vụ làm nông trại nhà cô Thành, Hào không tham gia, nhưng Quốc không hề đơn độc. Cậu có tiền trong tay nên sẽ thuê vài người làm. Và những người này không xa lạ với cậu, đó là những người trong xóm, thành viên trong hội thanh niên. Những người đã từng giúp cậu thu hoạch đợt trước như Mây, Linh, Nga. Đặc biệt là trường hợp của anh Lâm, chị Ngọc, hai người có hoàn cảnh khó khăn nên Quốc muốn tạo điều kiện để họ kiếm thêm thu nhập. Việc mình làm nông trại ở nhà cô Thanh, Quốc kể lại với mẹ. Sắp tới con sẽ qua làm ở chỗ nhà người ta, việc ở nhà mẹ sẽ phải làm nhiều hơn rồi. Con đang đi học sao lại ôm nhiều việc thế, có khó khăn gì đâu phải sang tận đó làm. Quốc chép miệng. Đằng nào người ta cũng bỏ trống đất mấy tháng, không phải ai cũng cho người khác mượn đất trồng đâu mẹ. Con thấy đây là cơ hội để mình và mọi người kiếm một chút. Cô Thanh, lần trước mua bắp cải nhà mình đó, sau này mình còn nhờ người ta nhiều mẹ ạ. Nhưng mẹ sợ con làm quá sức, rồi ảnh hưởng đến việc học. Bên đó có nhiều nông cụ, có máy cày nữa nên không vất vả như nhà mình đâu. Với lại con bỏ tiền thuê người làm chứ không tự mình làm hết, con cũng muốn sau này nhà mua máy cày, chứ mượn trâu nhà chú thím mãi đâu có được. Năng suất gấp đôi luôn, không phụ thuộc nhà chú thím. Mẹ Quốc nghe vậy thì yên lòng vậy cũng được, mà thuê ai, mẹ đi làm với được không? Quốc cười đáp, mẹ cứ ở nhà chăm ruộng vườn nhà mình, chuyện kiếm tiền cũng nên để người khác kiếm với chứ, trong xóm mình còn nhiều người khó khăn mà. Sau bữa cơm chiều, Quốc không nghỉ ngơi mà xỏ đôi dép tông đi thẳng một vòng quanh xóm. Cậu ghé qua nhà vài thành viên thân thuộc trong hội thanh niên, mục đích là tuyển quân cho công việc làm cỏ và trồng đậu sắp tới ở nông trại An Bình. Quốc biết chắc chắn anh Lâm và chị Ngọc sẽ tham gia. Họ gần như không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền chân chính nào và sẵn sàng làm việc cả ngày. Công việc nhổ cỏ không quá nặng nhọc, rất phù hợp. Thêm vào đó, chị Linh và Mịt cùng hào hứng tham gia, mặc dù họ chỉ có thể làm việc sau mỗi buổi chiều để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Tính cả Quốc thì có tổng cộng 5 người. Quốc hẹn cả nhóm chiều hôm sau sẽ dẫn mọi người qua nông trại An Bình để nắm rõ địa điểm. Công việc khởi đầu là nhổ sạch những gốc bắp cải còn sót lại và làm cỏ dại. Riêng anh Lâm có nhiệm vụ quan trọng hơn, học cách lái chiếc máy cày nông nghiệp loại nhỏ cầm tay. Đây là lần đầu tiên hai anh em Quốc và Lâm tiếp xúc với loại máy móc này. Cả hai đều khá bỡ ngỡ. Quốc đi mua dầu máy và gọi người ta tới kiểm tra tổng thể, đồng thời nhờ họ hướng dẫn các bước vận hành cơ bản. May mắn thay, cấu tạo và cách vận hành của chiếc máy không quá phức tạp. Tuy phần khởi động bằng tay hơi tốn sức, cần phải quay tay liên tục, nhưng một khi máy đã nổ thì nó chạy bon bon, âm thanh vang vọng khắp ruộng. Anh Lâm nhanh chóng làm quen với cảm giác cày bằng máy, khác hẳn với việc dùng trâu. Tuy ban đầu còn chưa quen, anh làm hỏng vài luống đất nhưng không sao, anh em có thể cày lại. Dự tính chỉ cần cày hết 7 đám ruộng này là anh Lâm có thể thành thạo được chiếc máy. Anh Lâm cảm thấy tốc độ cày bằng máy nhanh hơn hẳn so với sức kéo của trâu. Sau khi hoàn thành đám ruộng đầu tiên, Quốc cho người và máy nghỉ ngơi, coi như buổi chiều đầu tiên là thời gian làm quen với địa điểm và quy trình làm việc. Công việc làm cỏ được tiến hành song song, không cần phải đợi máy cày xong mới làm. 6 đám ruộng còn lại được cày liên tục trong 2 ngày tiếp theo. Hai anh em Quốc và Lâm cứ thay phiên nhau làm, người này mệt thì người kia vào thay, đảm bảo công việc không bị gián đoạn. May mắn là trong suốt quá trình làm việc, chiếc máy cày nhỏ không xảy ra bất kỳ hỏng hóc lớn nào. Sau khi cày xong, họ dành thêm một ngày nữa để bừa qua một lần cuối, san thẳng mặt đất và làm cho đất tơi xốp hơn. Sau đó, đất được phơi nắng trong 1-2 ngày để cỏ dại khô héo đi. Lúc này, mọi người bắt đầu dọn dẹp, dồn cỏ khô, gốc bắp cải và rác thực vật thành từng đống ở bờ ruộng, rồi dùng sọ chuyển chúng về chất thành một đống lớn gần cổng ra vào nông trại. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi 1-2 ngày để phơi đất, Quốc tranh thủ ra thị trấn. ghé qua cửa hàng vật tư nông nghiệp để đặt hàng thêm hạt giống đậu nành quốc cũng cân nhắc trồng đỗ đen và đậu đỏ vì chúng có hiệu quả kinh tế cao hơn đậu nành, nhưng hai loại này đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc phức tạp. Quốc chưa đủ tự tin để canh tác chúng trên một diện tích lớn như vậy, nên cậu quyết định chọn đậu xanh và đậu tương vì sự an toàn và tính dễ thích nghi của chúng. Chương 94, hoàn thành. Chương 94, hoàn thành. Quốc chọn ngày chủ nhật để mọi người cùng nhau đi gieo hạt. Với 5 người làm, anh hy vọng công việc sẽ hoàn thành gọn gẽ chỉ trong một ngày. Từ sáng sớm tinh mơ, cả nhóm đã bắt đầu khởi hành. Anh Lâm và chị Ngọc còn cẩn thận mang theo cơm nắm để ăn trưa ngay tại nông trại, tiết kiệm thời gian đi lại và tranh thủ nghỉ ngơi tại chỗ. Đến nơi, Quốc bảo mọi người lấy nông cụ có sẵn trong nhà kho của nông trại, bao gồm quốc, sẻng và bồ cào. Công việc được phân chia rõ ràng, chị Ngọc và Mây phụ trách căng dây cho thẳng hàng trên mặt ruộng đã được cày xới. Anh Lâm cầm quốc rạch một rãnh nhỏ, không cần quá sâu, theo đường dây đã căng, quốc theo sát gieo hạt giống đậu nành và đậu xanh, còn chị Linh là người đi cuối cùng, dùng quốc vun đất lấp hạt lại. Cả nhóm làm việc theo một quy trình liên tục, làm xong luống nào thì hoàn thành luống đó, và họ cũng luân phiên thay nhau các vị trí để đỡ mệt. Trong lúc làm, chị Linh thắc mắc, sao không giải hạt giống cho nhanh mà phải mất công phân luống như thế này? Quốc vừa gieo hạt vừa giải thích, trồng theo luống có lợi hơn nhiều, dễ chăm sóc, vun trồng và bón phân sau này. Quan trọng nhất là tránh được tình trạng chỗ thừa chỗ thiếu hạt giống, đảm bảo mật độ cây trồng đồng đều. Chị Linh cười nói, cha, em kỹ tính thật đấy. Nông trại lớn nào cũng làm việc như vậy hả? Nhà chị toàn giải như giải thóc cho gà ăn ấy. Quốc đáp, ở nhà thì trồng sao cũng được nhưng người ta làm lớn nên phải tính toán khá cẩn thận, tối ưu hóa hạt giống và đất gieo trồng, mà vẫn phải đảm bảo năng suất cao nhất. Tiết kiệm đầu vào tối đa đầu ra, đó là cách người ta kiếm tiền đó chị. Chị Linh hớn hở, trồng nhiều như này, khi nào thu hoạch nhớ để phần chị với nhé. Đông người làm nên câu chuyện cũng rôm rả, tạo không khí vui vẻ. Mọi người quay sang hỏi Quốc về mối quan hệ của cậu với chủ nông trại này, tò mò vì sao một người ngoài lại được giao phó công việc quan trọng như vậy. Quốc cũng không giấu giếm, kể luôn, đây là cô Thanh, người buôn nông sản qua biên giới, lần trước cô ấy có tới mua bắp cải nhà cháu. Sau này mọi người trong xóm mình mà trồng nhiều rau củ quả cần bán, cứ tìm tới cô ấy mà hỏi mua. Đến cuối ngày, khi công việc gieo hạt đã hoàn tất, cô Thanh chủ nông trại cũng chạy xe qua xem tình hình. Cô thấy 7 đám ruộng đã được gieo hạt xong xuôi, hàng lối thẳng tắp, đâu ra đó. Cỏ dại được gom thành từng đống lớn chờ xử lý. Cô Thanh rất hài lòng và dành lời khen ngợi đặc biệt cho sự làm việc hiệu quả của Quốc và đội ngũ thanh niên mà cậu gọi tới. Cô nhận xét, các cháu làm nhanh thật đấy, cậu nghĩ phải sang tuần mới xong cơ. Người trẻ, nhiệt tình, hăng hái, không giống mấy bà cô trước đây cô hay thuê. Dạ, mọi người vừa mới làm xong cô ạ. Quốc đáp lời, rồi chỉ tay giới thiệu từng người, đây là người quen ở cùng xóm với cháu. Đồng thời, cậu cũng giới thiệu cô Thanh với cả nhóm, đây là cô Thanh, bà chủ buôn nông sản lớn ở An Bình, lúc nãy mình kể. Cô Thanh mỉm cười xã giao, các cháu vất vả rồi. Sau này thu hoạch còn phải làm phiền mọi người nữa. Anh Lâm đại diện nhóm đáp lời, không phiền đâu cô ạ, thời buổi này có việc kiếm tiền là tốt lắm rồi. Sau này bên xóm cháu trồng được nhiều rau, nếu cần thì cô cứ ghé qua nhé. Cô Thanh vui vẻ nói, nhất định rồi, cô chỉ sợ bên đó không có đủ hàng để bán chứ không lo không bán được. Cô Thanh dặn dò thêm một chút rồi an tâm rời đi. Nhóm của Quốc cũng bắt đầu thu dọn nông cụ chuẩn bị ra về. Đi tới đi lui mấy ngày làm việc, Mây cuối cùng cũng biết được chỗ mà thằng Hào đang làm việc là ở nhà cô Thanh, và cô cũng hiểu được nó đang làm công việc gì. Mấy hôm qua, cô có gặp Hào ở nông trại, nhưng không kịp nói chuyện vì Hào phải theo người ta đi giao hàng. Cô cũng biết được đây là nhà của cô bạn mở cửa hàng bán quần áo ở cổng trường học. Về đến nhà, Quốc gọi mọi người tập trung lại để thanh toán tiền công. Mây và Linh, do còn đi học, làm được 6 buổi, mỗi người nhận được 300.000 đồng. Anh Lâm và chị Ngọc làm 9 buổi. Chị Ngọc nhận được 450.000, còn anh Lâm do đi cày bằng máy, công việc nặng hơn nên được trả 600.000. Tổng chi phí nhân công hết 1.650.000. 50.000 đồng còn lại, Quốc dùng để mua thêm chai nước ngọt giải khát cho mỗi người sau chuỗi ngày làm việc mệt nhọc. Chị Linh cầm số tiền công 300.000 đồng trên tay, cười giòn, lần trước chị làm được 150, lần này được hẳn 300.000 luôn. Cảm ơn Quốc nhiều nha. Quốc đáp lại với vẻ chân thành, mọi người đều vất vả mà, đây chỉ là một phần nhỏ. Mọi người xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Anh Lâm và chị Ngọc cũng lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Bao mệt nhọc sau mấy ngày làm việc dường như tan biến đi rất nhiều sau khi nhận được tiền công. Có tiền sinh hoạt trong tay, cuộc sống cảm thấy nhẹ nhàng đi không ít, và niềm tin vào công việc làm nông nghiệp cũng tăng lên. Tuy nhiên, đối với anh Lâm, ngoài tiền bạc, anh còn có được một thứ quý giá hơn. Cái máy thích thật đấy, anh Lâm hào hứng nói. Nhanh hơn dùng trâu cày nhiều. Giờ biết lái rồi, sau này có điều kiện anh phải mua một cái mới được. Chị Ngọc đứng bên cạnh khẽ nhắc khéo, lo ăn trước đi đã, ăn còn thiếu nói gì mua máy cày, anh Lâm trông chế. Ấy là anh nói vậy thôi, nhưng mà cái máy chắc không đắt lắm đâu, nhỉ? Quốc trả lời thắc mắc của anh Lâm, em có hỏi người ta thì biết được rằng mua mới giá khoảng 12 triệu, còn mua cũ thì khoảng 7-8 triệu. Sớm muộn gì thì cày bằng máy cũng sẽ phổ biến thôi. Chẳng qua là nhiều nhà còn khó khăn chưa có điều kiện để sắm ấy. Anh Lâm suy nghĩ một lát rồi nói, xóm mình cũng có máy cày, nhưng so với cái máy ở nông trại mình dùng thì bé hơn thì phải. Lúc cày nó rất chắc, không bị rung lắc nghiêng ngả như cái của xóm mình. Mua loại đó mới tốt. Nhóm người ngồi trò chuyện thêm vài câu chuyện vui vẻ nữa rồi chào nhau ra về để kịp bữa cơm tối. Họ đi rồi, Quốc mới lấy số tiền còn lại ra đếm lại lần nữa. Tiền giống hết 1.800.000 đồng. Tính tổng cả chi phí nhân công và giống, khâu chuẩn bị ban đầu này hết 3.450.000 đồng. Quốc nhầm tính, số tiền cô Thanh đưa cho cậu đã tiêu đi phân nửa và cậu quyết định tạm thời cất giữ cẩn thận nửa còn lại, vì sau này sẽ còn cần dùng để thuê mọi người chăm sóc và thu hoạch vụ mùa. Vừa gieo hạt xong, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút, chủ yếu là theo dõi cây trồng, Quốc sẽ có nhiều thời gian đến trường hơn. Mấy ngày qua cậu nghỉ học liên tục vì không để anh Lâm Trị Ngọc làm việc một mình. Bài vở hơi thiếu, và quan trọng hơn là bị lỡ mất vài bài kiểm tra 15E và kiểm tra một tiết. Cô Giang, giáo viên chủ nhiệm phải gọi cậu ra gặp riêng để nhắc nhở vì thái độ học tập trên mạng. Vì dẫu sao cậu cũng là lớp phó học tập. Dạo này giáo viên bộ môn phản ảnh với cô thực trạng nghỉ học của lớp ta hơi nhiều. Đối với lớp mình, cô không kỳ vọng gì nhiều vì dù sao chúng ta cũng chỉ làm việc với nhau thêm vài tháng nữa thôi. Cô mong em có thể đến lớp thường xuyên vì, ít ra khi em đến cái lớp vẫn có chút gì đó giống lớp học, hiểu ý của cô không? Thời gian qua em có chút việc cá nhân, sắp tới em sẽ cố gắng đi học đầy đủ ạ. Cô Giang thở dài. Sang tháng có hoạt động 263, cô phải nhắc trước để em và mọi người biết, đây là một sự kiện mang tính bắt buộc, bởi vì nếu lớp không tham gia hoạt động này, rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến việc đánh giá hạnh kiểm học sinh, mà hạnh kiểm yếu thì cho dù em có học lực tốt đi nữa việc lên lớp sẽ gặp nhiều khó khăn. Không phải làm khó em và mọi người, nhưng nếu hạnh kiểm thấp quá mức cho phép, thì em và mọi người phải tìm một ngôi trường khác, mà trong các trường ở địa phương thì không còn trường nào xếp dưới trường mình đâu. Thế nên, nếu em và các bạn còn muốn sang năm học tiếp thì cần nhắc điều mà cô nói. Chuyện này ảnh hưởng đến các em nhiều hơn là ảnh hưởng công việc của cô. Quốc gật đầu. Em đã nắm được thông tin, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Cô Giang nói xong liền dạo bước rời đi, dường như cũng chán ghét không muốn bước vào lớp học mà mình làm chủ nhiệm. Tình hình này tồi tệ hơn Quốc dự đoán. Khoan nói tới việc học, chỉ riêng việc đến lớp thôi cũng ảnh hưởng đến cả một tập thể rệu rã. Chương 95. Giáo dục quốc phòng. Chương 95. Giáo dục quốc phòng. Khi bước lên cấp 3, nhiều học sinh cảm thấy chương trình học có phần khó khăn nặng nề hơn, nhưng riêng môn giáo dục quốc phòng ở khối lớp 10 lại là một môn học đặc biệt. Sau giai đoạn đầu làm quen với lý thuyết trong sách vở, sang học kỳ 2, toàn bộ học sinh bắt đầu những buổi thực hành ngoài trời diễn ra mỗi tuần một lần. Không gian học tập mở rộng, không còn bó buộc trong bốn bức tường quen thuộc. Đặc biệt, khi gần 200 học sinh của cả khối cùng tập trung tại một thời điểm, khiến buổi học này giống như một sự kiện. Trường An Bình có chung khuôn viên cho cả cấp 2 và cấp 3, nên nhà trường chọn một bãi cỏ rộng nằm cạnh khuôn viên chính để học sinh tập luyện. Đây là nơi có bãi cỏ thông thoáng, người dân địa phương thường thả rông châu bò, lác đác có vài người cầm ô đứng ngó ngó nghiêng nghiêng. Hơn 200 học sinh tiến vào, mỗi lớp có vài bạn được mặc áo xanh, đội nón hai mèo. Đo vật tư thiếu thốn nên chỉ cấp được cho một số ít, chia đều trang phục ra các lớp. Học sinh khi đến nơi này, nhanh chóng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nép dưới những tán cây, kẻ đứng người ngồi tránh nắng, tranh thủ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Cái áo này hay đấy, mua ở đâu nhỉ? Đội cái mũ này, trông giống bộ đội ngày xưa nhỉ, khoác thêm cái khăn nữa là không lệch đi đâu được. Mày thích thì mặc đi, trời nóng bảo mặc hai áo tao chịu. Với lại có mùi hôi lắm, chắc lâu rồi chưa giặt. Đối với các bạn nam, môn giáo dục quốc phòng luôn có sức hút riêng, đây là một trải nghiệm được tiếp xúc với việc làm một người lính, tất nhiên không so được với môi trường quân đội, nhưng có một chút không khí nào đó gần giống. Giảng dạy môn này là thầy Vượng, người vốn phụ trách môn lịch sử của trường. Thầy có dáng người đậm, giọng nói vang như sấm, mỗi khi hô khẩu lệnh đều khiến học sinh bất giác đứng thẳng người. Thầy cầm cái còi thổi tuýt tuýt liên hồi. Tập trung, tập trung, tập trung. Các lớp trưởng tập trung các thành viên trong lớp. Giờ thể dục ra sao thì cứ theo đó mà làm. Miệng cứ nói, tay cứ chỉ, cái còi lâu lâu lại phát ra như đang đuổi đàn gà xếp hàng. Em nào lề mề tôi cho nghỉ luôn. Không có môn học này thì đừng mong lên lớp. Rất nhanh học sinh đã tập trung đầy đủ, lớp đông nhất là lớp A với 4 hàng tương ứng 4 tổ. Các lớp còn lại đều có 3 hàng, riêng lớp D có 2 hàng. Thầy Vượng đứng phía trước đi qua đi lại, đưa ánh mắt xăm soi nhìn học sinh. Chỗ nào không thẳng thì chỉ lường một cái là học sinh tự nép cho thẳng hàng. Lớp trưởng lớp A đâu? Cả đám đưa mắt nhìn về phía lớp 10A, vốn là lớp có nhiều học sinh nổi bật cả về học lực lẫn hạnh kiểm. Trước đây, lớp trưởng là một bạn nữ tên Linh, nhưng sau đó vị trí này được chuyển cho một bạn nam tên Kỳ. Bạn học này cao giáo, có thần thái tự tin, ăn nói dõng dạc, đã từng phụ trách đội nghi lễ của trường khi học cấp 2. Và hình như còn có quan hệ quen biết với giáo viên trong trường nữa. Thầy Vượng lạnh lùng nói, từ giờ em sẽ làm đại đội trưởng. Cứ đầu giờ chiều thì tập trung mọi người lại, hiểu chưa? Tất cả các em nữa, từ giờ khi tôi chưa có mặt bạn này sẽ quản lý lớp. Nếu như ai chống đối, làm mất trật tự trong giờ, tôi hoàn toàn có thể mời em đó ra khỏi tiết của tôi. Và tôi mà đã không cho em qua môn thì cho dù toán lý hóa, văn sử địa của các em có thế nào thì cũng không thể lên lớp. Hiểu chưa? Đám đông hề bài đáp. Hiểu rồi ạ. Thầy Vượng nghiêm nghị không được trả lời như thế, từ giờ phải trả lời là rõ. Hiểu chưa? Đám đông bắt đầu hô to hơn. Rõ. To lên. Chưa ăn cơm à? Rõ. Vậy là xong màn đánh phủ đầu tâm lý học sinh. Nhiều giáo viên trong trường dọa đánh trượt học sinh nhưng không sợ bằng ông thầy này. Đứa nghịch nhất cũng không dám quấy trước mặt thầy, nên công tác dạy học diễn ra rất nghiêm chỉnh. Trong những giờ học đầu tiên, học sinh được học đội hình đội ngũ tập hợp hàng dọc, hàng ngang, một hàng hay nhiều hàng, rồi dậm chân đi đều. Hồi học cấp 2 trong môn thể dục đã được tiếp xúc qua đội hình đội ngũ, nên học sinh không xa lạ gì. Chỉ khác ở chỗ quy mô ở cấp 3 lớn hơn. Không chỉ một hàng đi mà là cả lớp, cả khối. Khi kiểm tra thì kiểm tra theo lớp, điểm giống nhau, lớp trưởng các lớp được cộng thêm điểm. Chấm điểm chung nên ai cũng phải có trách nhiệm tập luyện nghiêm túc. Thầy Vượng gọi một hàng từ lớp 10A lên làm mẫu, cho lớp trưởng Kỳ hô khẩu lệnh, tập hợp hàng dọc, quay trái quay phải, điểm danh từ 1 đến hết. Sai ở đâu thì sửa ở đó. Khẩu lệnh thì ngắn dễ nhớ, mà ông thầy lại dạy cách nhấn nhá. các động tác quay trái phải đều đem ra phân tích và bắt hàng học sinh thị phạm cho người ở dưới. Nội dung thì không khó, nhưng để làm đẹp và đồng đều trong một hàng thì không dễ, trong cả lớp thì càng không. Nên mới cần thời gian luyện tập. Sau khi phổ biến xong nội dung học tập thì các lớp được tách riêng qua từng khu vực, tập riêng. Thấy lớp này làm thì lớp kia cũng làm. Lớp D cũng không ngoại lệ, lớp trưởng Bình trước giờ đều là hữu danh vô thực, bị nghe chửi nhiều chứ chưa thực sự làm hết vai trò của một lớp trưởng cần làm. Hôm nay lần đầu chỉ huy, trong lòng có hơi ngại một chút. Hô khẩu lệnh to mà hô sai thì ngại lắm. Lớp chú ý, một hàng dọc tập hợp. Tập hợp xong làm gì? Điểm danh đi. Khẩu lệnh điểm danh là gì? Bình quên khẩu lệnh nhất thời nhưng nghe lớp khác hô khẩu lệnh thì cũng bắt chước theo. Nào điểm danh từ 1 đến hết, quay trái quay phải. Dậm chân, đi đều. Tưởng vậy là xong ư? Bình làm xong thì đến lượt người khác, lớp 18 người làm lần lượt thì mỗi người phải làm 18 lần mất. May mà chia làm 2 hàng, mỗi hàng có 9 người nên chỉ làm 8 lượt thôi. Hàng còn lại do Quốc, lớp phó học tập chỉ huy. Cậu tập hợp đội ngũ và cùng mọi người thay nhau thực hiện. Sai ở đâu thì nhắc ở đó. Lần đầu tiên thấy cả lớp học nghiêm túc đến vậy. Con trai sẽ thích môn này, các động tác mạnh mẽ, việc di chuyển đội hình hay thực hành kỷ luật tạo cảm giác thử thách. Ngược lại, phần lớn các bạn nữ lại có phần e dè. Lý do không chỉ từ cái nắng gắt của buổi chiều mà còn bởi những động tác khô khan, đòi hỏi sự dứt khoát vốn không phải thế mạnh của họ. Trong phần thực hành riêng, mỗi học sinh đều có một lượt lên làm chỉ huy. Đây là yêu cầu bắt buộc, không ai được phép từ chối. Khi đến lượt, người chỉ huy bước hẳn ra phía trước, đứng đối diện lớp mình và hô khẩu lệnh. Sự khác biệt trong tính cách của từng người bộc lộ rõ ràng trong khoảnh khắc ấy. Có những bạn bình thường rất sôi nổi, nhưng khi đứng trước cả lớp thì lại đỏ mặt, giọng lí nhí. Thầy đứng gần còn khó nghe, huống hồ cả hàng dài phía sau. Ngược lại, có những bạn vóc dáng nhỏ bé, nhìn tưởng chừng yếu ớt, vậy mà khi hô lệnh lại vang rõ ràng đến mức làm cả lớp giật mình. Thầy vượng thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng, đôi khi chỉ cần một tiếng tốt ngắn gọn cũng đủ làm người đứng chỉ huy nở mặt tự hào. Một số học sinh thể hiện tố chất kỷ luật rõ rệt. Họ đứng nghiêm với lưng thẳng, mắt nhìn cố định về phía trước, bước chân đều tăm tắp theo đúng nhịp thầy đến. Những động tác quay trái, quay phải được thực hiện gọn gàng và chắc chắn. Những bạn này thường được thầy nhắc tên để làm mẫu cho cả lớp, vừa cho thấy sự chuẩn mực, vừa tạo động lực cho những người còn chưa quen thao tác. Những tiếng trò chuyện nhỏ dần biến mất khi khẩu lệnh vang lên. Học sinh tự điều chỉnh tư thế, giữ hàng ngay ngắn, cố gắng hòa nhập vào nhịp chung. Dưới cái nắng chiều trải dài trên bãi cỏ, từng bước chân, từng động tác quay người được thực hiện một cách chỉ chu. Thế nhưng đội hình đội ngũ không phải phần được mong chờ nhất. Điều khiến cả khối háo hức chính là buổi học liên quan đến súng. Từ học kỳ 1 khi còn học lý thuyết, ai cũng nghe nói rằng sang kỳ 2 sẽ được cầm súng thật để làm quen. Sau vài buổi học đội hình đội ngũ chán chê, thầy vợ gọi lớp trưởng và lớp phó của mỗi lớp vào kho để lấy vài khẩu súng. Súng là súng thật, đã được tháo đạn ra, trong quá trình học tập, các em phải bảo quản cho tôi, đầu giờ và cuối giờ nhớ thu hồi và đem nộp súng không phải là đồ chơi đâu. Khẩu AK-47 dùng trong mô hình dạy học giáo dục quốc phòng được chế tạo từ súng thật nhưng đã loại bỏ toàn bộ khả năng bắn, không có đạn, vùng đạn bị xử lý và các cơ cấu kích hoạt đều được khóa an toàn. Thân súng vẫn giữ nguyên kết cấu thép đen đặc trưng, báng gỗ đã mòn nhẹ theo thời gian, tạo cảm giác nặng tay và chân thực khi cầm nắm. Các chi tiết như ống tay, thương ngắm, ống trích khí hay tay kéo quy lát đều có thể thao tác để học sinh làm quen, nhưng mọi hoạt động chỉ mang tính mô phỏng. Không ít học sinh vẫn tròn mắt kinh ngạc. Súng thật, nặng vết. Khẩu này có cái gì nhất này, hình như là dầu bôi trơn. Súng thật tạo cảm giác hoàn toàn khác với hình ảnh minh họa trong sách hay những mô hình nữa đã từng thấy. Khi thầy mở bọc, đặt từng khẩu súng xuống, bọn con trai gần như không giấu nổi sự phấn khích. Trọng lượng súng là điều khiến học sinh bất ngờ. Chỉ cần cầm thử một lúc là ai cũng cảm nhận được sự nặng nề của nó. Vài bạn truyền tay nhau rồi trầm trồ, so đo về cân nặng, có đứa đoán đến 5 kg, đứa khác phủ nhận và nói chỉ khoảng 3 kg. Mặc dù súng không lắp đạn, nhưng cảm giác cầm vật thật khiến nhiều bạn thích thú tột độ. Những gương mặt vốn lười biếng trong giờ học lý thuyết này cũng bừng lên sinh khí. Có 6 lớp, mỗi lớp 2 khẩu. Đeo lên vai rồi di chuyển ra bãi cỏ tập trung với các bạn học. Thấy súng thì cả bọn lại nhao nhao lên, không khác gì mấy đứa khi nãy vào kho lấy đồ. Thầy giáo dành một chút thời gian để giải thích nguyên lý về súng, nói tới đâu thì thầy tháo súng tới đó. Tháo ra rồi lắp vào. Tháo lắp súng là một phần trong bài thi bên cạnh đội hình đội ngũ. Tuy nhiên buổi thi sẽ diễn ra trong lớp học. Khổ mấy cái súng, năm nào cũng bị tháo ra lắp vào không biết bao nhiêu lần. Thầy giáo vượng làm mẫu, nhiều học sinh đứng chen chúc nhìn theo từng động tác thầy hướng dẫn, cố ghi nhớ cách cầm cho đúng quy chuẩn. Mấy lớp trưởng lớp phó ngồi gần, được phép làm theo thầy. Tháo ra thì dễ, còn lúc lắp vào thì hơi rồi, có người làm được ngay, có người loay hoay mãi không được. Thầy vợ vừa nói vừa làm thì lâu, chứ cho thầy tháo lắp thì phút mốt là hoàn thành, nghe tiếp kéo lại cạch, trước giờ chỉ thấy trên phim, giờ nghe ở ngoài đời thấy sướng cả lốt hai. Sau khi đã nắm bắt được kỹ thuật tháo lắp thì mỗi lớp lại chia ra thực hành. Lớp nào đông thì thực hành được ít, chứ lớp dê ít người, nên mọi người có nhiều cơ hội thao tác hơn. Mới đầu con trai phấn khích nhưng tháo tầm 20 lần là bắt đầu thấy bất nhiệt. Con gái thì loay hoay lâu hơn. Đa phần học sinh lớp này có thời gian thoải mái hơn để cầm thử, thậm chí có thể đeo lên vai đi lại trong khu vực sân tập. Có bạn còn lịch ngậm chia thẳng khẩu súng về phía bạn của mình để trêu chọc, miệng vờ hô giơ tay lên, mày đã bị bắt. Tuy là hành động trẻ con, nhưng nụ cười lan ra suốt hàng người đang đứng xem. Thầy vượng nhắc đi nhắc lại rằng cách đeo súng và cách cầm súng đều có kỹ thuật riêng. Dây đeo phải đặt đúng vị trí, vai giữ thăng bằng, tay không được để quá cao hoặc quá thấp. Khi nâng súng phải dứt khoát, cổ tay chắc, không được để súng rung lắc. Con trai thường nghe khá chăm chú, nhưng phần lớn các bạn nữ lại tỏ ra không quá mặn mà. Sức tay yếu khiến việc cầm súng trở nên mệt mỏi chỉ sau vài giây. Vì vậy, mỗi khi thầy không để ý, các bạn nữ thường tranh thủ ngồi dưới tán cây trò chuyện cho đỡ mỏi tay. Điều hấp dẫn nhất trong buổi học vũ khí là phần lăn lê bỏ trường. Lúc nhỏ, không ít học sinh từng chơi trò trận giả chạy nhảy trên sân trường hay trên nền đất sau nhà, cầm bất thứ cái gì rồi tưởng tượng nó là súng. Nay những hành động ấy được hướng dẫn một cách bài bản, có quy tắc cụ thể, khiến chúng trở nên nghiêm túc hơn nhưng vẫn không mất đi sự vui nhộn. Khi thầy hô hiệu lệnh, cả lớp đồng loạt út người xuống cỏ, di chuyển chậm từng chút một. Dính cỏ, dính đất, thậm chí bẩn áo quần nhưng ai cũng cười. Không khí của giờ học hôm ấy còn náo nhiệt hơn cả một trận bóng đá. Dù môn giáo dục quốc phòng mang tính kỷ luật, đôi khi khô khan và thiếu sự linh hoạt, nhưng vì thuộc diện bắt buộc nên tất cả học sinh đều phải tham gia đầy đủ. Những người thường xuyên trốn tiết môn khác cũng không dám bỏ giờ này, ít nhất là vì muốn nhìn thấy súng thật một lần cho biết. Có bạn đến chỉ để xem, có bạn vì tò mò mà muốn chạm thử. Dù lý do khác nhau, nhưng khi buổi học kết thúc, hầu hết học sinh đều mang theo cảm giác thích thú khi trải nghiệm một chút không khí làm người lính. Môn học vốn tưởng nhàm chán bỗng trở thành trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời phổ thông của nhiều người. Đối với Quốc, đây là lần thứ 3 cậu tham gia loại hình giáo dục này nên không còn hưng phấn, tò mò giống bạn bè. Cậu không xuất thân trong môi trường quân đội, cũng không có đam mê đặc biệt với quân sự. Với một số người, cầm súng bảo vệ tổ quốc là điều thiêng liêng, nhưng vào quân đội đầy tính kỷ luật thì đồng nghĩa với việc thiếu sự tự do mà cậu vẫn quen thuộc. Dù đang sống cuộc đời thứ hai, Quốc không xem môi trường quân sự là con đường mình muốn theo đuổi. Không nhất định phải cầm súng mới chứng tỏ được lòng yêu nước, chỉ cần tham gia lao động và sản xuất, giúp đỡ mọi người xung quanh cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước rồi. Cậu chăm học đúng mức, hoàn thành bài tập, nhưng không đặt nặng việc phải tỏ ra kỷ luật hay mạnh mẽ như nhiều bạn trong lớp. Sau vài buổi tiếp xúc với cách rèn luyện tiểu quân đội, không khí chung của cả khối thay đổi đáng kể. Những bài tập đứng nghiêm, hô lệnh, xếp hàng, chạy phạt tạo nên áp lực tập thể khiến nhiều học sinh tự giác hơn. Riêng đám con trai thì trưởng thành thấy rõ. Họ bắt đầu nhận thức được trách nhiệm cá nhân trong tập thể lớn. Khi đứng trước gần 200 người, không ai muốn mình trở thành người gây rối, trở thành kẻ lạc loài giữa hàng ngũ nghiêm chỉnh. Chính sự kiện lấy tập thể để rèn cá nhân này khiến nhiều học sinh thờ ơ với việc đến trường học hành, xác định được một hướng đi mới. Dù học lực không nổi trội, nhiều bạn trong lớp cũng quyết định không còn trốn học hay cúp tiết như hồi đầu năm. Họ đến trường đều đặn hơn, sinh hoạt có nề nếp, ra dáng người lớn hơn mà không cần phải qua rượu chè hay thuốc lá để chứng tỏ bản thân. Chương 96. Hội thể thao. Chương 96. Hội thể thao. Ngoài môn giáo dục quốc phòng, học sinh còn có một môn học ngoài trời khác là giáo dục thể chất. Nếu như những buổi quốc phòng giúp rèn tính nghiêm túc và điều chỉnh hành vi của những con người còn đang lạc lối, thì môn thể dục lại giữ vai trò cân bằng, giúp học sinh giải tỏa căng thẳng sau những giờ học trong lớp. Không khí của môn học này nhẹ nhàng hơn, mang tính vận động tự do và thường là khoảng thời gian khiến nhiều học sinh cảm thấy thoải mái nhất trong tuần. Ở trường cấp 3 có một sự kiện diễn ra thường niên. Đó chính là hội thi thể thao của trường, một dịp để các lớp thể hiện tinh thần phong trào, đồng thời tuyển chọn những học sinh có năng lực để tham gia các giải đấu cấp huyện và cấp tỉnh. Đối với học sinh khối 10, đây là lần đầu tiên họ có thể tham gia. Trong một buổi học thể dục, thầy Dương giáo viên thể chất duy nhất của trường. Thầy có dáng người mảnh khảnh, lúc nào cũng mặc bộ đồ thể thao gọn gàng và đội chiếc mũ lưỡi chai quen thuộc. Vừa ra sân, tập trung học sinh lại thành hàng, thầy cất giọng thông báo, sắp tới nhà trường tổ chức hội thi thể thao. Mỗi lớp đều phải cử người tham gia, số lượng không giới hạn. Nếu đạt thành tích tốt, có thể được chọn đi thi cấp huyện, thậm chí cấp tỉnh. Em nào có nhu cầu thì đăng ký với thầy. Nếu không có ai đăng ký, thầy sẽ chỉ định một vài em. Cả lớp xôn xao ngay lập tức. Đây là lần đầu khối 10 được tham gia hoạt động này, nên những bạn yêu thích thể thao tỏ ra khá hào hứng. Lớp trưởng Bình ngẩng đầu hỏi thầy, đi thi có được gì không thầy? Thầy Dương bật cười, đây là hoạt động phong trào của trường. Nếu đạt giải sẽ có thưởng. Còn nếu được thi cấp huyện thì sẽ có thêm tiền bồi dưỡng. Khi em tham gia thi đấu có đóng góp nhất định cho nhà trường, nên bên đoàn thanh niên sẽ được ưu tiên nhiều mặt. Không chỉ có lợi trong trường mà một số hoạt động ở địa phương cũng được đánh giá cao. Ngay khi thầy vừa dứt lời, Quốc đã nhanh chóng giơ tay. Thưa thầy, em đăng ký. Thầy Dương nhìn Quốc với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hài lòng. Tốt, lớp phó đăng ký rồi. Còn ai nữa không? Lớp trưởng được nhắc tên, Bình chỉ im lặng một giây rồi gật đầu. Là lớp trưởng, cậu không muốn đứng ngoài phong trào chung. Ngay sau đó, vài người bạn thân của Bình cũng đua nhau xung phong. Với họ, việc tham gia thi đấu không hẳn vì muốn đạt giải gì đó, mà đơn giản là thấy bạn thi thì mình cũng tham gia. Trong lớp, thành tích thể chất chênh lệch khá rõ. Những bạn có khả năng thực sự đều đã nổi bật từ đầu năm, thường nằm trong nhóm nhất nhì mỗi khi có bài kiểm tra. Tuy nhiên, số lượng đăng ký không chỉ hạn chế ở những bạn mạnh nhất, bởi vì khi trên lớp nhiều bạn vẫn chưa bộc lộ hết năng lực thật sự, nên vẫn còn nhiều biến số lắm. Những người chủ động xung phong lại có điểm chung là thực lực tương đối gần nhau. Có thời gian luyện tập nghiêm túc thành tích sẽ tiến bộ. Còn những bạn xếp cuối thì có muốn thi đấu thì thầy cũng sẽ khuyên là không nên tham gia. Hào khoát tay qua vai Quốc, ánh mắt đầy khó hiểu. Cậu ta vốn biết Quốc không mấy nhiệt tình với chuyện học hành hay các hoạt động phong trào, vậy mà hôm nay lại là người xung phong đầu tiên. Bình thường mày lười học thấy bà, sao giờ hăng hái đi thi vậy? Quốc đáp gọn, thái độ rất thản nhiên. Thầy nói rồi mà, đi thi huyện có tiền bồi dưỡng đó được vài trăm mày ơi. Hào chép miệng, vẻ mặt sáng lên ngay lập tức. Thiệt hả? Vậy tao cũng tham gia. Mà thi hội thao là thi cái gì vậy? Câu hỏi này đúng tâm lý của nhiều học sinh mới bước vào cấp 3. Mọi thứ đều mới mẻ, từ cách tổ chức đến quy mô hoạt động. Hội thi thể thao nghe thì quen, nhưng cụ thể là thi những gì thì mọi người chưa nắm rõ lắm. Thầy Dương hiểu rõ sự bối rối đó, nên sau khi có vài em đăng ký, thầy bắt đầu giới thiệu chi tiết các bộ môn. Hội thao năm nào cũng tổ chức. Sau một vòng khảo sát, thầy xác định được 5 môn chính: điền kinh, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng và đẩy tạ. Trong đó, Điền Kinh Luân là môn đông người nhất. Các cự ly chạy được chia thành 100m, 200m, 400m, 800m và 1500m. Cự ly càng dài, số người đăng ký càng ít. Tâm lý học sinh là chọn cái gì nhanh, gọn và dễ thắng, còn những nội dung đòi hỏi sức bền lại khiến họ ngán ngẩm. Những đứa đăng ký theo phong trào thường chưa biết mình sẽ thi môn nào. Nếu các em không tự quyết được, thầy Dương sẽ dựa trên quan sát thực tế trong giờ thể dục để đề xuất phù hợp. Mỗi người chỉ được thi tối đa 2 nội dung, thường là kết hợp giữa điển kinh và một môn sức mạnh hoặc kỹ thuật. Quốc chủ động đăng ký 2 môn, nhảy cao và 1500m. Lựa chọn này khiến nhiều đứa trong lớp ngạc nhiên. Ở vẻ ngoài, Quốc không thuộc dạng to khỏe hay nổi bật về thể hình. Nhưng sau 1 năm làm đồng, thể lực của cậu ổn định và bền bỉ hơn hẳn những bạn chỉ quen sinh hoạt trong môi trường học đường. Cậu hiểu rõ ưu thế của mình nằm ở sức bền, chứ không phải tốc độ bùng nổ như chạy nước rút. Thêm vào đó, lượng người đăng ký chạy 1500m rất ít, thành tích vừa phải cũng có cơ hội đứng trong tốt. Cậu cũng không phải chọn bừa. Từ lúc nghe thầy nói về khoản tiền bồi dưỡng khi thi huyện, Quốc lập tức tính toán. Từ cấp trường lên cấp huyện, thí sinh đạt thành tích đều được thưởng. Cấp trường chỉ là vài chục, xem như bữa ăn. Nhưng nếu được chọn đi huyện, số tiền có thể lên đến vài trăm, thậm chí cả triệu nếu đạt giải cao ở cấp tỉnh. Số tiền này với cậu, trong thời điểm nông nhàn, chẳng khác nào may mắn từ trên trời rơi xuống. Quốc không phải người mơ mộng. Cậu biết sức mình ở đâu, biết cơ hội nào đáng để thử. Nếu chịu tập luyện nghiêm túc, thực hiện đúng kỹ thuật thầy dạy và giữ tâm lý vững vàng khi thi, việc vào top học sinh của trường không phải điều xa vời. Thầy Dương ghi tên cậu mà không giấu được sự hài lòng. 1500m. Tinh thần thể thao rất tốt. Những học sinh còn lại phần lớn chọn chạy 100 hoặc 200m. Lý do đơn giản là quãng đường chạy ngắn, thời gian thi đấu chỉ hơn 10 giây là kết thúc rồi. Nhưng tâm lý đám học trò vẫn vậy, thích cái gì ngắn và dễ hiểu hơn. Hào nghĩ bản thân cậu ta khỏe phần thân trên vì dạo gần đây phụ gia đình khuôn vác nhiều, nên nhanh chóng chọn chạy 100m và đợi tạm. Ở cấp trường, số lượng đăng ký hầu như không giới hạn. Đây chỉ là bước đặt nền để phong trào thể thao lan rộng hơn. Nhưng mục tiêu thật sự của thầy Dương không phải phong trào. Điều thầy cần là những học sinh đủ tiềm năng đi huyện và tỉnh. Vòng trường thực chất giống một bài kiểm tra để chọn ra những người có khả năng thật sự. Vì vậy, thầy quan sát kỹ thái độ luyện tập của từng em. Những ai nghiêm túc luôn được thầy ưu ái hơn trong khâu lựa chọn. Sau khi hoàn tất việc đăng ký, những học sinh có tên trong danh sách thi thể thao lập tức cảm nhận sự khác biệt trong các giờ thể dục. Nếu trước đây chạy 3 vòng sân đã đủ để cả lớp thở hổn hển, thì nay thầy Dương yêu cầu họ chạy 4 đến 5 vòng để tăng sức chịu đựng. Quốc, người thi cự ly 1500m phải chạy thêm 2 đến 3 vòng so với nhóm chạy ngắn. Mỗi buổi tập, cậu đều cố gắng duy trì tốc độ ổn định, giữ hơi thở đều, tránh việc bị hụt hơi. Đầu giờ khởi động chung 3 vòng, cuối giờ kết thúc bằng 5 vòng. Giữa buổi, đứa nào thi chạy ngắn thì tập chạy ngắn, đẩy tạ thì lôi tạ ra tập đẩy. Không bị ép vào khuôn khổ như mấy bạn không tham gia thi, hiện giờ đang thong thả chơi cầu lông. Quốc đăng ký tham gia thi môn nhảy cao, trong lớp có lớp trưởng Bình cũng thi môn này. Đến giờ thể dục là hai đứa cứ vào khiêng đệm với xảo giá sân mà tập. Cái đệm dính đầy bụi, ai cũng giẫm giày lên đó và mấy năm rồi chưa vệ sinh lần nào, đập một cái mà bụi bay mù mịt. Trong giờ thể dục, mọi người chỉ được học kỹ thuật hai chân qua xả, với học sinh vậy là đủ. Nhưng để đạt thành tích cao thì phải dùng kỹ thuật lưng qua xả. Hiếm có học sinh thực hiện trên lớp chứ đừng nói đến chuyện sử dụng thành thạo được, và cũng ngại quần áo bẩn nữa. Không lăn xả thì khó có được thành tích. Hôm nào có tiết thể dục, Quốc còn mang thêm một bộ quần áo nữa để thay khi luyện tập, mặc quần đùi với áo thun, thoải mái hơn nhiều so với mặc quần dài. Cơ thể thoải mái luyện tập cũng dễ dàng hơn. Thầy Dương trong giờ học có đi qua chỉ đạo kỹ thuật cho mấy đứa tham gia thi thể thao, đặc biệt là các môn thi nặng về kỹ thuật như đẩy tạ và nhảy cao. Thầy đứng bên cạnh khu vực nhảy cao, quan sát từng bước Quốc thực hiện. Trước khi bắt đầu, thầy gọi Quốc lại và giải thích rõ yêu cầu kỹ thuật, đoạn chạy đà em cần tạo thành đường cong hình chữ Z, trong đó phần chạy thẳng phải giữ nhịp bước đều, còn đoạn cong cuối phải điều chỉnh thân người hơi nghiêng vào phía xa để chuẩn bị cho động tác xoay lưng. Thầy nhấn mạnh em không được chạy quá nhanh vì tốc độ không ổn định sẽ làm mất điểm dậm. Khi Quốc bắt đầu chạy, thầy bước song song bên ngoài, theo dõi nhịp chân. Đến bước áp chót, thầy nhắc, bước này ngắn lại, hạ trọng tâm xuống. Sang bước cuối, thầy yêu cầu Quốc đặt toàn bộ bàn chân xuống mặt đệm rậm, đẩy mạnh theo hướng chéo lên phía xả. Thầy chỉ rõ góc bật lý tưởng và cách phối hợp tay đánh lên để tăng lực nâng. Trong giai đoạn trên không, thầy phân tích từng chi tiết cho Quốc, đầu và vai phải vượt qua xả trước, lưng uốn thành cung tự nhiên, hông đẩy lên đúng điểm cao nhất. Thầy sửa lỗi Quốc thường mắc, như ngẩng đầu quá sớm khiến thân bị hạ thấp, hoặc chưa xoay vai đủ khiến lưng không nằm đúng hướng qua xả. Thầy còn nhắc Quốc thu gối nhanh khi lưng đang ở trên xả để tránh chạm. Khi Quốc rơi xuống thảm, thầy Dương tiếp tục hướng dẫn cách tiếp đất an toàn, lưng chạm thẳng trước, sau đó đến mông và vai, hai tay buông tự nhiên, không chống ra phía sau. Sau mỗi lượt, thầy dừng lại phân tích toàn bộ động tác, chỉ rõ điểm đúng và điểm cần chỉnh. Thầy yêu cầu Quốc lặp lại nhiều lần, từng lần một tập trung vào một yếu tố kỹ thuật riêng, cho đến khi chuỗi động tác từ chạy đà, dậm nhảy, lưng qua xả đến tiếp đất được thực hiện đúng và liên hoàn. Bình đứng xem mà cảm thấy Quốc có vẻ làm hơi lố, sao cứ chọn con đường khó mà đi. Điều ngạc nhiên hơn là thầy Dương bảo Bình rằng: "Lớp trưởng, em thử nhảy dùng kỹ thuật này đi." Bình thản nhiên đáp: "Em quen nhảy kiểu hai chân qua xả thời ạ." Nói rồi cậu ta lao đi, dùng kỹ thuật hai chân qua xả một cách điệu nghệ. Thầy Dương ngoài miệng bảo tốt nhưng ánh mắt lại không thực sự hài lòng. "Điều đấy cũng được nhưng thành tích của em không quá được 1,5m đâu, không nhảy được tầm 1,6m thì em sao đạt giải được, năm ngoái 1,64 được giải nhất đấy, giải ba cũng 1,6m cơ." Lớp trưởng Bình vẫn tự tin mình là người đầu tiên phá kỷ lục nhảy hai chân qua xả với mức 16m. Nhưng càng lên cao trên 1-2 phân là cực khó. liên tiếp mấy lần toàn làm rơi xả. Đến lượt quốc nhảy, cậu ta cũng làm rơi xả, nhưng nếu nhìn kỹ thì phần hông quả thực qua được xả, còn vướng chân mà thôi. Đẩy chân cao lên, tuy làm rơi xả nhưng thầy Dương vỗ tay hối thúc, hiển nhiên là nhìn được tiềm năng phát triển của quốc. Bây giờ bình mời thử dùng kỹ thuật mới, nhưng do chưa làm bao giờ nên nó khó kinh khủng, từ chạy đà đến uốn lưng khó hơn rất nhiều, dù đã hạ xả xuống 1,4 mét. Chưa kể quần áo vướng víu cũng là một điểm trừ, nhìn quốc lăn xả không ngại nằm lên tấm đệm đầy bụi, mình đắn đo không biết có nên làm theo quốc hay là tiếp tục hai chân qua xả. Để chắc ăn hơn, quốc tự tăng cường luyện tập ngoài giờ. Thay vì đạp xe tới trường như mọi ngày, mỗi tuần cậu đi bộ 2 lần. Tuy quãng đường không xa, nhưng đoạn đầu lên dốc rồi xuống đồi khiến bắp chân nhức mỏi, rất giống cảm giác căng cứng khi chạy cự ly dài. Cậu hiểu rằng chỉ có quen dần với sự mệt mỏi thì lúc vào thi mới giữ được nhịp. Trong khi đó, phần lớn bạn bè trong lớp không tập thêm, bởi với học sinh vùng nông thôn, những việc như làm đồng, chăn dê, lội suối hay leo đồi lấy củi cũng là những bài tập thể lực tự nhiên. Một ngày lao động đã đủ để rèn sức khỏe, nên nhiều người tin rằng chỉ cần tập trung trong giờ thể dục là đã quá đủ cho hội thao cấp trường. Chương 97, giải thưởng. Chương 97, giải thưởng. Quãng thời gian này quốc dành phần lớn thời gian ở trường, nên mẹ cũng yên tâm hơn, chứ thấy cậu đang tuổi học sinh mà lâu lâu lại nghỉ đi làm đồng. Bà có khuyên nhưng con không nghe. Biết rằng cậu làm nông làm ra tiền nhưng cũng sợ cậu sẽ mang cái mác thất học. Ngoài hôm chợ ra thì mẹ quốc tương đối nhàn rỗi, chủ yếu đi xem ruộng vườn rồi ngồi tám chuyện EA với mấy người phụ nữ trong xóm. Có hôm thì gánh theo đôi sọt đi loanh quanh hót vài đống phân trâu phân bò vương vãi ngoài đường đem về ủ gấp vườn. Những việc này bình thường bà không làm đâu, cho đến một năm nay nhìn con trai làm việc nghiêm túc có thành quả, bà mới đánh giá cao công việc làm phân hữu cơ bón cho cây trồng. Ruộng vườn chưa phát sinh vấn đề gì lớn, cây đã mọc 5, 6 lá, một số cây đã bắt đầu phân nhánh. Đồ với dưa chuột bám dây leo nên mọc nhanh lắm. Qua một đêm mà thay đổi rõ rệt. Cỏ dại cũng chưa mọc dài, đợi đến khi nào bón phân mới tiến hành nổ một lượt. Thanh thử, tuy ở nhà một mình nhưng việc đồng áng lại không nhiều. Khi mới có việc gì đó cần làm thì bà đã thấy con trai ra ruộng, xem rồi ngắt vài ngọn cây. Cái này cũng không đồng nhất, có khi là ngắt nhánh phụ để cây tập trung nuôi nhánh chính. Có cây mọc dài rồi thì lại ngắt nhánh chính, để nó phân nhánh phụ. Việc này giúp tăng năng suất đáng kể khi đến mùa thu hoạch. Mấy cái này cũng không phải tùy tiện mà làm, quốc đã nghiên cứu mấy cuốn sách nông nghiệp mua từ hồi năm ngoái ra thành phố. Tự nhiên sẽ chắt lọc vài thông tin hữu ích áp dụng lên cây trồng của nhà mình. Một tuần sau khi gieo đỗ tương tại nông trại xã An Bình, quốc trở lại để kiểm tra tình hình. Dọc các luống đất đã lên màu sẫm hơn sau vài cơn mưa nhỏ, từng hàng cây non vươn lên khỏi mặt đất, thân mảnh và thẳng, hai lá mầm mở đều. Lớp đất quanh gốc tơi sốt, mặt luống không có dấu nước hay đóng váng, chứng tỏ độ ẩm được giữ ổn định suốt thời gian vừa qua. Ở vài chỗ, cỏ dại mới nhú, thân còn mềm, dễ nổ. Quốc đi dọc theo từng luống, dùng mũi giày hất nhẹ đất ở một số gốc để kiểm tra độ sâu và mức phát triển của rễ. Lá non có màu xanh nhạt, gân lá hiện rõ, thân cây đứng vững không bị nghiêng đổ. Những vị trí gieo hai hạt, cả hai đều mọc, đỗ tương có thể tự phát triển tốt mà không cần phải chăm sóc nhiều, cây mọc nhanh và có độ bao phủ lớn nên những cây cỏ dại khó bon chen được. Thành ra khi trồng đỗ tương ta thường thấy trong ruộng ít cỏ dại hơn khi trồng các loại cây khác. Nếu để yên để cây tự mọc thì khó đảm bảo được năng suất đầu ra, nên vẫn phải bón phân giúp cây phát triển. Thời điểm bón phân cũng suýt soát với thời gian vụ mùa tại nhà quốc, cũng là cùng với đợt vun nô của mọi nhà. Quốc ghé qua nhà cô Thanh vào buổi chiều. Cô đang ngồi ở bàn gỗ kê cạnh cửa sổ, cầm ủi máy bút trên quyển sổ ghi chép. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng lên. Quốc đứng gần hiên và vài câu chào hỏi xã giao, cậu nói rõ mục đích của mình khi đến đây. Khoảng 2 tuần nữa cháu sẽ qua làm cỏ và bón phân cho cây đỗ tương. Cô có thể chuẩn bị giúp cháu phân bón không ạ? Tốt nhất là phân chuồng với cho biết. Cô Thanh khép một góc cuốn sổ bằng ngón tay, rồi hỏi lại, phân chuồng hả? Nhà ông bà có nuôi cả một đàn trâu, cháu không cần lo chuyện phân bón đâu, cô nhắn một tiếng là được. Khi nào cần thì cứ qua đó lấy. Năm ngoái cháu đi rồi, biết nhà ông bà rồi đúng không? Quốc gật đầu. Dạ, cháu nhớ. Dạo này công việc có nhiều không cô? Cô tiếp tục ghi mấy dòng vào sổ, giọng đều đều, mắt không rời trang giấy. Nhà kho thì vẫn vậy thôi. Mấy hôm nay cô chuẩn bị mở một quán ăn nên hơi bận rộn. Làm thử một thời gian trước đã. Nếu ổn, cô sẽ để một phần ruộng ở nông trại chuyên trồng rau củ để lấy nguyên liệu luôn. Nói đến đây, cô đóng sập cuốn sổ, đặt sang một bên. Khả năng là đến hè sẽ khai trương. Con gái cô học xong lớp 12 rồi, cô tính để nó trông coi và quản lý luôn. Khi nào mở nhớ ghé ủng hộ nhé. Quốc hơi bất ngờ, hỏi lại, vậy là cô làm thật luôn ạ? Đương nhiên rồi. Cô nói, giọng có chút ngắt quãng. Nhưng mà phải chọn được người làm bếp cái đã. Đây mới là điều cô lo. Người trẻ thì sợ tay nghề chưa tới, mà làm ăn thì ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm. Đồ ăn mà không ngon là khó giữ khách. Còn người già, kinh nghiệm có nhưng có mời, lương phải cao, mà gọi chưa chắc người ta đến. Với lại quan trọng là phải đáng tin. Chứ tài giỏi mà không hợp tính thì làm việc khó bền. Quốc gật đầu, chuyện đó đúng là khó. Không sao, cứ từ từ chọn, cô muốn người đó biết nấu cả món ta lẫn món tẩu. Không được thì cô sang bên đó hỏi người quen, mời sang đây làm. Sau đó, cô dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn Quốc. Cứ yên tâm. Mảng này cô chỉ muốn thử sức thôi, được hay không thì tính sau. Nghề chính vẫn là đi buôn. Cháu lo cho nông trại cho tốt. Có chuyện gì cần cứ nói cô. Quốc gật đầu lần nữa, cảm ơn cô rồi chào ra về. Đạp xe trên đường, cậu suy nghĩ về mô hình mà cô Thanh đang định làm, tự nuôi trồng, chủ động nguồn nguyên liệu, rồi dùng cho con ăn. Cậu từng muốn mở một cửa hàng nhỏ ngoài chợ cho mẹ, cũng theo cách đó. Này cô Thanh bắt đầu trước, cậu thấy mình có cơ hội quan sát và rút kinh nghiệm để sau này làm cho đúng. Việc cân bằng giữa học tập, luyện thể thao và chăm sóc ruộng vườn khiến thời gian của Quốc trở nên kín hơn trước. Nhịp sống bận rộn khiến cậu cảm thấy rõ bản thân đang tiến gần tới mục tiêu mỗi ngày. Dù hội thao trước mắt chỉ là hoạt động phong trào cấp trường, nhưng Quốc không xem nhẹ. Với một người từng cắm đầu vào học thì hội thể thao là một trải nghiệm mới lạ, một chút tiền thưởng đi kèm là một phần quà khích lệ, phải tận dụng khi còn có thể. Buổi thi hội thao diễn ra vào một sáng chủ nhật, khi toàn trường tập trung đông đủ giống như khai giảng và bế giảng năm học, nhưng không khí náo nhiệt hơn những buổi lễ kẻ nhạc kia. Không chỉ học sinh khối 10 mà cả hai khối 11.12 cũng tham gia thi với nhau, tuy mới lên lớp 10 nhưng khóa dưới không dễ dàng bị lép vế trước đàn anh đàn chị. Và ngay cả thầy cô trong trường cũng cử một vài giáo viên của trong tổ ra thi đấu giao lưu. Từ chiều hôm trước, các vạch vôi trắng đã được thầy Dương và một số anh chị đoàn viên cải sẵn, chia sân trường thành từng ô thi đấu, từng vạch tính điểm. Trước giờ thi, học sinh toàn trường xếp thành hàng ngũ tương tự một buổi chào cờ. Thầy hiệu trưởng phát biểu khai mạc, một bài diễn văn dài lê thê về ý nghĩa rèn luyện thể chất, về phong trào đoàn thanh niên. Bài phát biểu hơi dài khiến nhiều đứa cảm thấy sốt ruột. Thầy hiệu trưởng đi xuống thì cô Hà phụ trách công tác đoàn lên công bố thể thức từng môn rồi yêu cầu các thí sinh tách ra tập trung ở khu vực riêng để nghe hướng dẫn cuối. Những học sinh không tham gia thì được chỉ định lên tầng của các dãy phòng học hoặc đứng bao quanh sân, ngoài khu vực thi đấu để cổ vũ. Giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh cầm theo chiếc loa lớn đi khắp sân, vừa điểm danh, vừa thúc giục từng nội dung đến đúng vị trí. Các môn kỹ thuật như nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, ném bóng được sắp thi trước để tránh chen chúc. Các môn điền kinh, thu hút đông thí sinh nhất, sẽ được thi vào cuối buổi. Khu vực nhảy cao nằm ở một góc sân phụ, ít người theo dõi hơn so với sân chính nơi diễn ra đẩy tạ và ném bóng. Ngoài thầy cô giám sát, phần lớn người đứng quanh đều là thí sinh chờ tới lượt. Trong nhóm này ngoài Quốc còn có lớp trưởng Bình và một vài học sinh của các lớp khác, bao gồm cả nam lẫn nữ, cùng với một số anh chị lớp 11 và 12. Cô giáo phụ trách cầm giấy, đọc tên ai thì người đó bước ra thực hiện lượt nhảy của mình. Phần lớn học sinh vẫn sử dụng kỹ thuật nhảy hai chân qua xà giống như lúc tập trên lớp. Thành tích cao nhất của cách nhảy này thường chỉ quanh 1,5 m. Những ai biết xoay mình và dùng kỹ thuật lưng qua xà thì có thể vượt mốc 1,6 m, nhưng số lượng rất hiếm. Quốc thuộc nhóm 3 người duy nhất thực hiện được kỹ thuật này nên thu hút khá nhiều ánh nhìn tò mò. Cuộc thi bắt đầu ở mức xà 1,4 m để mọi thí sinh đều có cơ hội làm nóng. Sau mỗi lượt, chiều cao xà được nâng lên 10 phân, đến lượt 3 thì tăng 5 phân cho đến khi chỉ còn vài người trụ lại. Nam và nữ thi lẫn nhau nhưng tính bảng thành tích riêng. Mức 1,5 m đối với nữ đã đủ để vào top 3, nhưng với nam thì chưa đủ để tính thành tích. Những người khỏe nhất đều qua được 1,5 m một cách dễ dàng, nhưng để vượt thêm vài phân lên 1,6 m nữa lại là chuyện hoàn toàn khác. Vài bạn đã bắt đầu chạm và làm rơi sáng ngang. Cứ thế bị loại dần, đứng chung với mấy bạn nữ chờ đợi lượt thi của những người tiếp theo. Không khí thi đấu trở nên sôi động khi nhiều thí sinh bắt đầu cởi áo, chỉ mặc quần đùi cho gọn, tránh để vạt áo vướng vào xà. Có người nhảy xong cái quần đùi tụt xuống, may mà bên trong mặc quần xịn không thì lộ hết cả hàng họ. Một sự cố hy hữu khiến khu vực thi đầu cười lăn cười bò. Lấy đó làm gương, so với được giải thì bị hề mặt còn xấu hổ hơn. Ai ngại thì mất lợi thế, còn ai dứt khoát thì có tinh thần thi đấu rõ ràng. Sau vài lượt tăng độ cao, số lượng người trụ lại càng lúc càng ít. Cuối cùng, Quốc về đích với giải bá Trung Quốc. Hai vị trí nhất và nhì rơi vào tay hai anh khóa trên đã từng thi năm ngoái, có kinh nghiệm vượt trội nên giữ phong độ rất ổn định. Đáng buồn là thành tích vẫn không vượt qua được 1,64 m. Tức là không tiến bộ so với năm ngoái khiến người coi thi có hơi thất vọng. Trong lúc nhảy cao diễn ra, các môn khác cũng lần lượt kết thúc. Đẩy tạ là môn kết thúc sớm nhất, tiếp theo là nhảy xa. Môn ném bóng kéo dài lâu hơn dự kiến vì bóng bay văng đi khắp nơi, thời gian nhặt bóng còn tốn nhiều hơn thời gian thí sinh thực hiện. Hào tham gia ném bóng. Kết quả đẩy tạ của Hào không nổi bật, nhưng đủ để giành được giải khuyến khích, coi như không uổng công tham gia. Sau khi hoàn thành phần thi nhảy cao, Quốc rời sân phụ quay lại sân chính để chờ phần thi chạy điền kinh, nội dung quan trọng và hấp dẫn nhất trong kỳ thi. Giải ba nhảy cao giúp Quốc có thêm phần tự tin, nhưng chạy 1,500 m mới là mục tiêu thật sự. Bởi ngay từ đầu cậu nghĩ mình chỉ có thể ăn giải ở hạng mục này. Cậu có sức bền và quan trọng là tâm lý điềm tĩnh khi thi đấu. Môn đó được thi cuối cùng nên Quốc có nhiều thời gian để dưỡng sức và theo dõi cùng khán giả. Trong lúc đó, sân trường trở nên náo nhiệt bởi phần thi chạy 100 m, môn đông thí sinh nhất, khoảng 60 thí sinh, mỗi lượt chạy 4 m. Đường chạy kéo dài từ khu phòng giám hiệu ra tận cổng trường, khoảng cách 2 m xung quanh không ai được lại gần. Mỗi lượt xuất phát là một đợt hò reo vang dội từ bên dãy phòng học, ngoài lan can học sinh đứng kín mít, nếu có bạn cùng lớp tham gia thì học cổ vũ cho bạn cùng lớp, còn không thì hùa theo đám đông. Có bạn khởi động chưa kỹ, vừa chạy được vài chục mét đã ôm chân vì chốt rút, thầy cô lập tức lao đến hỗ trợ. Dù vậy, buổi thi nhìn chung diễn ra suôn sẻ, không có sự cố nghiêm trọng nào. Trường cấp 3 đông học sinh, đúng nghĩa ngọa hổ tàng long. Nhiều bạn nhìn bề ngoài bình thường, nhưng khi bước vào thi đấu lại bộc lộ tố chất khiến cả lớp phải tròn mắt. Chỉ cần giành giải nhất chạy 100 m là lập tức thành người nhanh nhất trường trong mắt bạn bè, được thầy cô nhắc tên trong buổi chào cờ tuần sau. So với những cự ly dài, 100 m vẫn luôn là tâm điểm. Sau khi thi xong, thí sinh được nghe thành tích của cá nhân và xếp hạng trong lượt chạy, ai không phục thì có thể thi lại lượt 2. Còn thành tích thì cứ theo số thời gian thầy giáo bấm đồng hồ mà tính. Và trong top 4 người cao nhất sẽ thi thêm một lượt nữa. Có người chỉ chênh nhau một chút và họ tin có thể chạy tốt hơn ở lượt này, nên luôn thủ sẵn tâm lý muốn phụ thủ. Ngược lại, các cự ly 800 và 1,500 m lại rất ít người đăng ký, và cũng chẳng ai dạy mà thi đấu lại để so thành tích. Ai cũng biết đây là môn tiêu hao thể lực khủng khiếp. Vừa nhìn 6 vòng sân là đã muốn thở dài. Thầy cô dặn đi dặn lại về nhịp thở, giữ sức, tránh bứt tốc sớm. Tuy nhiên, Quốc lại chọn chiến thuật khác hẳn. Ngay sau hiệu lệnh, cậu tăng tốc mạnh, bước lên trước đám đông, tốc độ không khác gì so với khi chạy cự ly ngắn, và trong đoàn cũng không thiếu người hành động tương tự, nhưng chỉ cố gắng giữ vị trí đi đầu so với đám đông chứ không chạy đến mức tạo khoảng cách gần nửa vòng sân giống như Quốc. Cả thầy và trò đều nghĩ, điên rồi, chạy kiểu đó kiểu gì cũng đuối sức, có khi còn không hoàn thành bài thi. Chạy 6 7 vòng, gấp đôi mục chạy bền giờ thể dục, không phải 100m đâu mà chạy như ma đuổi. Cá, được 3 vòng chắc nghỉ thi đấu luôn. Chạy được một vòng cảm thấy bản thân đã cách đám đông mấy chục mét, Quốc bắt đầu chậm lại, và đây là lúc để chạy giữ sức và giữ khoảng cách. Quan trọng nhất là không để bản thân bị nuốt vào nhóm chạy phía dưới. Khi chạy sau người khác, tâm lý dễ nản, còn khi chạy trước, chỉ cần nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau cũng đủ khiến ý chí bùng lên. Tất cả đều là học sinh, không phải là vận động viên chuyên nghiệp, dù trên lý thuyết là chạy giữ sức để cuối bước tốc, nhưng thực sự có ai trong đoàn chạy được 1200m mà còn giữ sức để bước tốc? Chỉ sợ lúc ấy thở không ra hơi, vậy nên thả bước tốc lúc đầu khi còn sung sức, rồi dùng tâm lý đè chết nhóm phía sau. Thử tưởng tượng khi chạy mỏi giãn rời chân tay, thấy một người cách xa mình chục mét thì còn muốn gắng sức vượt lên, hay sẽ hòa vào đám đông, cùng nhau chậm lại. Sau 3 vòng chạy, một vài nam sinh bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng họ chọn sai thời điểm, dù sắp đuổi kịp Quốc nhưng lại không đủ sức để duy trì trạng thái đó, thời gian càng kéo dài thì thể lực sẽ xuống nhanh hơn, rất nhanh hòa vào đám người phía sau. Qua 5 vòng, chẳng ai còn nghĩ đến việc bứt tốc nữa, cố gắng hoàn thành vòng thi là được. Có bạn còn phải nghỉ giữa chừng và từ bỏ việc thi đấu, đằng nào cũng không được giải gì, thôi thì bỏ sớm chạy được 5 vòng cũng không ai chê cười. Người này nghỉ thì người khác cũng nghỉ theo, thành ra có một khúc mà 3-5 người bỏ liền, những người còn kiên trì là những người tự thử thách bản thân, không phải vì giải thưởng mà là ý chí không bỏ cuộc. Quốc chọn đấu pháp như một chiếc xe máy, dồ ga lao nhanh lúc đầu rồi đoạn sau giữ bình ổn là được. Do khoảng cách với nhóm phía sau là chục mét nên, thả lỏng một chút rồi lại tăng tốc, cứ dùng chiêu lùi 1-2, khiến người theo đuổi vừa thắp lên chút hy vọng lại nhanh chóng thấy tuyệt vọng. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở hổn hển phía sau liên tục thôi thúc Quốc giữ nhịp, ai nhăm nhe vượt lên là Quốc sẽ xài bước tăng tốc vài nhịp, khiến cho vị trí thứ nhì, thứ ba hoàn toàn từ bỏ ý định bước tốc. Và thể lực của họ cũng không cho phép nữa. 1500m, quãng đường gấp đôi chạy bền trong giờ thể dục, qua được 2/3 số vòng là hầu hết đã thở không ra hơi. Những người phía trước luôn có lợi thế tinh thần, còn những người tụt lại, chỉ cần nhìn thấy nhóm trước chạy chậm, trong đầu cũng nảy sinh ý nghĩ chậm theo. Học sinh không phải vận động viên chuyên nghiệp, qua được 2/3 quãng đường là gần như định xong thứ hạng. Hiếm có màn lật kèo nào. Với chiến thuật này, Quốc giữ vị trí dẫn đầu suốt 2/3 quãng đường, coi như cầm chắc chiến thắng. Không phải cậu khỏe hơn ai, mà chính sự bình tĩnh, quyết đoán đã giúp duy trì thế chủ động trong suốt quãng đường. Nếu chạy theo đám đông, chưa chắc Quốc đã vượt lên được, nhưng khi tự tin bước lên đầu, cả nhóm phía sau vô tình trở thành nguồn thúc đẩy. Kết quả, Quốc giành giải nhất 1500m. Về trước người thứ nhì khoảng 10 giây. Kết thúc màn chạy, chân Quốc căng cứng, hai tay chống gối thở hổn hển, hơi thở như bị cắt ngang. Một số bạn phải bỏ cuộc giữa chừng, được dịu vào chỗ dâm mát để xoa bóp hồi sức. Đây đúng là bài thi khắc nghiệt nhất trong ngày hôm nay. Thầy cô và bạn bè nói gì đó xung quanh khu vực về đích, nhưng hai tai của Quốc ủ rũ không nghe được gì. Cậu chỉ biết rằng bản thân mình về đích đầu tiên. Sau khoảng 5 phút thả lỏng thì tiếng nói xung quanh dần ổn định. Thầy thể dục bước tới vỗ vai Quốc rồi tán thưởng. Tốt lắm em, chuẩn bị sắp tới đi thi huyện nhé. Quốc cười như nếu. Để em nghỉ thêm chút đã. Thầy lại nói. Yên tâm lần tới là ngày 30 tháng 4, mùng ngày 1 tháng 5, lúc đấy mới thi cơ. Nghỉ ngơi đi, khi nào thầy bố trí được thời gian sẽ thông báo cho em đi tập. Quốc gật đầu tỏ vẻ đã nắm được thông tin, thầy Dương còn nhiều công việc nên cầm bảng số liệu đi làm công tác xét thành tích của bộ môn điền kinh. Lúc này, các môn thi đã hoàn thành, không còn gì để theo dõi nữa, một số học sinh đã lao nhau ra về. Giáo viên phải tung ra chiêu bài dùng đội cờ đỏ đi điểm danh, lớp nào bỏ về thì trừ điểm thi đua, đám đông mới miễn cưỡng ở lại xem nốt màn trao giải. Màn này diễn ra nhanh gọn, không lề mề như hồi sáng khai mạc. Hiệu trưởng thì ra về còn hiệu phó và các giáo viên trưởng bộ môn sẽ đứng ra trao giải. Lần lượt là các hạng mục thể thao thiên về kỹ thuật, những thí sinh đạt giải khuyến khích trở lên sẽ phải đứng cột cờ, không phải bị phạt mà là nhận giải thưởng. Giải khuyến khích 100k, giải ba 200k, giải nhì 300k và giải nhất 500k. Các thí sinh tham gia hội thao, mỗi người được 30k một hạng mục thi đấu là tiền bồi dưỡng. Hầu hết thi hai nội dung nên sẽ được 60k. Với một giải nhất và một giải ba, Quốc cầm chắc 760k tiền bồi dưỡng, là một trong số ít người kiếm tiền thưởng nhiều nhất trong buổi hội thao. Lúc lên cột cờ nhận thưởng, Quốc bất ngờ gặp chị Linh cùng xóm, nhìn vậy mà chị này vừa giành giải nhất môn nhảy xa. Em không ngờ chị Linh nhảy xa được giải nhất đó. Chị Linh cầm cái phong bì, nheo mắt đầy tự tin, giải nhất luôn nha. Năm ngoái chị thi hụt, năm nay chịu khó luyện lại được đền đáp. Sắp được đi thi huyện nữa, tiền chắc còn nhiều. Chị Linh cười hớn hở, tưởng em ở nhà trồng rau có khối tiền rồi, ai rẻ cũng đi hội thao kiếm thêm à. Quốc bật cười, chạy ít vòng lấy tiền để cuối vụ thuê chị thu hoạch chứ còn gì nữa. Hôm nay kiếm nhiều vậy còn đi phụ thu hoạch cho em không? Chị cười ha hả. Có chứ. Tiền có bao giờ là đủ đâu. Mà em được hai giải liền, ghê quá ta. Đúng lúc đó, thằng Hào từ xa chạy tới, khoác vai Quốc, ghê quá còn gì nữa, nhìn nó im im vậy ai rẻ giành giải nhất luôn. Định bảo mày khao nhưng thấy mày chạy bùng hụt mệt quá, nên tôi ngại lắm. Chà, biết ngại là tốt đấy. Sau một thời gian luyện tập vất vả, Quốc tự thưởng cho mình một chút đồ ăn vặt ở cổng trường bằng số tiền thắng giải. Cũng phải công nhận, sau khi đạt được thành tích nào đó, trên người như tự tỏa ra thứ hào quang lạ lùng. Đi ngang qua đâu cũng có người ngoái nhìn, có đứa nhận ra còn huých tay bạn, hề hề, thằng Quốc chạy 1500m kìa. Bước đi giữa đám đông mà cứ như minh tinh màn bạc, nhưng thực ra đó chưa là gì ghê gớm. Mọi danh hiệu đều mờ nhạt khi đặt cạnh danh hiệu tốt 1 chạy 100m của trường. Cậu bạn đó học lớp C, đúng tiểu một trận thành danh. Bình thường chẳng ai để ý, thế mà chỉ một buổi thi đấu đã trở thành niềm kỳ vọng của thầy cô đi tham gia thi huyện. Đôi khi chỉ cần một chút quan tâm, được đặt đúng vị trí và sở trường, thêm một cơ hội đúng lúc, học sinh hoàn toàn có thể đổi thay tương lai của chính mình. Đi ra cổng mua đồ ăn, Hào ôm ngay bịch Bim Bim và chai nước ngọt, vừa ăn vừa tu ngực ngực. Chị Linh thì giữ tiền đặt giải, thấy tờ tiền mới quá, suất không nỡ tiêu, nên đành dùng tiền lẻ đi mua hẳn một bịch kẹo lớn, thêm mấy cây kẹo mút. Mua một túi, ngập cả tuần luôn. Cốp nhìn hai người mà bật cười. Cậu không mặn mà đồ ăn nhanh cho lắm, muốn thứ gì đó hẹ ổ tí hơn. Tiếc là cổng trường thì quá ít lựa chọn, chỉ toàn sờ nặc với nước ngọt có ga, không có quán ăn nào đàng hoàng. Cách duy nhất là chui vào quán nước, gọi tô mì tôm 5.000. Mà Cốp cũng chẳng thèm mì tôm. Cảm giác ăn xong càng mệt thêm. Cậu chỉ đứng nhìn người ta xì sụp mà khẽ lắc đầu, rồi mua tạm vài cân hướng dương mang về nhà cho mọi người cùng gặm. Cái quán tạp hóa cổng trường hôm nay bán cháy hàng luôn, bà chủ cười không ngậm được miệng, phải gọi thêm ông chồng giá phụ. Những sự kiện của trường không chỉ ảnh hưởng tới thầy cô và học sinh mà những người bên ngoài cũng được vui lây. Chương 98, lại mang cô nữa à? Chương 98, lại mang cô nữa à? Từ sau kỳ thi hội thi thể thao ở trường, chị Linh để ý Quốc nhiều hơn. Thầy giáo thể dục nói chị giải nhất môn nhảy san nên sẽ được chọn đi thi huyện. Mà Quốc cũng được giải nhất, nên có thể cũng sẽ đi thi nữa, kiểu gì cũng có tiền bồi dưỡng. Nên mỗi lần bắt gặp Quốc ở hành lang hay sân trường, chị đều dừng lại chào. Thực ra cả hai vẫn đi lại như trước, chỉ khác ở chỗ mỗi lần đứng giữa đám đông đông học sinh, hai chị em dễ nhìn thấy nhau hơn. Thấy nhau thì gật đầu, giơ tay hoặc gọi một tiếng. Trong xóm cũng vậy. Khi Quốc đi theo mẹ ra bìa đồi nhặt ủi, đôi lúc lại thấy chị Linh từ trên con đường đất phía trên xuống, tay cầm bó lá chuối hoặc ôm mớ cành khô vừa bẻ. Có khi chị đang xách chiếc sọt tre đi dọc bờ ruộng, ngó xuống các mô đất để hái rau lợn. Nếu lúc đó Quốc ở gần, kiểu gì chị cũng ghé sang một chút để nói chuyện dăm ba câu. Một buổi nọ, Quốc theo mẹ ra ruộng rau. Hai mẹ con đang bón phân cho cây, loại phân trùng đã ủ từ trước, trộn cùng cho bếp và chấu theo từng nắm nhỏ. Quốc dùng tay bốc từng phần đất ơi, giải quanh gốc, sau đó ngắt phần ngọn của những cây đã đủ chiều cao để kích thích đâm thêm nhánh. Khi Quốc đang túi người Quốc đất vun gốc, một giọng quen thuộc vang lên từ phía hàng rào hế Quốc, làm gì đấy? Quốc ngẩng đầu. Chị Linh đứng ngay bên ngoài, tóc cột lên cao như mấy bà đã có chồng, cả bộ quần áo cũng là của mẹ hay sao ấy, nhìn ra hẳn đi, lúc đi học với lúc ở nhà như hai người hoàn toàn khác nhau, nhiều khi đi cùng mẹ chị ấy, còn tưởng hai chị em luôn. Một tay xách chiếc sọt tre đã có sẵn ít rau dại mới nổ ở bờ suối. Em đang bón phân, chị đi lấy rau lợn đấy à? Ừ, thế trong thế này có gì ăn được chưa? Chị sĩ. Quốc chống tay đứng dậy, giơ tay chỉ về phía luống rau. Cũng gần rồi chị. Đợt này em trồng cả cà pháo. Giống này lên nhanh, tầm tuần dưới hay hai tuần nữa là có cả muối ăn. Chị Linh nhíu mắt. Cà pháo là cái gì? Cà muối là gì? Quốc giải thích ngay, không để chị phải hỏi thêm. Cà pháo là một loại cây họ cà, để nguyên quả rồi muối như muối dưa cải ấy, ăn ngon lắm. Nghe vậy, chị Linh đặt sọt xuống, bước hẳn vào lối đi giữa các hàng rau. Chị cúi thấp người nhìn từng cây Quốc chỉ, từng luống rau xếp thành hàng, xem cây cà pháo hình thù ra sao, rồi chị đảo mắt sang luống dưa leo gần đó. Biết là nhà Quốc trồng nhiều dưa leo nên lâu lâu chị vào hóng xem ra hoa có quả chưa. Nay thấy thân dưa đã bỏ dài trên mặt đất, tua cuốn bám chắc vào cọc tre. Ui, lớn rồi. Dưa leo này mà ra quả chắc nhiều lắm. Khi nào hái nhớ cho chị ít nhé. Quốc mỉm cười nhưng không đáp lại ý đó, chỉ tiếp tục quay xuống chỉnh lại phần đất quanh gốc cả. Chị Linh đi từ hàng này sang hàng khác, xem từng loại rau Quốc trồng, hành tây, cà rốt, khoai tây, cà chua. Chị đứng lại khá lâu ở luống dưa leo cứ như đang chờ nó ra quả vậy. Cô Dung ơi, con trai cô khéo quá, cái gì cũng biết làm, sau này ai lấy thằng Quốc chắc sướng lắm đây cô nhỉ. Mẹ Quốc phì cười. Ôi, nó còn đi học mà, nói gì đến chuyện lấy vợ hả cháu. Ôi, bạn cháu đang đi học mà lấy chồng rồi đấy cô. Nó kể là hai nhà chốt xong rồi, chờ nó học xong là đi làm thủ tục rồi dọn nhà qua thôi. Thấy bảo là người lớn định đoạt, thời nào rồi mà còn kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cô nhỉ. Bắt chuyện với mẹ Quốc thì chị Linh còn hoạt bát hơn nữa. Hai người đứng sát nhau ở lối giữa ruộng, một người gỡ cỏ, một người bón phân, vừa làm vừa nói chuyện liên tục. Câu chuyện từ món ăn, chuyện con lợn nhà ai đến vụ mùa của từng hộ trong xóm. Quốc làm bên cạnh nghe vài câu, phụ nữ nói chuyện cả ngày cũng không hết, một chuyện nói đi nói lại cũng không chán. May là nhà Quốc có mỗi mẹ thôi, giả sử có thêm một cô nữa chắc cuộc sống không còn yên tĩnh như hiện giờ. Chị Linh thường xuyên qua lại như vậy nhiều, không gặp Quốc thì ngồi buôn dưa lê với mẹ Quốc. Mẹ Quốc đôi lúc còn nhờ chị giúp vài việc nhỏ như đưa bó rau hoặc chuyển lời nhắn cho người trong xóm, vì chị Linh lanh chảnh lắm, thường đi nhiều nơi hơn chứ ít khi ngồi một chỗ. Cũng có khi chị chủ động qua xin mớ rau vì biết nhà Quốc nhiều rau lắm. Ngoài ruộng đã đành mà còn có hai mảnh vườn nữa, rau cải, rau muống, đậu đỗ, rau bí. Thực sự với một nhà nông thôn thì rất đầy đủ và phong phú rồi. Buổi sáng, đường đất dẫn ra quốc lộ có nhiều học sinh trong xóm đạp xe nối đuôi nhau, tạo thành một nhóm đều đặn hướng về phía trường. Quốc giữ tốc độ ổn định, chân đạp đều, mắt quan sát mặt đường còn đọng chút nước từ cơn mưa tối qua. Từ phía sau, cái mây tách khỏi nhóm bạn, chuyển sang lối bên cạnh rồi đạp xe tiến lại gần Quốc. Khi vừa ngang với Quốc, mây hỏi ngay, giọng đầy hào hứng, Quốc ơi, hôm qua nhà mình xào măng đó. Cậu có định làm măng khô như năm ngoái không? Quốc quay sang nhìn, giữ tay lái cho thẳng. Dạo gần đây, cậu dồn nhiều thời gian cho ruộng rau, bón phân, ngắt ngọn, theo dõi cây trồng. Cậu biết trong rừng có măng nhưng vẫn nghĩ còn sớm. Nghe mây nhắc, Quốc mới biết đã tới mùa măng đã tới, vào giai đoạn đầu, phải tranh thủ làm măng khô để bán được giá tốt. Có chứ, Mây không nhắc là mình quên luôn. Nhanh thật, vậy là tròn một năm rồi. Mây bật cười, tiếp lời, lần đó là lần đầu mình kiếm được nhiều tiền nên nhớ kỹ lắm. Trong lòng cứ nghĩ năm sau phải làm nhiều hơn. Phía trước vài mét, chị Linh đạp xe chậm lại vì nghe thấy giọng Mây. Ban đầu chị chỉ nghe được đôi câu lẩm bẩm, tưởng là chuyện tình cảm vụn vặt gì đó. Nhưng khi để ý hơn, chị nghe rõ hai chữ măng khô nhiều tiền. Chị nhớ năm ngoái mọi người trong xóm từng kể hai mẹ con Quốc đem măng ra thành phố bán, kiếm được một khoản đủ để lo vài việc trong nhà. Nghĩ tới đó, chị chủ động giảm tốc độ, chờ xe của Quốc và Mây tiến gần rồi mới lên tiếng. Làm măng khô bán à? Năm ngoái bán được nhiều không? Chị làm mới. Quốc gật đầu một cách tự nhiên. Dạ, cũng được cả chị Linh. Chị Linh hơi dè dặt, hỏi tiếp, nhưng phải mang ra tận thành phố cơ à? Vậy làm xong thì Quốc bán hộ chị được không? Chứ chị sợ đi xa lắm. Mây xen vào ngay, sợ gì đâu chị, đi ra thành phố bán rồi đi chơi luôn chị, nhiều cái vui lắm. Nghe đến đoạn đi xe, chị Linh ngược lại, vẻ mặt không mấy thoải mái. Thôi, chị sợ đi xe lắm. Năm ngoái đi đám cưới bạn, ngồi xe đón dâu mà chị say quá, nôn đầy cả túi. Giờ nghĩ lại còn ngại với cô dâu chú rể. Ra thành phố chị mà say xe là mệt lắm, chẳng giúp được gì, lại tốn tiền xe nữa. Nói dứt câu, chị nhìn Quốc, hất nhẹ cầm về phía cậu, chị thả trích một phần trả công cho em luôn. Ok chưa? Quốc cân nhắc rồi gật đầu. Để em hỏi thằng Hào nữa. Một mình em chắc không mang hết được. Linh nghe tên Hào thì bật hỏi, Hào con bà Ly hả? Nhắc mới nhớ, dạo này ít thấy mặt nó nhỉ. Mây đáp liền, nó ở bên An Bình đó chị. Làm chỗ bà chủ nông trại mà lần trước chị đi làm cỏ đấy. Chị Linh mở to mắt một chút, rồi đạp chậm lại thêm, vậy hả? Thằng này làm hẳn bên đó luôn à mà sao chị không thấy nó ta? Thế nó làm cho người ta rồi thì có đi bán măng được không? Câu hỏi treo ở đó. Quốc đang tính toán trong đầu lượng măng năm nay có thể thu được. Nếu có thêm Hào phụ thì việc mang đồ ra thành phố sẽ nhẹ hơn nhiều. Cậu nhìn phía sau, tiếng xe của Mây và chị Linh vẫn đều nhịp, ba chiếc xe nối thành một nhóm riêng tách khỏi dòng học sinh còn lại. Vào lớp học, Quốc đặt cặp xuống bàn, kéo ghế ngồi chưa nóng chỗ thì Hào đã bước vào, quăng cái cặp xuống phía sau rồi ngồi xoay ghế lại nhìn bạn. Thấy Hào đã tới, Quốc kể ngay chuyện cái Mây vừa nhắc lúc trên đường đi học, từ việc nhà cô đã xào măng đến chuyện làm măng khô. Nghe tới đó, Hào chống tay lên bàn, mặt hớn hở. Cậu vẫn nhớ rõ lần hai đứa ra thành phố năm ngoái, đi bán măng khô với mẹ Quốc. Khi ấy, số tiền cậu kiếm được đủ để mua được mấy món đồ mình thích. Nghĩ lại vẫn thấy phấn chấn. Có chứ, làm nhiều cũng được một khoản đó. Ngu gì mà chê. Lâu rồi tao với mày chưa làm chung. Hồi năm ngoái say xe liên tục, giờ thì quen rồi, bắt tao lái xe chắc cũng được luôn. Quốc bật cười, gật nhẹ đầu, có mày thì tao mới làm được, chứ một mình tao mang măng đi bán hơi khoai. Mà dạo này ở An Bình thế nào? Vẫn làm chỗ bà Thanh hả? Hào vươn vai, chống hai tay lên cạnh bàn rồi trả lời, không thường xuyên. Chủ yếu tao đi theo tài xế cho tiền chứ không phải bà Thanh. Lúc nào bà có việc quan trọng thì tao mới qua làm xong trả tiền liền, cũng không để ở. Mà nghe đâu sắp bà ấy mở quán ăn. Bà còn bảo tao sang phụ luôn. Mày biết chuyện đó chưa? Quốc nhớ lại lời đồn mấy hôm trước ngoài xóm rồi đáp, nghe sơ thôi. Màng đó tao không tìm hiểu sâu. Miễn mày có việc là tốt rồi. Tao tưởng dạo này mày lang thang bên đó không à? Hào nhếch môi, lấy tay khều khều mấy cuốn tập trên bàn Quốc, khéo lo. Tao không phải tao của năm ngoái đâu. Không làm cho bà Thanh thì tao vẫn tự xoay được. Đợt này tao định ra thành phố, xem có mặt hàng nào bấn thử. Lời lãi gì kệ, làm cho có kinh nghiệm đã. Nghe vậy, Quốc hơi ngạc nhiên, ghê nha. Mày có tâm thế này sớm muộn mai sau cũng giàu to. Hào cười đáp ý, nghiêng đầu ra sau dựa vào ghế, tiếp xúc người ta nhiều thì cũng phải khôn hơn chứ. Mai tao về đỏ măng. Mẹ tao phơi. Khi nào khô tao cầm đi bán. Chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến công việc hiện giờ. Buổi chiều cùng ngày, Quốc lấy xe đạp ra thị trấn theo con đường đất vẫn còn đọng vài vũng nước nhỏ. Gió thổi làm khô nhanh lớp bùn mỏng bám ở bánh xe. Tới cửa hàng gia dụng, cậu dựng xe lên, phủi bụi ở tay rồi bước vào. Ông bác chủ quán đang xếp lại mấy bó dây buộc, thấy Quốc liền nhận ra ngay. Bác nói, giọng vui vẻ. Lâu quá không thấy cháu. Dạo này không buôn bán gì nữa à? Quốc đáp, tay chỉ vào dãy túi nylon treo trước quầy, dạo này cháu mua ít đồ về làm măng. Năm nay chắc làm tiếp bác ạ, khi nào xong cháu mang qua, bác có lấy không? Ông bác đặt bó dây xuống, lôi từ dưới gầm bàn ra một cái hũ lớn, có, bác lấy chứ. Làm một bình lớn cho bác. Năm ngoái bác mua ngoài chợ, không ngon bằng nhà cháu. Mang nhà cháu trắng với giòn lắm. Dạ vậy một tuần nữa cháu mang qua. Bác gật đầu liền, còn dặn thêm, làm cho bác 2 ký măng khô nữa nha. Về đến nhà, Quốc bê bộ túi vào ra bếp. Cậu lấy hũ nhựa lớn để trên chặn xuống, mở nắp kiểm tra rồi mang ra vòi rửa sạch. Xong xuôi, Quốc để nắp út xuống ngâm cho ráo nước. Mùi nhựa mới pha lẫn mùi nắng nhẹ từ sân sau. Cậu sang ra ngoài, nơi mẹ đang rửa rau. Mẹ ơi, năm nay mình làm măng khô bán nha. Sáng cái Mây bảo trên núi có măng rồi. Mẹ Quốc dừng tay, đặt thau rau xuống, năm ngoái bán được giá. Năm nay mình làm nhiều thêm chút, đi lại một chuyến cho đáng. Quốc ngồi xuống cạnh mẹ, gỡ từng con rau già bỏ sang rổ bên cạnh, con thấy hơi khó. Năm ngoái chỉ có nhà mình làm. Năm nay có thêm nhà Hảo, nhà Mây, với chị Linh nữa. Nhiều quá, con sợ bán không hết. Mình còn rau củ thu hoạch, cũng có thêm nguồn tiền rồi. Con tính là phải coi mọi người làm bao nhiêu rồi mình tính theo. Không nhất thiết phải cạnh tranh vụ măng khô mẹ à. Mẹ thở dài, múc nước tráng lại rổ rau, măng trên núi ai đào được thì của người nấy. Mình không tranh cướp của ai đâu mà lo. Rồi bà quay sang nhìn Quốc, ánh mắt chịu mến, mà thôi, con nghĩ được như vậy cũng tốt. Nhà mình đủ ăn đủ dùng hơn nhiều nhà. Làm ít, còn dư thì để dành trong nhà. Năm ngoái làm ít quá, mới tới mùa gặt đã hết sạch rồi. Quốc gật nhẹ, lấy rổ đứng dậy mang rau lên bếp. Lúc đi ngang sân, cậu liếc sang cái hũ nhựa đã khô nước, nghĩ tới việc sáng mai phải dậy sớm lên núi làm măng. Chương 99, cạnh tranh. Chương 99, cạnh tranh. Buổi sáng cuối tuần, Quốc dậy sớm, nhóm bếp đun ấm nước rồi chuẩn bị đồ nghề cho chuyến lên núi. Cậu và mẹ làm cơm nắm, thêm ít rau xào, mấy miếng trứng rán thêm ít ruốc cá, tất cả bọc vào trong lá chuối và không thể thiếu hai chai nước. Đường lên núi xa, đi đi về về tốn thời gian nên hai mẹ con quyết định mang cơm để ăn trên núi luôn. Đồ ăn nước uống được gói gọn cho vào gùi. Quốc còn xếp thêm hai tấm nylon, phòng khi trời đổ mưa thì che tạm, còn nếu nắng ráo thì trải ra làm chỗ nghỉ. Sau khi thu xếp đâu vào đấy, hai mẹ con khoác gùi lên vai rồi men theo lối nhỏ dẫn lên sườn núi. Khi Quốc tới nơi, mấy lối mòn giữa rừng tre đã có dấu chân mới. Cậu còn đang nhìn quanh thì khoảng 10 phút sau, nhà cái Mây xuất hiện. Mẹ của Mây đeo theo chiếc bao tải lớn, còn Mây thì có một chiếc gùi tre đan sau lưng. Một lát sau, nhà Hào cũng tới, theo sau là chị Linh. Ai nấy đều mang theo dao, cuốc, dây buộc và bao tải, sẵn sàng cho một ngày dài hái măng. Mỗi năm mọi người chỉ hái măng để ăn hoặc đem bán lẻ tẻ ngoài chợ. Lần này đi hái để bán số lượng nhiều, ai cũng có vẻ hào hứng hơn. Mẹ cái Mây vừa đi vừa nói, năm ngoái nhà cô Dung bán được nhiều lắm. Nghe cái Mây kể mà sốt ruột. 100.000 một cân chứ ít đâu. Đắt hơn cả thịt nữa. Người thành phố thích ăn rau ăn cỏ ấy mà. Họ chán ăn thịt, bảo sợ béo. Bữa thì ăn nhóp nhép hai chén cơm rồi đi tập thể dục giảm cân. Ở nhà quê mình có ai béo đâu. Thế mà lại khỏe, chẳng mấy khi bị gan nhiễm mỡ hay bệnh tim. Khỏe thì khỏe, nhưng chỉ sợ chẳng có cái ăn. Giờ tranh thủ nhàn rỗi, bán vài cân măng lấy tiền mua phân đạm bón ngô. Đàn lợn còn 2 tháng nữa mới bán, mà ngô thì hết sạch rồi. Bữa nào cũng phải rẻ sẻn, không thì lợn càng nuôi càng gầy. Như nhà cô Dung khéo lại hay. Chả nuôi con gì, chỉ trồng đỗ tương, xong vụ là bán hoặc làm đậu phụ. Đậu thì cho người ăn, bã thì nuôi gà. Nhà chị không nuôi heo thì có bã đậu để cho tôi với nhé. Mọi người bật cười. Câu chuyện rôm rả xoay quanh chuyện đồng áng, nhà cửa. Chủ yếu là phụ nữ nói với nhau, vừa đi vừa kể chuyện đồng áng. Khi tới nơi có măng, mọi người chia nhau dọc theo triển núi. Quốc và Hào chọn hướng có nhiều cây, nơi năm ngoái đào được kha khá. Không khí trong rừng che đi nắng, chỉ nghe tiếng lá lộp xộp dưới chân. Quốc cúi xuống, đới lớp lá khô tìm mấy cây măng mới nú. Cậu dùng dao gạt nhẹ từng lớp đất để tìm đầu măng. Gặp măng nhỏ quá thì cậu bỏ qua, để lượt sau mới lấy. Khi gặp cây măng to, Quốc chống một chân xuống, dùng dao cậy đất xung quanh rồi tách măng lên. Tiếng dao chạm vào thân măng vang lên chắc địch, từng nhịp phập phập nghe đã tay. Mấy mảng đất rơi xuống chân tạo thành những vệt nhỏ trên mặt đất. Cách đó vài mét, Hào cũng đang lúi húi đào một bụi khác. Tay cậu khỏe, dứt khoát, hai nhịp dao là xong một gốc măng, nhanh gọn đến kinh ngạc. Quốc ơi, sang bên này đi, bên này nhiều lắm. Quốc đáp, giọng có chút phấn khởi. Đợi tí, tớ đào xong gốc này đã. Hai đứa thỉnh thoảng lại gọi nhau, báo chỗ nhiều để cùng phụ. Tiếng cười và tiếng dao phập vào đất vang rộn giữa rừng nữa. Ở phía xa hơn, mẹ gái Mây đang dùng cuốc nạy từng tảng đất to, mỗi nhát cuốc đều chắc địch và dứt khoát. Mây đứng sau, nhặt những bút măng vừa được lật lên, cậy qua vài miếng đất bám, rồi cho vào gùi. Thỉnh thoảng cô đổi chỗ với mẹ để bà nghỉ tay một lúc. Cách đó không xa, chị Linh loay hoay mãi mới quen được cách xác định măng lớn măng nhỏ. Lúc đầu, chị đào cả những bút măng chỉ dài bằng vài ngón tay, bị mẹ cuốc nhắc mới chịu để lại. Cái này nhỏ lắm, phơi khô có khi quắt lại bằng bó đũa để vài hôm nữa lên thì tốt hơn. Lấy cây bên kia kìa, cây kia to hơn. Chị Linh đỏ mặt, lùi lại một chút rồi tiếp tục làm. Chị ở gần hai mẹ con Quốc nên vừa đảo vừa hỏi han. Trước giờ chị chỉ phụ người lớn trong nhà những việc nhẹ, bảo gì làm đấy, chưa từng chủ động tìm thức ăn hay mang đi bán. Mang bán giá cao như thế, chắc là khó làm lắm phải không? Cô Dung chỉ trò với. Mẹ Quốc cười cười, quay sang Quốc. Cái này thằng Quốc nó bày ra ấy. Nó dành hơn cô. Quốc đặt gối xuống, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Mang cô làm ở nhà thì sơ chế sao cũng được, ăn trong nhà mà. Nhưng đem bán thì phải chú ý đến hình thức với chất lượng. Trước hết là chọn măng, nên chọn cây thẳng, đều, to vừa phải, đừng chọn loại già quá. Măng đem về sơ chế có thể thái sợi hoặc để nguyên khối, loại thái sợi thì hợp món xào. Còn miếng to thì để hầm xương, hầm thịt. Nói chung để nguyên khối là giữ vị ngon nhất. Mẹ Quốc tiếp lời bằng kinh nghiệm lâu năm của mình. Cháu luộc măng rồi trẻ đôi măng hơi, lấy cái lạc xiên qua thành từng đôi, như treo thịt lợn ấy. Làm kiểu đó vừa sạch vừa dễ thu dọn. Linh nghe đến đâu gật gù đến đó. Thế thật sự bán được 100.000 một cân á. Giá dao động từ 80 đến 120 quốc đáp. Tùy người bán với nhu cầu lúc đó. Hiện đang đầu mùa nên dễ bán hơn. Giữa mùa nhiều người làm, cạnh tranh, phải giảm giá. Linh thở dài. Nhưng mà phải ra tận thành phố. Chị say xe lắm mà còn bận đi học nữa. Quốc đi bán thì cho chị gửi bán hộ nhé. Chị trả tiền công cho. Mẹ Quốc hơi ngập ngừng. Chưa bán đã nhờ gửi là điều không hay, nhưng từ chối thì lại mất lòng. Hơn nữa, cái Linh đâu phải người ngoài xa lạ gì, dạo này cứ chạy qua nhà Quốc suốt. Thôi đừng tiền nong gì cháu, đằng nào cô cũng đi bán. Nhưng phải xem cháu có nhiều không, mang nặng quá thì cô không vác nổi đâu. Linh cười hì hì. Cháu làm ít thôi. Kiếm chút tiền tiêu vặt mà. Nếu bán được thì lần sau để người nhà làm cùng. Ba người mãi mới đảo. Mới đầu mùa nên chưa có nhiều măng lớn, phải đi lòng vòng lựa từng bụi. Cây nào nhỏ thì để lại lần sau. Đến trưa, mọi người cũng thu được kha khá. Buổi chiều hái thêm một lúc nữa chắc là vừa đủ. Công việc không gấp gáp. Quốc nhóm bếp nhỏ giữa khoảng đất trống, đặt mấy bút măng cho vào đống lửa để nướng. Khi nghỉ trưa, mấy nhà tụ tập lại ăn cơm, uống nước, giống ý như đi dã ngoại. Từng bọc cơm được mang ra. Nhà hào có cá rán với trứng, trông phong phú nhất. Mấy nhà khác mang rau, trứng, lạc rang, tôm mỡ, có nhà còn mang theo ít tỏi phi thơm. Dù đồ ăn đã nguội, nhưng đi rừng mệt, ăn thứ gì cũng thấy ngon. Cơm nắm thơm mùi lá chuối, măng nướng thì ngọt, hơi cháy xém nên có chút mặn mặn. Chấm thêm ít muối ớt là tuyệt vời. Ăn no, uống nước xong mọi người nằm nghỉ tạm trên những tấm ni lon trải ra, ngồi nghỉ cho tiêu bớt cơm. Gió trên núi mát thổi từng đợt khiến ai cũng thấy khoan khoái. Đến chiều, mỗi người đào thêm một lúc. Đầy vui, đầy bao là tự động nghỉ tay, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi. Lúc đi chờ nhau nên lúc về cũng chờ nhau. Không ai nán lại cố đào thêm làm gì, măng không đào thì vẫn còn đó. Về tới nhà, ai về nhà nấy. Trong sân nhà Quốc, mẹ cậu đã trải sẵn hai tấm bạt. Quốc đổ toàn bộ măng lên rồi dùng dao gọt bỏ lớp vỏ già, cắt những phần sần sùi. Xong xuôi, hai mẹ con đem rửa sạch rồi luộc. Nồi phải luộc đến tối mới xong. Sau đó măng được ủ qua đêm để hôm sau trẻ nhỏ hơn, cứa từng vệt giúp miếng măng mở rộng ngang nhưng vẫn giữ nguyên khối. Công đoạn này sẽ do mẹ Quốc làm vào buổi sáng. Hầu như nhà nào trong xóm sáng hôm sau cũng đã phơi măng lên xào. Chỉ riêng chị Linh vẫn chưa làm, vì bận đi học. Với lại nhà chị đang nuôi heo, cái nồi to lúc nào cũng đầy cám. Chị tính hôm sau mới luộc, nhưng chưa có nồi dùng, lại không muốn nấu vào nồi của heo. Cuối cùng, chị sang nhà Quốc mượn một cái nồi lớn, mang về kê giữa sân và đun cả buổi chiều, trông chẳng khác nào cảnh đun bánh chưng ngày Tết. Nhà anh Lâm ở gần nhà Linh. Chiều đó, trên đường đi làm đồng về, anh thấy trước sân nhà Linh bắc kiểng đun một cái nồi lớn, khói bốc lên nghi ngút. Tò mò, anh ghé vào hỏi: "Vừa Linh, nhà đang làm cái gì thế?" Chị Linh đang túi xuống đút thêm mấy nhánh củi vào đống lửa. Nghe tiếng gọi, chị ngẩng đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Làm măng khô đó anh Lâm. Làm cái này rồi mang nhờ Quốc đem bán." Nghe đến Quốc, anh Lâm sững lại một chút. Anh nhớ năm ngoái hai mẹ con Quốc có xuống thành phố bán măng, nhiều người trong xóm còn cười, bảo làm thế là lố. Vậy mà năm nay thấy Linh cũng làm, lại còn nhờ Quốc bán nữa, hẳn măng khô phải kiếm ra tiền thật. "Chà ghê ta," anh Lâm nói, giọng pha chút nửa đùa nửa thật, "bán được không mà làm cả nồi to thế kia." Linh hồn nhiên đáp: "Nghe bảo 80 đến 100 ngàn một ký anh ạ." Hai mắt anh Lâm sáng hẳn lên, như người vừa phát hiện ra vàng dưới chân mình. "Nhiều vậy cơ hả? Thế thì anh cũng phải làm mới được." Nói xong, anh đổi hướng ngay lập tức, bỏ dở cả việc đang định làm, đi thẳng về phía nhà Quốc. Vừa đến cổng, anh thấy trước sân nhà Quốc đã dựng mấy cây sào, treo những đôi măng to vừa lột xong, màu vàng nhạt ánh lên dưới nắng. Quốc đang thái măng để làm măng chua, cho vào hũ, tận dụng chỗ măng vụn, mấy gốc còn dư hôm qua, không để lãng phí chút nào. "Quốc này, nãy Linh bảo làm măng khô bán giá cao lắm. Có thật không?" Quốc ngẩng đầu thấy anh Lâm đi tới, cậu cười gượng gạo: "Dạ, năm ngoái con với mẹ xuống thành phố bán được giá lắm. Năm nay chắc cũng ổn anh ạ." Anh Lâm gật gù, ánh mắt càng trở nên tính toán. "Thế anh cũng tính làm ít để bán. Nhưng mà măng này sao không thái ra rồi phơi cho nhanh khô?" Quốc thật thà đáp: "Dạ, măng đem thái nhỏ cũng được, nhưng để nguyên thế này dễ đóng gói hơn. Nhìn cũng đẹp mắt nữa. Người mua có thể đem về xào hay hầm đều được. Còn thái nhỏ hợp món xào hơn." Anh Lâm nghe xong gật đầu liên tục, rõ ràng đã nắm được điều mình muốn biết. Không nói thêm, anh cảm ơn rồi quay lưng bước đi vội vã, hệt như người vừa nghĩ ra kế làm ăn mới. Quốc nhìn theo, trong lòng thoáng có dự cảm không lành. Nếu nhiều người cùng làm thì sẽ phải cạnh tranh nhau. Măng trên núi nhiều thật, nhưng vẫn có hạn. Quốc không muốn vì phải gốc măng mà tranh giành với người trong xóm. Tối hôm đó, vừa về đến nhà, anh Lâm kể lại hết cho cả gia đình. Anh nói rõ cách làm măng khô, giá bán năm ngoái và chuyện Quốc khẳng định năm nay vẫn bán ổn. Nghe xong, vợ anh liền nói ngay: "Thế thì sáng mai mình lên núi luôn." Mẹ anh Lâm hưởng ứng ngay: "Đang rảnh rỗi, mình làm ngay thôi con ạ, cả nhà cùng làm cho nhanh." Anh Lâm lập tức tính toán: "Dạ, con cũng định thế. Nhà mình củi đầy, không lo củi đốt. Làm vài chục ký, bán được mấy triệu là có tiền tiêu rồi. Mai con với vợ con lên núi lấy măng. Ba mẹ ở nhà luộc với phơi." Ba anh Lâm khoát tay, giọng nghiêm nghị: "Thôi, để tao với mày đi. Vợ mày bầu bì thế kia, leo trèo không tiện. Tao già nhưng còn khỏe, chưa có phế đâu." Cả nhà đều đồng ý mỗi người một phần việc, phân công đâu ra đó. Sáng hôm sau dậy sớm làm cơm, mang theo lên núi, khỏi mất công chạy đi chạy lại. Hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, sương phủ dày trên những tán cây ven đường. Nhà anh Lâm đã dậy từ lâu, chuẩn bị dao, cuốc, dây buộc và mấy bao tải lớn cho vào gùi. Cả nhà lặng lẽ lên đường, bước chân đều đặn trong ánh sáng mờ xanh của buổi sớm. Khi tới chân núi, anh Lâm không chần chừ, cầm cuốc lao ngay vào bụi lớn. Những nhát cuốc chắc nịch bật đất tung lên. Vợ anh đi sau lượm từng bút măng, từng cây măng to mập đặt vào bao tải. Hai ông bà chia nhau hai bên sườn núi, vừa tìm măng vừa gọi nhau: "Bà coi bên này có cây nào to không? Tôi thấy bên kia cũng được mấy bụi rồi." "Từ từ, ông cứ đào đi, bao tôi sắp đầy rồi đây này." Trời sáng dần, tiếng cuốc đào, tiếng reo nhau khi gặp cây măng to vang lên liên tục. Chỉ trong buổi sáng, hai bao tải đã đầy quá nửa. Đến gần trưa, cả hai dừng lại bên tảng đá lớn cạnh con suối. Họ ngồi xuống, rửa tay bằng nước lạnh buốt rồi lấy cơm nắm ra ăn, uống ngụm nước cho khoan khoái. Nghỉ một lát, họ lại tiếp tục công việc. Buổi chiều trời dịu nắng hơn, bóng tre đổ dài trên mặt đất làm việc đào đới đỡ mệt hơn hẳn buổi sáng. Cả nhà tiếp tục dò từng gốc tre, đào đến khi mặt trời xế hẳn mới chịu đứng lên. Khi kiểm tra số lượng, cả ba bao tải đầy căng, nặng trĩu. "Được thế này là tốt rồi," anh Lâm nói, không lưng buộc chặt dây miệng bao. "Mình làm một ngày bằng người ta làm mấy ngày ấy chứ." Anh gánh hai bao, vai chịu xuống bước đi nhanh thoăn thoắt. Bao còn lại được chia đều cho ba người còn lại, cùng nhau đưa về xóm. Chiều muộn, Quốc đi học về. Vừa đặt cặp xuống, mẹ đã kể lại chuyện nhà anh Lâm đào măng một ngày được hẳn 4 bao. Cả ngày người ta đào măng đấy con ạ lấy to cây nhỏ lấy hết, mẹ đi nửa buổi thấy không ổn nên bỏ về Quốc rửa tay, ngồi xuống cạnh mẹ, trầm ngâm nói ra suy nghĩ. Năm ngoái có mỗi nhà mình với thằng Hào làm thôi, bán 10, 15 cân là hết. Nhưng năm nay nhiều người quá, con sợ không tiêu hết nhanh được. Con nghĩ mình chắc không làm tiếp đâu mẹ. Chỗ măng đang phơi ngoài sân là đủ rồi, không bán được thì mình để ăn. Mẹ Quốc thở dài. Ở đành thế thôi. Ban đầu có mấy nhà còn đỡ, chứ thêm nhà anh Lâm nữa thì khó nhỉ. Một ngày 4 bao, chục ngày chắc hết măng mất thôi. Mà làm nhiều quá, lỡ bán không được phải lãng phí làm sao, có nên nói với họ không nhỉ? Cùng lúc đó, nhà Hào cũng gặp chuyện tương tự. Mẹ Hào đi hái măng buổi sáng, gặp nhà anh Lâm đào như chạy đua. Về kể lại, Hào nghe xong liền đem chuyện lên lớp nói với Quốc. Hôm qua mẹ tao gặp nhà anh Lâm đào măng như sợ không kịp người ta. Hai người đào, hai người ở nhà luộc cả ngày cả đêm. Sáng nay tao thấy dựng thêm mấy cây xào phơi nữa. Khắp sân toàn là măng treo lủng lẳng. Sợ thật. Quốc thở nhẹ. Măng trên núi mà, ai đào được thì đào. Nhà người ta khó khăn nên mới làm nhiều. Nhà người ta khó, nhà tao cũng đâu khá gì Hào nhân mặt. Giờ bỏ học đi đào thì cũng chẳng trách được. Chắc vụ măng này tao nghỉ sớm. Cố làm được chục ký rồi thôi. Quốc gật gù, thua theo. Tao cũng tính thế. Từ bữa trước có đi hái đâu nữa? Hào nhìn Quốc, đột nhiên hỏi, nhìn cách làm của ông Lâm giống hệt cách mình làm, có phải mày nói cho ông biết không? Quốc gật đầu không giấu giếm. Ừ, anh qua hỏi thì tao nói thôi. Hào trợn mắt. Mày dễ dãi thật. Cái gì kiếm ra tiền thì phải giấu lại, người ta hỏi cũng đừng nói. Giờ cả xóm đi đào thì mình bán cho ai? Quốc mỉm cười, thái độ bình thản. Nếu người ta giàu thì họ đã không đi bán măng rồi. Cái gì cần giấu thì giấu, cái gì không cần thì không nên giữ làm gì. Tao chỉ nghĩ bán măng khô cũng không phải việc gì ghê gớm. Hào chép miệng, chán không buồn nói nữa. Cái suy nghĩ của Quốc có lúc đặc biệt có lúc lại ngớ ngẩn. Nhiều khi Hào không biết bạn mình khôn hay là ngu nữa. Chương 100, đóng gói. Chương 100, đóng gói. Mẹ Hào làm liên tục trong hai buổi liền. Sân trước sân sau chỗ nào có nắng đều được tận dụng để phơi măng. Măng vàng nóng trải kín hai bên nhà, nhìn qua cũng biết đã gần đủ 10 ký. Hai mẹ con dốc sức hoàn thành cho kịp cuối tuần mang xuống thành phố bán. Nhà cái Mây cũng thu được nhiều không kém. Ba mẹ cô chịu khó, có hôm còn đi đào từ sáng tới chiều suốt mấy ngày liền. Lúc phơi xong, Mây nhìn dãy xào đầy măng mà thở dài rồi tự nhẩm tính. Chắc cũng gần 20 ký rồi. Bán được thì cũng được kha khá đây, câu nghĩ thầm, nhưng ánh mắt vẫn thoáng lo. Năm nay đông người làm quá, không biết có bán được không nữa, mẹ của Mây hỏi con gái. Thế tính nhờ người ta bán có được không? Nhà thằng Hào làm cũng nhiều lắm, nó phải lo bán phần của nó, mình nhờ thì có làm khó nó không nhỉ? Hay là chuyến này mẹ đi bán? Ba của Mây lại có cách nhìn thoải mái hơn. Gửi được nhiêu thì gửi, không thì để nhà mình ăn cũng được chứ sao. 20 ký đó, ông ăn đến sang năm cũng không hết không ấy thì mình bán lai dai ngoài chợ cũng được. Giá 60 còn chê đắt, có cố bản thì người ta mới mua, bình thường chẳng ai ăn. Ra thành phố bán được là tốt nhất. Cái Mây xem thế nào, lựa lời nói với thằng Hào với thằng Quốc nhé, mấy đứa bằng vai phải lứa dễ nhờ cậy hơn. Dạ con biết rồi, bí quá thì con đi cùng. Riêng trường hợp chị Linh thì vất vả hơn cả. Mọi người trong nhà không ai tin việc làm măng khô có thể đem bán được, còn nói rằng chuyện này biển vông, mất công vô ích. Đến khi thấy anh Lâm làm ầm trời, luộc cả ngày cả đêm thì họ mới tá hỏa nhận ra có thể kiếm tiền thật thì đã muộn. Măng bị hái gần hết rồi, phải chờ lượt sau. Vậy nên đợt này cái Linh đành đi hái một mình, hai buổi gom góp mãi mới được 7-8 ký. Mỗi lần nhìn sang sân nhà anh Lâm, chị lại thở dài. So với người ta, số măng của chị chẳng thấm vào đâu. Nhà anh Lâm lại làm theo quy mô lớn đến mức khiến cả xóm phải giật mình. Họ bắt đầu trễ hơn mọi nhà, vậy mà số lượng lại vượt xa tất cả cộng lại. Nhà anh vốn có sáng tuổi, lại đông người làm nên việc được chia rất rõ ràng. Anh Lâm và ông cụ lên núi đào từ tinh mơ, còn vợ và mẹ anh lo luộc, xếp, phơi. Sân không đủ, họ mang ra cả ngoài ruộng để phơi cho thoáng. Từng sao mang phơi vào ruộng, thơm nhẹ trong nắng chiều khiến anh Lâm nhìn mà cũng thấy tự hào. Anh nôn nóng muốn đem bán để công sức cả nhà không bị uổng. Thỉnh thoảng, anh lại sang nhà Linh, nhà Quốc hoặc nhà Mây, hỏi thăm xem họ đã làm tới đâu và có ý định hỏi khi nào mang đi bán. Sự sốt ruột của anh vô tình khiến mọi người trong xóm cũng bị cuốn theo cảm giác gấp gáp ấy. Cái Mây mấy hôm nay đi học cũng đứng ngồi không yên. Tan học là cô tìm Quốc ngay. Mang cô nhà mình xong hết rồi. Khi nào bán được đây, Quốc ơi? Quốc tính toán rồi đáp, cuối tuần này đi bán được đó. Giờ chuẩn bị đóng gói là vừa, không cần phơi thêm nữa đâu. À cậu có túi ni lon chưa? Đừng bỏ vào bao tải, dễ bị hút thẩm lại lắm. Chưa có. Thế lát tan học mình đi ra chợ mua. Phải ra thị trấn mới có loại túi chuyên dụng, nhà mình còn, đầu mùa có mua nhiều để đóng gói. Mà năm nay mình chỉ làm được ít, đem bán chắc được 5 ký thôi, còn lại để nhà ăn. Nên thừa nhiều túi lắm. Mây ngạc nhiên. Sao làm ít vậy? Quốc cười gượng, không trả lời ngay. Mây thở dài rồi thì thầm như kể tội, có phải do nhà anh Lâm không? Ba mẹ mình bảo nhà ảnh đào như thể sợ người khác đào mất. Phơi đầy cả sân, cả ruộng. Mình nhìn mà phát hoảng luôn. Anh đào hết măng thì không biết sang năm còn măng nữa không? Mà mình lỡ làm gần 20 ký rồi, không biết bán kiểu gì đây? Quốc xua tay. Không sao đâu. Chừng đó vẫn bán được. Không hết thì chia làm vài đợt. Măng khô để lâu cũng không sợ hỏng. May là nó không hỏng nhưng mà nhà mình chắc chỉ bán một lần thôi. Còn thừa thì mang về ăn dần. Có gì cậu bán giúp mình nhé, trích cho cậu ít tiền công cũng được. Quốc gật đầu. Tính cả phần của Mây, của Linh và 5 ký của Quốc, tổng cộng cũng hơn 30 ký. Con số này không nhỏ nhưng vẫn trong khả năng. Còn thằng Hào thì không nhờ cốc nữa. Nó đã giành dọn đường đi nước bước, năm nay tự ra thành phố bán cũng không vấn đề. Chiều hôm đó, sau khi tan học, Mây ghé nhà Quốc lấy túi ni lon loại trong chuyên dùng cho thực phẩm. Quốc cũng qua nhà Mây xem chất lượng măng và phụ đóng gói luôn. Nhà Mây làm sạch sẽ, mang đồng đều, tuy ba của Mây là nông dân quanh năm ở trong xóm nhưng là một trong số ít người có đức tính cẩn thận tỉ mỉ, làm việc có kế hoạch. Trước khi Quốc trọng sinh thì nhà của Mây là ngôi nhà có đầy đủ và đa dạng thức ăn nhất ở trong xóm, trâu bò lợn gà đều có đủ. Nhưng hiện giờ, không tính khoảng chăn nuôi thì nhà Quốc là trồng nhiều rau củ nhất. Ba mẹ Mây ban đầu định gửi chỗ măng cho Hào mang rút, nhưng bên ấy đã có 10 ký rồi nên họ cũng ngại. Thấy Quốc bảo chỉ bán 5 ký thì họ mới yên tâm hơn. Sau khi lấy măng của nhà Mây mang về, Quốc đạp xe chạy qua nhà Hào để xem tình hình. Mẹ Hào đang lựa lại mấy miếng măng khô mới phơi, thấy Quốc tới, bà vui vẻ hỏi, qua tìm thằng Hào hả con? Nó sang An Bình rồi, tối mới về. Quốc gật đầu, đặt mấy túi ni lon lên bàn. Dạ vậy bác nhắn lại rút. Cuối tuần con đi bán măng, nếu nó có đi thì cùng luôn, con gửi mấy cái túi bóng để bác đóng gói. Ừ được rồi, để bác nói lại với nó. Xong việc ở đây, Quốc lại ghé sang nhà chị Linh. Chị đang gỡ từng miếng măng ra khỏi xào phơi, thấy Quốc thì vội vàng gọi, Quốc tới rồi à, tính lát mang sang nhà em nhưng em qua thì tiện quá. Xem chị làm vậy đã được chưa? Quốc cầm miếng măng khô, kiểm tra qua chất lượng, chị Linh làm ít nhưng chăm chút kỹ, rồi gật đầu, không thể tốt hơn nữa đâu, nhà em cũng chỉ làm được đến vậy. Giờ mình cho vào túi rồi cân lên thử nha. Cuối tuần em mang đi luôn. Nói không phải chứ, chị chăm nó, nâng như nâng trứng, trứng hoa vậy đó. Sợ làm chưa đủ tốt, em lại khó bán. E nói thế thì chị yên tâm rồi. Rồi hai chị em cho măng vào túi, đem vào cái cân đòn cân thử, được 8 ký có lẽ. Quốc chọn 8 ký cho nó dễ tính tiền. Rời nhà Linh, Quốc định bay về nhưng đi ngang sân nhà anh Lâm thì không khỏi thực lại. Trước mắt cậu là cả một biển măng khô, treo trên xào, phơi trên bàn, vắt dọc hàng rào, thậm chí ngoài ruộng cũng có từng dãy dài. Màu vàng nóng nhìn thì bắt mắt nhưng lại không đồng đều. Có miếng to, miếng nhỏ, cong, méo, thậm chí vài miếng có chấm mốc trắng. Quốc thở dài, làm nhiều quá lại không kiểm soát được chất lượng, muốn xử lý hết chỗ măng này không phải ngày một ngày hai. Đang dựng xe lại đứng nhìn, thì anh Lâm từ trong nhà bước ra, vẻ mặt đầy phấn khởi. Quốc tới à? Làm nhiều thế này chắc đủ bán rồi. Anh cũng đang tính qua hỏi em xem khi nào đi bán, anh đi chung luôn. Quốc đáp ngay, dạ chắc cuối tuần anh ạ, nhưng mà số măng này anh định bán hết sao? Nhiều lắm đó. Anh Lâm cười gượng, ánh mắt như né tránh. Thì bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Nhà đang nông nhàn nên rảnh thì làm thôi. Không ngờ lại nhiều đến vậy. Mà em xem thử so với măng nhà em thì măng bên anh thế nào? Quốc đã quan sát từ nãy nên nói thẳng, cũng được anh, nhưng không đồng đều lắm. Để bán được giá thì phải lọc lại một lượng. Mấy cái đẹp thì gom riêng tính giá cao. Còn loại nhỏ, cong, già quá thì chỉ bán được giá thấp hơn. Chứ gom chung thì sẽ hơi khó bán. Anh Lâm chống nạnh suy nghĩ. Từ đầu, nhà anh đào mang theo kiểu thấy là lấy, không kén chọn. Những gốc mà người khác bỏ vì cong, sâu hay non quá thì nhà anh vẫn gom. Mẹ anh còn hay nói, khô lên vàng như nhau, ai biết được. Thầm kỹ là mềm hết. Nhưng giờ nhìn Quốc chỉ ra khuyết điểm, anh mới thấy lo. Anh đi đào cả ngày nên không nắm chắc phần luộc phơi của vợ với mẹ. Mang làm nhiều thật nhưng chất lượng thì đúng là khó nắm bắt được hết. Vậy hả? Hay em lọc sơ giúp anh một chút đi, để còn phân loại. Chứ mang đi xong không ai mua thì tốn công lắm. Vợ anh Lâm ở trong nhà nghe thấy vậy thì thoáng lo, sợ rằng măng không bán được thì uổng công đã đành còn bị người trong xóm chê cười nữa. Lát sau thấy Quốc đi vào nhà xem măng thì chị chủ động đi ra đứng cạnh chồng hóng chuyện. Anh Lâm quay sang hỏi vợ, chỗ măng đợt đầu thu xong em để đâu rồi? Chị Ngọc đáp ngay, em để trong bao tải, để trên gác bếp ấy. Anh Lâm leo lên gác bếp, lôi xuống hai bao tải lớn. Bên trong toàn măng khô, có túi được cho vào ni lon nhưng cũng có túi để trần, bụi cho bếp bám lấm tấm. Quốc nhìn một lượt, thấy ngay nếu mang nguyên cả bao này đi bán thì hoặc không bán nổi, hoặc bị ép giá. Cậu cầm vài miếng mang lên, xoay qua lại, rồi nói, chỗ này nên đóng gói lại anh ạ, tốt nhất chia từng túi một ký cho dễ bán. Với lại nên chọn mấy miếng đều nhau, miếng nào xù xì quá thì mình tiêu bớt. Miếng nào dính đất hay bụi thì lau sạch. Anh Lâm nhăn mặt, nửa tin nửa ngờ. Có cần cầu kỳ vậy không? Măng thì vẫn là măng, ăn được hết. Cứ rửa sạch, nấu kỹ là được mà. Quốc bật cười. Ở nhà mình thì đúng là sao cũng được. Nhưng đem bán thì khác anh ạ, ngoài thành phố đâu thiếu đồ ăn, người ta nhìn bằng mắt trước rồi mới móc tiền ra. Túi măng sạch, gọn gàng, đều đặn thì mới cạnh tranh được với những người khác. Nghe vậy, anh Lâm gật gù chịu thua. Thế mai anh chạy ra thị trấn mua ít túi ni lon về gói lại. Quốc trầm ngâm. Không cần đâu anh. Đợt rồi em có mua sẵn túi với thùng cắt tờn để dùng, loại này trên chợ mình chưa có bán. Nãy qua nhà chị Linh em có mang theo trong xe, anh chị dùng tạm đi, đỡ phải chạy. Nói rồi cậu ra ngoài dắt xe vào, lấy bịch túi ni lon mới tinh đưa cho vợ chồng anh Lâm. Sau đó Quốc sắn tay áo, ngồi xuống phân loại cùng mọi người. Cậu nhặt từng miếng măng lên soi qua ánh sáng, cái nào xấu thì bỏ ra một chỗ, cái nào hơi xù hay méo thì cắt tỉa lại. Đến lúc lục xuống mấy bao, họ phát hiện mấy miếng măng bị dính phân chim do phơi ngoài ruộng. Anh Lâm trợn mắt, trời đất, cái này mà đem lục cho vào nồi thì thôi rồi. Cả ba nhìn nhau bật cười, cũng may là lục trước. Nếu khách phát hiện thì mất hết mặt mũi. Chỉ trong một buổi chiều, họ đã sàng lọc ra một sọt măng loại thường, vẫn ăn được nhưng không nên đem bán. 2/3 còn lại tương đối đều, sạch và phù hợp để mang đi thành phố. Khi đóng gói xong, những túi măng khô vàng được sắp thẳng hàng vào thùng cắt tợn. Anh Lâm nhìn mà cứ ngẩn người. So với lúc còn đổ đống trong bao tải, măng giờ nhìn đẹp như hàng đặc sản. anh suýt xoa, đúng là cho vào thùng cái khác ngay, lúc nãy còn tưởng hàng ngoài chợ, giờ thì trông có giá hơn hẳn. Quốc cười, xếp lại nắp thùng, chỗ còn lại anh chị tự phân loại nhà, cuối tuần này mình ra thành phố. Có khi phải ngủ qua đêm mới bán hết. Anh mang theo chứng minh nhân dân nhé, có khi phải dùng đến. Ờ được rồi. Cảm ơn em. Sau khi xử lý sơ bộ chỗ măng khô của nhà anh Lâm, Quốc trở về nhà, trời đã sầm tối. Cậu mang theo hai hộp măng của nhà Mây và nhà Linh. Mẹ cậu đang nhóm bếp, thấy con ôm đồ lỉnh kỉnh bước vào thì than nhẹ, nhà mình chẳng có bao nhiêu, bán xong chắc vừa đủ tiền xe đi lại. Toàn bán giúp người ta thôi. Lần này nữa thôi nha Quốc, lần sau để người ta tự làm tự bán. Quốc cười, rửa mặt cho tỉnh táo. Con cũng tính vậy mẹ ạ, chắc đi thêm chuyến này là đủ rồi. Năm sau, người ta thảo rồi, có khi mình còn phải nhờ người ta bán giúp ấy chứ. Mẹ cậu ngồi xuống cạnh bếp, hỏi tiếp, chuyến này con đi với ai? Nhiều mang thế, để một mình sao được? Có cần mẹ đi cùng không? Không cần đâu mẹ Quốc đáp. Lần này con đi với thằng Hảo với anh Lâm. Cuối tuần tụi con xuất phát. Măng nhà anh Lâm nhiều quá, chắc phải sang hôm sau mới bán xong, tụi con chắc ngủ lại một đêm. Mẹ giật mình. Trời đất, ngoài đó con có quen ai đâu? Rồi ngủ ở đâu? Có nhà nghỉ mẹ ạ, ba đứa góp tiền thuê phòng, cũng không tốn bao nhiêu. Mẹ đừng lo. Bà nghe xong mới thở ra nhẹ nhõm. Đi ba người thì mẹ yên tâm. Mà con cứ lo phần của mình xong đã rồi hắng lo chuyện người ta, bán cho người ta xong mà của mình đấy, thì coi sao được. Dạ bán hết mới về mẹ ạ, cùng lắm thì ra ngoài chợ xả hết hàng thôi, sẽ không để ấy đâu. Chương 101, bán hết mới về. Chương 101, bán hết mới về. Đến ngày hẹn, Quốc dậy sớm, buộc lại mấy dây thùng hàng rồi đạp xe ra thị trấn. Chuyến này cậu đi cùng anh Lâm và thằng Hảo. Ba người, ba chiếc xe, xe của anh Lâm nhìn cổng kính nhất. Hôm qua anh đã cân được 80 kg măng khô, nhét đầy cả 4 thùng cắt tợn, buộc chẳng chịt phía sau. Mỗi khi xe nghiêng nhẹ là đám thùng lại rung lên lục cục. Hảo thì chỉ có 10 kg, bỏ gọn vào túi giày. Cậu ta còn xin được một cái khay nhựa ở kho hàng của bà Thanh, buộc ngang yên xe trông cũng gọn gàng ra trò. Vậy mà lúc leo lên đạp thử, Hảo thở dài một tiếng. Chết thật, lâu quá không đạp xe. Từ hồi quen ngồi xe hàng, giờ đạp mấy cây số đã muốn mỏi. Quốc bật cười, đạp ngang qua. Cố lên, khéo nửa năm rồi mày không ra thị trấn rồi ấy nhỉ. Hào gật gù, mắt đưa nhìn những nóc nhà thấp phía trước. Thị trấn đông nhưng so với nơi cậu đã làm việc sát biên giới thì không khí không náo nhiệt bằng. Tới gần trung tâm, cả ba ghé vào nhà hàng Lung Khánh. Mấy chiếc xe đạp phải dựng ngoài hè. Quốc xách theo một hộp măng rồi bước vào bên trong. Mùi dầu phi hành lan khắp bếp, tiếng dao thất rộn ràng khiến cậu cảm giác quen thuộc. Bếp trưởng Trương đang đứng kiểm tra nồi nước dùng thì quay lại. Ơ, Quốc đấy à? Lâu quá mới thấy. Quốc lễ phép chào, còn Hào đứng phía sau hơi ngập ngừng. Bác Trương nheo mắt nhìn nó một lúc rồi cười. Thằng này nhìn quen nhỉ, hình như trước làm ở đây. Tao nhớ mang máng. Hào gãi đầu, nói nhỏ. Dạ, con làm phụ cùng đợt với thằng Quốc ấy bác cũng hơn nửa năm rồi ạ. Bác Trương cười xòa, không hỏi thêm mà quay sang Quốc. Hai bác cháu trò chuyện vài câu ôn lại chuyện cũ. Trước đây Quốc từng bán rau và vịt cho nhà hàng, ông bác đều rất hài lòng về chất lượng. Quốc cũng nói thẳng mục đích của mình khi đến đây, trước là để gửi xe đạp vì có việc ra thành phố bán măng, sau là hỏi nhà hàng có chế biến món gì đến măng khô hay không, vì cậu đang có sẵn loại sản phẩm này. Bác Trương đáp, mùa này đang vào vụ măng. Bác cũng hỏi mấy bà ngoài chợ thử xem có măng tươi hay măng khô không, cũng nhắc người ta làm rồi. Nếu cháu có, mang ra bác xem, được thì bác lấy nhiều, loại này để lâu được không sợ hỏng. Quốc mở nắp hộp, lấy ra một túi măng được đóng gói cẩn thận. Bác Trương cầm lên, mở túi, sờ và ngửi qua. Mùi măng mới phảng phất, không hôi mốc. Bác gật gù. Một túi này chắc được khoảng 1 kg hả? Thơm lắm, chắc là mới làm rồi, ông trầm ngâm tính toán rồi nói giá. 80 một ký. Bác lấy trước 10 ký. Ngoài chợ loại tốt nhất cũng chỉ 70 thôi đó. Quốc cười nhẹ, ngập ngừng đáp. Cháu tính mang ra thành phố bán. Ở đó người ta mua khoảng 100-110. Nếu bác để giá 90 thì cháu mới cân nhắc được. Bác Trương nết môi một cái. 90 à, cũng hơi chát đó nha. Nhưng mà tính luôn công vận chuyển thì bán ngoài thành phố trên 100 cũng hợp lý. Hàng của cháu làm thì bác biết rồi. Cẩn thận sạch sẽ, nấu không phải lo. Thấy Quốc vẫn giữ thái độ mềm mỏng, bác thở dài rồi nói, thôi được, chín chủ. Bác lấy trước 10 ký. Sắp có dưa chuột, cà chua hay gì thì mang qua, bác xem rồi lấy thêm. Quốc mừng lắm, gật đầu liên tục. Dạ, được ạ, chừng nào thu hoạch con sẽ mang tới. 10 ký này, Quốc lấy phần của nhà cậu và nhà chị Linh, Quốc vẫn còn dư 3 ký. Cậu tranh thủ đạp sang cửa hàng đồ gia dụng của ông bác quen. Vừa tới nơi, ông đã mở cửa ra, miệng tươi rói. Ơ, đến rồi đấy à, tưởng cháu quên rồi chứ. Quốc cười, đưa túi hàng đã chuẩn bị. Dạ, con dao hũ măng chua như đã hẹn. Mấy ký măng khô bác hỏi lần trước, con cũng mang theo. Bác lấy 2 ký thì giờ tiện thể lấy cả 3 cho con luôn nhé. Con còn lẻ đúng 1 ký. Ông bác nghe vậy thì phì cười. Được được, để bác mua nốt cho. Cháu chịu khó mang tới tận nơi như thế này là tốt rồi. Ông vừa nói vừa mang hàng vào cân. Quốc đợi xong, nhận tiền rồi chào ra ngoài, trong lòng nhẹ bẫng. Chuyến đi mới bắt đầu đã xem như thuận lợi. Khi xe khách còn chưa rời bến, Quốc đã xử lý xong một hộp măng khô mang theo. Chỉ trong chưa đầy một buổi sáng, cậu thu được 1,17 triệu tiền măng khô và 50k tiền măng chua. Phần của chị Linh chiếm 720 ngàn, còn của Quốc là 500 ngàn, trừ đi tiền xe cộ đi lại hết 120 ngàn thì chuyến đi này vẫn dư được một khoản nhỏ. Giờ Quốc chỉ còn lại một hộp 20 ký măng của nhà Mây. Số này buộc phải mang ra thành phố mới mong bán hết với giá tốt. Khi thấy Quốc vác lên xe ít hơn hẳn, anh Lâm và Hào tròn mắt hỏi. Anh Lâm ngạc nhiên. sao còn có một thùng? Còn mấy thùng kia đâu? Bán xong rồi hả? Hào Chen bảo, giọng có chút hụt hẫng. Trời đất, mới đó mà bán xong chục ký luôn à? Bán lúc nào sao không rủ tụi tao? Quốc cười, đỡ thùng mang lên giá xe. Thì bán cho nhà hàng Nung Canh đó. Ở thị trấn giá thấp hơn thành phố nhiều. Ông bếp trưởng mua nguyên chục ký luôn. Còn mấy ký lẻ thì người quen đặt từ trước nên bán nhanh. Anh Lâm bật tiếng khen. Cha, giỏi đê ta. Mới ra đã đi một đoạn hàng rồi. Thế họ trả bao nhiêu một ký? Quốc không nói giá thật, chỉ nói giá ở ngoài chợ để hai người dễ hình dung. Ở thị trấn Măng Khô năm nay khoảng 60. Loại tốt thì 70. Hào nhầm ngay lập tức. Vậy ra thành phố chắc được 80. Trên nhau có chục ngàn. Mà tiền xe đi về hết 120k. Đi cả ngày trời, lời được chút xíu. Muốn bo công đi lại thì giá phải từ 90k trở lên. Quốc nghe cũng có lý. Chuyến này ba người mang nhiều hàng, riêng phần của Quốc đã bán xong phân nửa, nhưng chỗ anh Lâm thì vẫn còn nguyên 80 ký. Cậu nhìn vào đống thùng chất cao sau xe anh mà thở dài trong bụng. 80 ký không phải chuyện đùa, bán được chút nào hay chút đó. Lúc xe lăn bánh, Quốc quay sang hỏi anh Lâm, nếu giá ở thị trấn khoảng 70 thì anh có muốn bán ở đây cho nhẹ hàng không, hay nhất quyết phải ra thành phố? Anh Lâm lắc đầu liền. Hàng anh phơi kỹ, đẹp lắm. Anh muốn bán giá cao. Chuyến này dứt khoát phải bán hết mới về. Tính ra, bán 90k một ký, 80 ký là được 7,2 triệu. Nhiều đó cũng nhiều phết đó chứ. Nói tới tiền là mắt anh sáng hẳn lên, hoàn toàn không nhận ra những rủi ro phía trước. Hào cũng quyết không bán ở thị trấn, vì ít hàng quá, đã đi thì đi tới nơi mong kiếm thêm chút đỉnh. Khi xe chạy được nửa đường, Quốc tranh thủ đem một túi măng lên chỗ bác tài. Cậu nhỏ nhẹ hỏi, chú có mua thêm măng khô không? Nhà cháu làm sạch lắm. Đầu mùa nên ngon, giá 7 chục thôi. Ra thành phố họ bán 8, 9 chục mà chưa chắc bằng đâu. Bác tài liếc qua túi măng, lập tức nhận ra Quốc. A, năm ngoái chính mày có bán măng cho chú nè. Năm nay không làm măng chua à? Quốc cười đáp. Măng chua ngon nên nhà để ăn hết rồi chú ạ, thế bữa nào có làm thì mang cho chú một hũ. Chú thích loại năm ngoài lắm. Vâng, lần tới cháu mang rau ra thị trấn sẽ mang luôn măng chua cho chú. Bác tài lấy một tờ 10.000 đưa cho Quốc. Trừ vào tiền xe nhé 60k một lượt mà. Quốc gật đầu, cầm tiền. Ngay lúc đó, một ông khách lớn tuổi ngồi gần đó nghe không rõ, bèn hỏi lớn. Nè cháu, măng khô bán 10.000 thôi hả? Quốc cười. Dạ không, 70.000 ông ơi, chú lái xe trừ vào tiền xe nên trả cháu 10.000. Vậy mà cứ tưởng một túi măng khô giá 10.000, nếu rẻ thế thế thì ông mua một túi. Quốc đáp. Ra ngoài thị trấn loại tốt cũng giá 70 rồi đó ông, ra thành phố giá lên 100, 110 nữa ông có mua không? Cháu bán giá 70 thôi ạ, măng nhà làm tốt làm đó. Mua về xào, hầm thịt, hầm xương đều rất ngon. Một cân nhưng chia ra được nhiều bữa, nấu cả tháng được luôn. Một túi một cân luôn à? Thế cho ông một túi đi. Dạ được ông ạ, cháu cân ở nhà và đóng gói hết rồi. Nhờ cách đóng gói thành từng túi riêng, việc bán trở nên cực kỳ nhanh gọn. Chỉ cần mở hộp, đưa ra một túi, không phải túi mỏ mẫm cả đống hay cân lại từng miếng. Một vài hành khách là cán bộ từ thành phố cũng tò mò, xin xem thử, rồi thấy sạch sẽ quá nên mua luôn. Tới khi về ghế ngồi, Quốc đã bán thêm được 5 ký nữa. Hộp mang lại nhẹ đi. Hào thì quen rồi, chẳng hề ngạc nhiên, chỉ liếc sang cười. Nhưng anh Lâm thì khác hẳn. Thấy Quốc thu tiền liên tục, anh ngồi không yên, tay cứ nhịp nhịp trên đầu gối, mắt dán vào đám hành khách như muốn bán hết số măng của mình ngay lập tức. Chỉ chờ xe tới thành phố là anh muốn lao xuống bến để tìm chỗ bán ngay cho nóng ruột. Xe vừa cập bến, dòng người ùn chen nhau xuống khiến lối ra chật cứng. Tiếng gọi nhau ý ới, kẻ quân, người bắt hàng, tiếng kéo vali nghiến lên nền gạch tất cả hòa thành một mớ hỗn độn nơi bến xe thành phố vào buổi sáng cuối tuần. Quốc đỡ thùng măng cuối cùng xuống, chưa kịp thở thì anh Lâm đã loay hoay với 4 thùng cắt tông to tướng của mình. Mỗi thùng nặng 20 ký, chất đầy từ miệng thùng xuống đáy, khiến anh vừa nhấc lên là mặt đỏ bừng, gân tay nổi rõ. Trong lúc đó, Hào đã nhảy xuống xe từ lúc nào. Cậu nhìn hai người kia xoay vòng với đống thùng mà buông một câu gọn lọn, giờ tao đi qua chợ trước đây. Hai người tính bán ở đâu? Anh Lâm quay mắt lại. Nay ngoài chợ ra thì còn chỗ nào để bán nữa à? Hào dừng lại, nhún vai. Có chứ. Ra chợ bán thì nhanh nhưng giá thấp. Còn muốn giá cao thì đi từng nhà hàng, từng quán ăn mà chào hàng. Bán chậm lắm, mỗi nơi mua được vài ký thôi, đi tới đi lui mệt người luôn. Anh Lâm đứng cực lại. Suy nghĩ rõ ràng đang đánh nhau trong đầu anh, bán nhanh thì thiết tiền, bán giá cao thì lại sợ vác hàng đi bộ mỏi chân. Nhìn 4 thùng chất thành đống như chuẩn bị đi buôn lớn, anh thở dài, 4 thùng thế này đi kiểu gì bây giờ? Không lẽ gánh đi từng nhà? Thôi xong rồi, lúc làm thì hăng, giờ tới đây mới thấy to chuyện. Không tính trước vụ này. Có chỗ nào cho mượn xe đạp không nhỉ? Quốc nhìn qua thấy anh Lâm bắt đầu rồi mới lên tiếng, ở gần trường có chỗ thuê xe đạp. Thuê theo giờ, rẻ thôi. Nhưng phải có thẻ học sinh hoặc giấy tờ tùy thân. Anh có mang chứng minh nhân dân không? Anh Lâm nhanh nhỏ móc túi, vẻ đắc ý, hôm bữa em dặn nên anh mang theo đây. Mà trường học ở đâu? Quốc phỉ cười rồi bảo, Hào, mày nán lại trông hộ anh Lâm một chút, tao dẫn anh đi thuê xe. Không đi xa đâu. Anh Lâm nhìn đống hàng rồi nhìn Quốc, mặt hơi méo, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Nói xong, Quốc dặn Hào đứng lại trông thùng hàng, Hào, mày đứng đây giữ hàng rút. Đừng cho ai đụng vô, lát tao về liền. Hào chống nạnh than thở. Nhanh nhanh lên. Mấy thùng to đùng như cục nợ đây này. Quốc kéo anh Lâm len qua đám đông. Hai người băng qua con đường đối diện bên xe, rẽ qua một con hẻm nhỏ dẫn ra khu trường chuyên nơi mà Quốc từng học trong kiếp trước. Con đường quen thuộc khiến cậu cảm thấy có gì đó lạ lẫm pha chút hoài niệm. Trước cổng trường, dãy hàng quán nhỏ chen nhau bán đồ ăn sáng, dụng cụ học tập và cả dịch vụ thuê xe đạp dành cho học sinh nội trú. Hôm nay cuối tuần nên không khí vắng vẻ hơn, chỉ lác đác vài người qua lại. Xe đạp vừa thuê được dựng ở ngoài cổng trường chuyên, Quốc đứng lặng người nhìn vào khoảng sân quen thuộc. Một lần nữa trở lại nơi từng gắn bó cả tuổi học trò, trong lòng cậu dấy lên một thoáng bồi hồi khó tả. Hàng cây dày ghế đá, bác bảo vệ già tất cả vẫn còn y nguyên như trong ký ức, nhưng với hiện tại, trong mắt họ Quốc là một người xa lạ. Cậu đứng lặng khá lâu cho đến khi anh Lâm thúc nhẹ vào vai. Sao ngẩn người ra thế? Chỗ thuê xe ở đâu vậy Quốc? Quốc giật mình, thu lại cảm xúc. Ở phía trước, có một con ngõ. Tiệm thuê xe nằm ngay đầu ngõ, gần cổng bên hông trường. Đi ngang qua cổng, Quốc lại ngoái nhìn vào trong. Cuối tuần nên sân trường vắng tanh, chỉ còn vài chiếc xe đạp của học sinh nội trú dựng trước dãy phòng ký túc. Bọn ở gần nhà thì đã về từ chiều qua, còn mấy đứa ở xa mà buồn quá thì thường thuê xe đạp chạy vòng vòng quanh thành phố. Kiếp trước Quốc cũng từng như vậy, chẳng khác gì. Anh Lâm bước theo sau, thắc mắc, sao em giành đường quá vậy? Khu này cũng xa bên xe, lại nằm trong ngõ sâu nữa. Quốc đáp bâng quơ, à, trước có đứa bạn thi đỗ trường chuyên. Nó kể lại. Nói rồi cậu rẽ vào ngõ nhỏ dẫn đến tiệm thuê xe. Bên trong tiệm chỉ có vài chiếc xe dựng sát tường. Ông chủ là một cụ già khoảng ngoài 60, tóc bạc nhưng dáng người nhanh nhẹn. Lương hưu của ông vốn không thiếu, nhưng mở cái tiệm nhỏ này cho khoái khỏa, vừa có người trò chuyện, vừa giữ thói quen sinh hoạt. Quốc dẫn anh Lâm vào làm thủ tục. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn. Chỉ cần đưa chứng minh nhân dân là có thể thuê xe ngay. Giá thuê 5.000 một giờ, hỏng hóc dọc đường thì người thuê phải tự sửa. Xe lúc nhận sao thì lúc trả phải y như thế, hư hỏng là phải đền. Anh Lâm nghe xong gật đầu lia lịa. Được, thuê luôn. Cho thuê hai cái luôn nhé ông ơi. Quốc chọn một chiếc có khung to và giỏ trước chắc chắn để thuận tiện chất măng. Trước khi quay về bến xe, cậu ghé tiệm tạp hóa gần đó mua thêm hai sợi dây cao su bản lớn để buộc thùng cho chặt. Có xe rồi, hai người đạp theo đường tắt, tránh tuyến đường lớn đông xe qua lại. Con đường nhỏ quanh quẩn nhưng nhờ đó mà họ về bến nhanh hơn hẳn lúc đi bộ. Vừa thấy xe đạp xuất hiện, Hào chố mắt. Thiệt luôn hả? Kiếm được xe rồi hả? Có cái này là đi khắp thành phố được luôn đó. Mua hay xin ở đâu thế? Anh Lâm đáp ngay, giọng có chút tự hào, thuê chứ đâu. 5.000 một giờ. Thôi, có xe rồi thì tranh thủ đi bán nhanh lên. Để lâu tốn tiền thuê. Anh vừa nói vừa nhìn bốn thùng măng như nhìn kẻ thù. Giờ mình qua chợ bán trước nhà. Bớt được bao nhiêu thì bớt, để nhiều quá cồng kềnh lắm. Quốc đề nghị, có hai xe mà. Chia hàng ra rồi mỗi người một hướng. Em đi bán mấy quán ăn ở khu này. Chứ chạy ra chợ thì cũng chỉ từng đấy con người, không bán nhanh được. Anh Lâm nghe thế thì gật gù tỏ vẻ suy nghĩ. Ừ cũng có lý thế Quốc hộ anh với nhé. Nhưng nhớ là bán trên 90.000 một ký nhé. Thấp hơn thì đừng bán. Hào khoát tay, biết rồi. Mấy chỗ Quốc chỉ còn bán được giá cao hơn ngoài chợ nước kia. Anh Lâm lập tức đổi giọng, vậy vậy thôi anh đi theo Quốc. Lâu chút nhưng được thêm tiền. Hào nhìn anh Lâm, bất lực toàn tập. Nè anh ơi lúc thì muốn ra chợ, lúc thì muốn đi bán dạo. Quyết một cái đi cho rồi. Quốc bật cười, nhưng không chen vào. Cuối cùng Hào là người đưa ra kết luận, thôi em đi chợ trước đây. Không đi sớm là chưa người ta nghỉ bán. Hai người cứ từ từ mà bán giá cao của mình. Chương 102, lỗ rồi. Chương 102, lỗ rồi. Hào đẩy xe đi về phía chợ, Quốc thì vòng sang hướng những quán ăn và nhà hàng quen thuộc. Chỉ còn lại anh Lâm đứng giữa ngã ba, hai tay giữ ghi đông mà cái xe cứ xoay hết bên này lại bên kia. Gương mặt anh đầy phân vân. Đi theo Quốc thì đúng là bán được giá cao, nhưng mỗi lần chỉ bán được 1-2 ký, phải đi hết quán này đến quán khác, cực và tốn thời gian. Còn theo Hào thì chỉ cần đến chợ, đông người, nhiều mối, bán nhanh gọn. Nhưng giá thấp, thiệt vài chục một ký. Anh đứng đó một lúc, nhìn Quốc khuất dần ở đoạn rẽ, rồi quay sang phía chợ nơi Hào đang xa dần. Anh lẩm bẩm, đi theo Quốc thì cả ngày cũng chẳng xong phụ thuộc vào nó mãi càng không được. Mình tự bán lấy mới biết đường mà lần sau còn tự đi cho quen. Anh xoay đầu xe, đạp nhanh về phía Hào. Chỉ vài phút sau, anh đã bắt kịp cậu ta. Hào nhìn thấy thì bật cười lớn, giọng trâm trọng, chịu anh đấy nha. Lúc thì theo Quốc, giờ lại theo em. Bên nào cũng được mà anh, phải quyết đoán lên chứ. Anh Lâm thở ra một hơi, nói thật lòng, thì anh nghĩ thôi. Qua chợ bán chắc dễ hơn phải không? Hào gật đầu cái rụt. Tất nhiên, anh đứng bán lẻ cũng được, không thì bán sạc. Giá thấp một chút nhưng người ta gom sạch. Lần trước em non quá nên bị ép giá. Lần này kiểu gì em cũng nâng lên được vài nghìn cho đỡ tiền đi lại. Rồi cậu nói thêm bằng giọng nửa than nửa kể, nói không phải chứ, ra đây bán được hàng là mừng rồi. Muốn ra cao cũng đâu dễ. Năm ngoái em ra thành phố bán lần hai với thằng Quốc với con mấy ba đứa liếc thiết cả ngày trời. Anh biết sao không? Muốn người ta mua trên 100.000 một ký là phải bốn lưỡi thuyết phục, đi vòng vòng mãi. Mà họ toàn mua vài ký, có khi mua một ký. Gặp khách khó tính thì chê ngược lại, nghe mà nản. Anh Lâm nghe mà thấy dùng mình. Đúng là không dễ thật. Đi với Quốc thì phải chờ nó bán xong phần nó rồi mới tới hàng anh. Sốt rồi lắm. Với lại thuê xe nữa, tốn từng giờ. Bán được càng nhanh càng tốt. Giá nào bán được là mừng. Hào bật cười, vỗ nhẹ vào yên xe của anh nghĩ vậy là chuẩn. Với lại nói thiệt, chuyến này anh làm nhiều quá trời. Ai nhìn cũng kiếp. 4 thùng, 80 ký khéo phải bán vài ngày mới hết. Buổi sáng còn dễ bán chứ trưa với chiều là chợ bán, thế liền. Giờ cũng gần trưa rồi, không nhanh là tan chợ, lúc đó ôm hàng về, mệt khỏi nói. Nghe vậy, anh Lâm càng thêm sốt ruột, tốc độ đạp xe cũng nhanh hơn. Hai người im lặng, chỉ tập trung vượt qua dòng xe cộ đang tấp nập. Và rồi, chẳng bao lâu sau, cổng chợ đã hiện ra trước mặt. Không khí ồn ào, tiếng người mua kẻ bán, tiếng giao thớt, tiếng rào vang khắp nơi. Hai anh em len vào giữa dòng người tấp nập, chuẩn bị bước vào trận chiến mang tên bán hàng hào đã đến đây một lần, giờ không còn là một đứa ngây thơ ôm hàng gọi từng người vào xem nữa. Cậu bê cái khay của mình đi lòng vòng xem chỗ hàng bán đồ khô, thấy người ta bán cá khô, bán ngũ cốc, phở khô, miến và một chút măng khô, số lượng không nhiều, so với năm ngoái thì hào đi bán măng sớm hơn một chút, trên sạp chưa có nhiều măng. Cậu bước tới gặp bà chủ, bà trung niên rồi nhưng hào vẫn cố khen vài câu về ngoại hình rồi mới vào chủ đề chính. Hôm nay bán được không cô? Bà chủ thẳng thắn đáp. Cũng bình thường, sao muốn mua hay bán cái gì? Cháu có ít măng khô mới làm, cô có muốn gom hàng không? Cô để lại giá rẻ cho. Bà chủ lườm hào. Đâu đưa hàng giá xem nào. Hào đưa cái khay nhựa bên trong có chưa măng khô, chủ sạp biết măng khô là được, chẳng quan trọng đẹp xấu. Ngoài chợ đông thành phần, hàng cũng lựa theo người mà bán. Thấy chủ ký mang bọc trong từng túi, bà chủ điếu môi, dường như không thích cách làm việc phức tạp như vậy. Cho vào một bao tải là được rồi, cho từng túi nhỏ giờ lại mất công xé túi ra. Gớm, bán hàng chợ mà đóng gói kỹ thế. Gói kỹ thì hàng mới tốt chứ, chị đẹp cho xin cái giá hợp lý cái nào. Bà chủ trợn mắt. Chị cái gì, nhìn mặt mày đáng tuổi con tao chứ chẳng vừa. Ô vậy à, cháu nhìn cô trẻ lắm, đâu có lớn tuổi bằng mẹ cháu đâu. Bà chủ sạp tuy giận nhưng trong lòng, được khen thì vui. Mà cũng nể thằng Hào mặt dày mở mồm khen được bà ta, tâm lý thoải mái tự nhiên làm ăn cũng dễ. Chỉ có điều nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, bà đập vào mặt Hào cái giá trần. Gớm đừng có nói nữa, giá 80 cô lấy hết chỗ này. Hào phì cười. Cô vừa đẹp lại khéo đùa quá, nói một câu làm cháu tổn thương ghê luôn, cháu làm măng, đóng gói cẩn thận mang tới tận đây, cô chỉ việc ngồi đem bán thôi. Nói không phải chứ, cái này bán cho quán ăn nhà hàng kiểu gì trả được hơn 100.000 một ký. Cháu thì không hét giá cao thế, 95 là đẹp rồi cô. Bà chủ gần giọng, 95. Mày đắp hơi dày đấy. 85 thôi. Không bán thì người khác bán. Chợ này thiếu gì măng, chậm vài ngày có gì đâu. Hào nhìn quanh, chậm nhặt ngay một miếng măng khô quắt queo ở sạp bên cạnh, cố ý lôi lên miếng dưới cùng đã hơi mốc, chìa ra trước mặt bà chủ với thái độ trầm trọng, măng của người ta thế này cô cũng mua được à? Cô thử so với măng của cháu xem. Mới làm, đầu mùa, thơm phức. Loại này người ta tranh mua ấy chứ. Thôi, nếu cô còn lăn tăn thì cháu bớt cho chút, 90. Dưới 90 thì cháu đi chỗ khác. Bà chủ hừ một tiếng, nhìn Hào từ đầu đến chân. Vẻ như cân nhắc xem thằng nhóc này có thực sự dám bỏ đi hay chỉ dọa. Cuối cùng bà nhún vai, thôi được. Thấy mày còn trẻ, cô làm phúc, 90 thì 90. Lần sau có măng thì lại mang đến. Hào cười tích mắt, lần sau thì chắc không cần đâu cô. Cháu còn có ông anh ngoài kia, cũng đang bán măng, nhiều lắm. Sợ cô ôm không nổi thôi. Bà chủ nghe vậy thì sững lại, ánh mắt sáng lên, vậy à? Gọi qua đây xem thử. Hào len lỏi qua đám đông trong chợ, đảo mắt một lượt để tìm anh Lâm. Anh vẫn đang loay hoay bên chiếc xe chất đầy thùng măng, đứng giữa lối đi đông nghịt mà chẳng biết gửi xe ở đâu. Ở chợ lớn, chỉ cần đứng chậm một nhịp là bị người ta gạt qua một bên, để nguyên xe thì vướng hữu, mà rời xe thì không biết nên đi hướng nào vì các khu hàng được chia rất rõ ràng. Đồ khô không thể chạy sang khu bán thịt, mà quần áo lại càng không được chen vào khu bán thực phẩm. Anh Lâm mới ra chợ lần đầu nên hoàn toàn bỡ ngỡ. Hào bước tới, nói nhanh, bán được rồi đó anh, mang qua kia cho người ta xem hàng. Anh Lâm ngạc nhiên, nhanh vậy hả? Hộ anh một thùng mới, thùng to quá, mang một mình không nổi. Hào lập tức túi xuống phụ anh một thùng, vác lên vai rồi chen qua đám người đông nghịt để quay lại gian đồ khô. Khi còn cách vài bước, cậu đã thấy hai người khách đang xách theo mấy túi măng khô mà Hào vừa bán lúc nãy. Chỉ nhìn thoáng qua đã biết bà chủ sạp vừa bán lại với giá cao. Hào phẩy phẩy mồ hôi trên trán, thử một tiếng đầy đắc ý, rồi bước tới, hơi nhướng cằm trêu, cô thấy cháu nói có sai đâu. Vừa đặt hàng xuống đã có người hỏi mua ngay. Vía của cháu tốt, chỗ hàng này kiểu gì cũng bán chạy. Bà chủ sạp liếc xéo cậu, nhưng không thể phủ nhận sự thật trước mắt. Măng khô của Hào đã trôi đi ngay khi vừa cầm về. Khách quen của tao đấy. Tao phải chào mời mãi mới chịu mua, đừng có tự mở. Thôi, mang đâu, đem ra đây xem. Hai thùng cắt tấn được đặt lên kệ, bên trong là từng bịch măng khô được đóng gói kín, ngay ngắn. Với kinh nghiệm nhiều năm bán đồ khô, bà chủ lập tức mở nắp thùng, xúc lên vài bịch dưới cùng để xem có dấu hàng xấu hay không. Một lúc lâu sau, bà mới buông tay. Tất cả đều là hàng đẹp. Rõ ràng đây không phải loại hàng làm qua loa. Bà nheo mắt nhìn hai anh em, hai đứa ở đâu ra? Làm nghề gì? Cách đóng gói này không giống mấy nhà dân tự làm. Đừng bảo là mang đồ ăn trộm từ xưởng nào ra đây nhé. Hào khoanh tay, đứng thẳng người đầy tự tin, nhìn mặt cháu thế mà cô nỡ nói cháu đi ăn trộm. Nếu có ai tới kiện, cô cứ tát thẳng vào mặt cháu đây này, cháu để yên không phản kháng luôn. Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu, chỉ tay vào má. Bà chủ bật cười khanh khách, cái mặt mày chai lì rồi, tát chắc chẳng biết đau. Thế, hai thùng này bao nhiêu cân? Anh Lâm đáp gọn, mỗi thùng 20 cân. Chà, 40 cân măng nhiều thế cơ hả? Nhiều vậy chắc bán cả năm không hết mất. Hào lập tức chen vào, giọng rành rọn, cháu nhìn quen rồi. Cả khu đồ khô ở đây chỉ có chỗ cô là đầy đủ nhất. 40 cân nghe thì nhiều, nhưng cùng lắm dăm 3 tháng là hết. Nhà hàng, quán ăn, thì cô thiếu gì người tới mua. Cô mà có hàng tốt thế này thì chỉ ngồi đếm tiền thôi. Bà chủ khoanh tay, chẳng dễ bị thuyết phục như lúc nãy. Cô chưa từng thấy ai mang loại măng này đến bán bao giờ, đúng là lần đầu. Nhưng mà mới lần đầu hợp tác, cô không dám chắc thời gian tới không có người như hai đứa mang hàng tốt hơn đến. Lỡ cô ôm nhiều quá rồi sao có thể mua thêm. Hàng hai đứa tốt thật, nhưng cô cũng không dám đặt cược lớn. Bà thở dài một tiếng, rồi nói tiếp, thế này nhé. Giá 70, cô lấy hết coi như tin hai đứa một lần. 40 ký không dễ bán đâu, không tin thì hỏi mấy người xung quanh xem. Còn nếu muốn giá cao hơn thì cô chỉ dám lấy ít, 80k thì cô lấy 20k, 90 thì cô chỉ lấy 10k. Hai đứa tự chọn đi. Hào quay sang anh Lâm, ý anh sao? Anh Lâm cau mày, nhỏ giọng, 70 thấp quá. Trong huyện còn bán được giá đó, ra đây phải cao hơn chứ. Bà chủ nghe thấy, liền nói ngay, giá thấp vì số lượng nhiều. Muốn giá cao thì bán ít thôi. 10k, giá 90k đó. Vừa nói bà vừa nhìn Hào, tỏ ý không phải bản thân ưu ái gì cậu ta mà chấp nhận giá đó. Giá 90 bà đưa ra cũng là có nguyên tắc chứ không phải làm theo cảm tính. Việc chia cân theo giá khiến cho anh Lâm lại rơi vào trạng thái suy nghĩ đắn đo, bán hết với giá 70 hay bán một nửa giá 80, hoặc bán 10 cân giá 90. Lúc này mới thấy việc làm toán nó quan trọng. Anh Lâm tính nhẩm, rồi so sánh 900k, 1,6 triệu, hay 2,8 triệu. 2 triệu 8 nghe thì to nhưng cảm giác cứ thiệt thòi sao ấy. 900k thì lời, mà 1 triệu 6 thì có thể chấp nhận được. Nhưng nếu chốt đơn với chủ sạp thì trong chợ gần như không còn cơ hội bán thêm nữa, đồng nghĩa với việc phải mang hàng tồn đi loanh quanh chào hàng ở quán ăn. Bà chủ sạp hắng giọng, sao đưa ra quyết định đi chứ, sắp tan chợ rồi đó. Nói thật chứ, trong chợ có mỗi cô là bán đồ khô, ngày nào chẳng có người ta giao bán, cũng chẳng phải thiếu hàng để bán đâu. Thấy hàng tốt nên cô mới giữ nhiều vậy thôi, giúp hai đứa khỏi mang đi mang lại cho nhỏ công. Nếu không phiền thì tầm chục ngày nữa quay lại, mỗi lần bán 10, 20kg thì tùy cô vẫn lấy theo giá đó. Hai người ở trong huyện, đi lại đều tốn tiền xe. Cũng không lời nhiều lắm. Mà đầu óc hai người không giỏi môn toán nên trong thời gian ngắn không cân đo đong đếm được thiệt hơn, dưới sự thúc ép của chủ sạp. Là một người phụ nữ làm nghề lâu năm, chơi trò tâm lý thì ít ai so bị được, đàn ông con trai suy nghĩ đơn giản, không muốn rể rà dây dưa. Quả nhiên anh Lâm đau đầu vì mấy phép nhân, so sánh thiệt hơn, kết quả là chốt giá 70, bán đi 40kg. Cho nhẹ đầu. Chủ sạp cười thầm trong lòng, mỗi ngày bán được 2-3 túi, 40 cân là 40 túi, thêm 10 túi của Hào thì cùng lắm một tháng là bán xong. Lúc này bán giá 110k, bà ăn được 40k mỗi cân, vụ này bà ăn được tối đa 2 triệu. Không vui sao được, trong bụng muốn nhảy cấm hét lên ấy chứ, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ bất đắc dĩ đồng cảm. Hai, vậy mình chốt giá 70 nhé, cô ông chỗ này cũng lo lắm, ngày nào người ta cũng mang hàng ra chợ mà, còn mấy mối cũ đã hẹn nữa, về lại chất đống ở nhà cho coi. Đúng là làm ăn không dễ dàng gì. Nói xong bà lôi túi sách mang một sấp tiền giày cộp ra đếm, đưa ra 14 tờ 200 ngàn, tổng là 2 triệu 8, cho anh Lâm, còn Hào thì 900k. Cầm sấp tiền trong tay, anh Lâm không hề cảm thấy sung sướng như anh từng tưởng tượng. Số tiền khá lớn, nhưng cảm giác trong lòng cứ lấn cấn như mình vừa bị thiệt thòi ở chỗ nào đó. Anh cố nghĩ mà vẫn không biết cụ thể mình mất ở điểm nào, chỉ thấy trong ngực như bị đè nặng. Hào thì trái ngược hoàn toàn. Cậu vừa đếm tiền vừa vui vẻ nhét vào túi, cười tới mức đôi mắt híp lại. Trong chợ này ai cũng là cáo giả, trụ lại được trong chợ đâu phải người thường, và hôm nay anh Lâm đã bị dồn vào thế khó, hoặc bán hết với giá thấp, hoặc bán ít với giá cao mà phải quay lại nhiều lần. Nếu đổi lại là Hào, cậu sẽ chọn bán 10 ký giá 90 ngàn, chịu khó đi lại chút cũng được. Nhưng măng là của anh Lâm, quyết định là quyền của anh ấy. Hào không chen bảo. Thấy anh Lâm vẫn đứng ngẩn ngơ, Hào vỗ vai, không sao đâu anh. Mình bán hết rồi, giờ nhẹ cái đầu. Đi ăn tạm gì đi, sáng giờ em chưa bỏ bụng miếng nào, đói là rồi. Dọc đường ra khu ăn uống của chợ, anh Lâm vẫn cau có, mặt nhăn mày nhó như mang theo cả gánh nặng. Ê Hào, có phải anh chọn vậy là lỗ không? Giá 70 thấp quá. Thà bán ở huyện còn hơn. Hào bật cười, ở huyện cũng giá 70 mà, vậy đâu tính là lỗ. Lỗ thì chỉ lỗ công xe thôi. Với lại mình bán gọn trong buổi sáng, đỡ phải đi đi lại lại nhiều lần. Như vậy đâu phải quá thiệt thòi, được cái này mất cái kia. Anh Lâm xứng lại, rồi chậm rãi gật đầu, ở Hà bán hết một lần cũng tốt. Lúc này ở huyện quốc nó cũng bán 70k mà. Nghĩ như vậy, tâm trạng anh Lâm bớt nặng nề. Bước chân của anh nhẹ hơn theo Hào đi ăn sáng. Hai người tìm được một quán phở gà trong chợ. Tô phở nóng hổi vừa bưng ra, mùi thơm tràn ngập. Đây là lần đầu tiên anh Lâm ăn phở, nên cứ nhìn tô phở như nhìn một món gì xa lạ. Nhưng chỉ một muỗng nước dùng đầu tiên, mắt anh đã sáng lên. Anh ăn nhanh đến mức chẳng buồn nói chuyện, vừa hút sợi phở vừa hút nước xì xụp. Chẳng mấy chốc đấy tô đã trơ trọi, không còn sót một giọt. Ăn xong, hai anh em rời khu chợ, xách đồ lững thững đi ra bến xe. Chương 103, bạn cũ chương 103, bạn cũ quốc đạp xe lòng vòng khắp thành phố. Nhờ có chiếc xe đạp thuê, việc di chuyển lúc này dễ dàng hơn hẳn. Những quán ăn mà năm trước quốc phải bỏ qua vì không đủ thời gian này đều được cậu ghé vào. Chủ tiệm mở túi xem hàng. Măng của nhà Mây vừa đem ra đã khiến mấy đầu bếp trầm trồ. Đối với măng nhà cái Mây, đầu bếp xem và đánh giá, thấy chất lượng và cách bảo quản vô cùng tốt, khác với loại măng thường, măng nhà Mây không hiểu làm cách gì mà nhìn bên ngoài có vẻ óng ả chứ không xù xì. Vết rạch rều rất đẹp và thẳng. Quốc bán được với giá tốt tận 120k một ký. Đến lượt hàng của nhà anh Lâm thì quốc phải mở thùng, mở túi kiểm tra lại một lần, tất nhiên không đẹp bằng nhà Mây, vì ngoài phơi xảo thì nhà anh Lâm còn phơi bạt, phơi trên nền sân, bê mặt từng miếng khô không đều, giữa miếng này với miếng khác cũng vậy. Giá thấp hơn, có nơi mua 110, có nơi 115, nhưng tất cả đều được quốc bán giá trên 100 ngàn, cũng bó công đạp xe đi chào mới. Khi mặt trời đứng bóng, quốc dừng xe trước quán giải khát bốn mùa. Đây là quán ruột của cậu hồi cấp 3, nơi mỗi cuối tuần mấy đứa học sinh và sinh viên của trường cao đẳng gần đó hay rủ nhau tụ tập. Quán bốn mùa bày biện trông mới mẻ hơn so với ký ức của quốc. Những bộ bàn ghế sơn xanh, đỏ, tím, vàng xếp xen kẽ nhau, tạo thành một mảng màu rực rỡ nhưng không hề rối mắt. Bên trên là dàn hoa giấy lớn vươn tỏa, những chùm hoa hồng phất và tím nhạt rủ xuống như rèm tre, vừa tạo bóng mát cho quán. mỗi khi hoa rụng, nhân viên phải quét dọn thường xuyên hơn, nhất là những lúc gió lớn. Thế nhưng khách chẳng mấy ai phiền lòng, trái lại, nhiều người còn thích thú khi thấy những bông hoa và chiếc lá giấy rải rác trên nền gạch. Giữa thành phố chật ních bê tông, tường đá và cổng sắt, cảm giác được ngồi trong một nơi có chút tự nhiên như thế khiến họ nhẹ nhõm hơn. Nhân viên trong quán chủ yếu là sinh viên đi làm thêm, thay ca liên tục. Khách hàng đa số học sinh, sinh viên từ các trường quanh khu vực, chuyện thấy bạn cùng lớp làm phục vụ ở quán cũng chẳng có gì lạ. Ở một góc, từng nhóm nhỏ ríu rít nói chuyện bài kiểm tra, chuyện thầy cô, chuyện trốn học đi chơi. Ở một góc khác lại có vài cặp đôi ngồi cạnh nhau, thì thầm bàn về tương lai đầy màu hồng, chuyện đi du học, chuyện du lịch, chuyện sau này cưới nhau ai giữ tiền, rồi đến mức nhịn ăn cả tuần chỉ để cuối tuần mời người yêu ly nước. Quốc gọi một ly sinh tố xoài, rồi đi lên ban công tầng 2 để thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố nằm dưới con dốc. Nhưng khi vừa kịp thả lỏng, tiếng nói chuyện ồn ào từ tầng dưới vọng lên khiến Quốc giật mình. Một vài giọng nói quen thuộc vang lên. Quốc nghiêng người nhìn xuống và lập tức nhận ra, đó là bạn học cũ của mình. Kim Lan và Dũng, bạn thân từ thời cấp 2 và thêm hai người nữa. Một nhóm 4 người vừa gọi nước xong thì nối đuôi nhau bước lên tầng. Ban công lúc này chỉ có một khách, nên khi 4 người vừa lên, theo thói quen họ nhìn quanh một lượt. Ánh mắt vừa lướt qua Quốc thì lập tức khựng lại. Dũng đi đầu. Nụ cười còn nở trên môi thì đột nhiên cứng lại, rồi bật lên mạnh hơn khi nhận ra người trước mặt không phải người xa lạ. Nó mở to mắt như không tin nổi. Ủa? Quốc hả? Quốc gật đầu, nét môi cười chào, hello. Lâu quá không gặp. Xác nhận đúng người quen, Dũng thở phào một hơi dài rồi lao đến, tay đập nhẹ vào vai Quốc đầy thân mật. Sao mày ở đây? Tưởng giờ này mày ở quê chứ? Quốc đứng vai, đáp nhẹ, tình cờ ghé uống nước thôi mà, sao ngạc như vậy? Dũng bật cười sảng khoái, lại vô vai Quốc cái nữa, không phải. Tao chỉ bất ngờ quá. Gần một năm rồi còn gì? Tầm này năm ngoái mày ôn thi chuyên mà. Tao có ghé nhà mày mới bận, nghe mẹ mày bảo đỗ rồi. Tính chúc mừng mà tới toàn không gặp. Dũng kéo ghế ngồi xuống cạnh Quốc. Ừ, mẹ tao có nói. Thi xong là tao được ông bà thưởng cho chuyến du lịch dài ngày luôn. Từ Nam ra tận Bắc luôn. Xong nhập học, rồi gần như suốt năm tao ở thành phố, trừ dịp Tết thì mới về. Mày khó gặp tao cũng phải thôi. Nó bật cười lần nữa, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ ngạc nhiên, thế luôn, tao chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp mày ở đây đấy. Rồi nhóm bạn của Dũng lần lượt bước lên cầu thang gỗ. Tiếng bước chân khẽ vang trong không gian yên tĩnh tầng trên, khiến ánh mắt mọi người vô thức hướng sang phía hai người đang ngồi trò chuyện. Kim Lan là người thứ hai đi lên, mái tóc dài quen thuộc thả xuống tận hông. Cái dây buộc tóc màu sáng đung đưa theo từng bước, tạo cảm giác đồng bền nhẹ nhàng. Dù kiểu buộc rất đơn giản, nhưng trên người cô lại toát lên nét thanh lịch chứ không hề luộm thuộm chút nào. Dũng vừa chỉ tay về phía Quốc vừa gọi lớn. Ê Lan, xem tao gặp ai nè. Không cần giới thiệu, Kim Lan đã đứng khựng lại nửa giây. Sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt cô, giống hệt biểu cảm của Dũng khi nãy. Quốc đấy hả? Quốc đáp bằng giọng điềm đạm, nụ cười nhẹ nở trên môi. Có việc ra thành phố chút thôi. Trung hợp thật, gặp mọi người ở đây. Quán giải khát bốn mùa vốn là nơi học sinh, sinh viên lui tới thường xuyên. Vào cuối tuần, việc gặp lại bạn cũ chẳng phải điều gì quá lạ. Quốc cũng từng như vậy trước kia. Giờ Lan và Dũng đều học trên này, việc họ ngồi ở đây chỉ là chuyện thường tình. Lan gật đầu, rồi kéo ghế lại gần. Ồ vậy hả? Ngồi chung đi. Giới thiệu với cậu một chút, đây là bạn học cùng lớp chuyên toán với mình. Tên An và Vi. Hai bạn ấy ở cùng huyện với bọn mình nhưng học cấp 2 trên thị trấn. Nói rồi cô quay sang hai bạn nữ đi cùng. Đây là Quốc, bạn học cũ hồi cấp 2. Cậu ấy học toán giỏi lắm đó, chỉ là không thi trường chuyên thôi. Nếu thi chắc cũng đồ đấy. An và Vi đứng cạnh nhau, vóc dáng trái ngược rõ rệt. Một người cao gầy, hàm răng hơi hô khiến nụ cười trở nên đặc biệt. Người còn lại lại thấp bé, tròn trịa, gương mặt phúc hậu. Còn Kim Lan có vẻ như nằm giữa hai dáng hình ấy, hài hòa vừa đủ để nổi bật. An quan sát Quốc vài giây rồi chậm rãi nói: "Cậu này nhìn quen lắm, hình như từng thi toán cấp huyện đúng không?" Lan gật đầu thay bạn: "Cậu ta được giải ba cấp huyện." "À, thảo nào." An bật cười: "Lần đó mình cũng thi, nhưng chắc cậu không nhớ đâu." Quốc hơi khựng lại rồi gật đầu chào hỏi: "Trước đây cậu học chuyên toán, nên ít nhiều cũng biết hai cô bạn này, nhưng An thì đúng là không quen thân." Năm đầu vào trường chuyên, Quốc luôn vùi đầu vào học cho mục tiêu lọt top lớp, vì thế cậu ít để ý đến bạn nữ trong lớp. Quốc hỏi, giọng thoải mái hơn khi bầu không khí đã quen thuộc trở lại. Vậy là mọi người đều vào chuyên toán hả? Dũng cười, lắc đầu. Tao học chuyên sinh. Ba người này học chuyên toán. Mẹ tao bảo, sau này để tao thi vào ngành y, làm bác sĩ hoặc quân y gì đó. Nghe đến lớp chuyên sinh, đầu óc Quốc thoáng sững lại trong chớp mắt, nhưng rồi rất nhanh gạt sang chuyện khác. Cậu tranh thủ trêu bạn cũ. Vậy là tốt rồi. Mà lớp trưởng thi đỗ thì không lạ. Lạ là mày cũng thi đỗ đó, Dũng. Dũng lập tức nhăn mặt. Ê, coi thường tao quá nha. Bây giờ xét học lực chưa chắc ai hơn ai đâu. Ra đây rồi tao mới thấy trước kia mình lười thật sự. Nếu hồi cấp 2 mà học kiểu bây giờ thì tao nhất trường lâu rồi. Hôm nay chủ nhật mà 4 giờ chiều tao còn phải đi học thêm. Toán, lý, hóa, ngoại ngữ môn nào cũng phải học tối ngày. Học nhiều muốn phát điên luôn, nhưng mà ai cũng vậy nên không thể thua được. Kim Lan thêm lời, giọng vừa trách vừa buồn cười. Nó đúng kiểu học tài thi phận đấy. Được đúng suất cuối cùng luôn. Bà nhờ thường tụi mình chỉ gặp Dũng mỗi cuối tuần thôi. Còn lại toàn học. Trên lớp thì sáng học chiều học, tối lại còn phụ đạo. Nghỉ buổi nào là điểm thấp hơn ngay. Vi chống tay lên bàn, thở dài. Xếp hạng trường này áp lực dễ sợ. Nghỉ ốm một hôm thôi mà bài dồn lại cả đống. Có hôm phải học đến 2 giờ sáng. Thế mới thấy mấy tin học sinh tự tử ở nước ngoài không phải nói quá đâu. An lắc đầu. Tưởng học ở thành phố sương lắm, ai dè chẳng có thời gian chơi luôn. Hoạt động phong trào cũng phải tính điểm nữa chứ. Vi bật cười. Được cái này mất cái kia thôi. Nhưng mà con trai trường này đẹp trai lắm nha. Toàn con ông cháu cha. Cao giáo, sáng sủa. Học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi. Lan lý bạn, giọng trách yêu. Thôi đang học hành đàng hoàng, yêu đương gì? Yêu ảnh hưởng đến việc học lắm. Vi nhún vai. Tao có thấy ảnh hưởng gì đâu. Lan nhìn sang cười tủm tỉm. Vậy là mày chưa yêu người ta rồi ha ha. Kim Lan chống tay lên bàn, nghiêng đầu treo Dũng. Mà Dũng này bảo ra mắt người yêu mà sao không thấy đâu hết vậy. Có khi nào mày bị trò leo cây rồi không? Dũng phì cười, lắc đầu như để gạt đi sự chọc ghẹo. Tao hẹn 2 giờ mà. Nhưng sửa soạn hơi lâu con gái tuổi bay phải thông cảm chứ. Lan nhướng mày trêu tiếp, giọng đầy thích thú. Người yêu mày cao su ghê thật. Nhưng công nhận cái Dung lớp B một xinh thiệt. Tao là con gái mà tao cũng thích. An bật cười. Mỗi người một gu, bà ơi. Tôi thấy bà cũng đâu có tệ. Gái chuyên toán mà được như bà là hiếm lắm rồi. Chuyên văn với ngoại ngữ, người ta thủy mị nết na là chuyện bình thường. Còn bà, thay đổi kiểu tóc một cái thôi, vào tiệm bỏ mấy chục, làm là ra như diễn viên Hàn Quốc liền. Thời nào rồi mà còn để tóc dài hoài vậy? Vì trên bảo, giọng bên vực mà lại như đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà đợt 26-3 tới trường mình có thi nữ sinh thanh lịch á lớp mình chắc có mỗi cậu tham gia thôi. Lúc đó trang điểm lên chút, bảo đảm tuổi con trai lấp mắt. Cái khác không nói chứ riêng mái tóc này là dài nhất trường rồi, đường cắt. Tiếc lắm. Lan thở dài, nắm mấy lọn tóc đưa ra trước ngực. Dạo này rụng nhiều lắm. Chắc do gội nước máy trong ký túc xá. Mùi hóa chất nhiều, tóc khô với sơ thấy rõ. Tóc dài nên mỗi lần gội tốn cả tiếng. Mà sống tập thể đông người, nhiều khi vướng bịu lắm. Vi lại nói ngay. Đó, nghe vụ đang ngủ mà tóc cuốn vào quạt trần chưa. Sắp vào hè rồi dùng quạt nhiều áp buộc lên thì dày quá, thêm cái kính nữa, đang học sinh mà nhìn như bà cô luôn. Cắt đi Lan, đổi phong cách cho hợp thời. Vị bạn bè mổ xẻ chuyện đầu tóc ngay trước mặt tụi con trai, Kim Lan bắt đầu mất tự nhiên. Cô liền đổi chủ đề. Thôi nói chuyện khác đi. À Quốc, ở quê dạo này thế nào? Quốc đặt ly xuống bàn, giọng bình thản như mọi chuyện chẳng có gì thay đổi. Ở quê nhịp sống vẫn vậy thôi. Chuyển mình chuyển sang trường mới, đông hơn một chút. Dũ búng tay ra vẻ nhớ ra điều gì đó. À quên nữa. Năm ngoái mày bảo tính làm nông dân mà. Giờ hối hận chưa? Quốc bật cười. Có gì mà hối hận? Thấy thoải mái chứ? Còn ra thành phố uống sinh tố xoài đấy nè. Mà mày nhắc tao mới nhớ, tao còn có chuyện phải đi bây giờ. Hẹn mọi người khi khác nhà. Lan hơi ngạc nhiên. Sao vội thế? Lâu lắm mới gặp mà. Nán lại xem bạn gái của Dũng rồi đi. Quốc khoát tay. Lúc nãy mọi người nói là Thủy Dung lớp B1 phải không? Vậy thì khỏi gặp cũng được. Dũng chớp mắt. Sao mày biết là Thủy Dung? Từng gặp rồi hả? Quốc gặp ừ, tránh ánh mắt rõ xét. À thì gặp ở ngoài thôi. Thôi tao đi trước. Khi khác gặp lại. Cậu đứng dậy, không quên chào cả nhóm. Bước xuống từng bậc cầu thang, Quốc cảm thấy bầu không khí phía sau như dần lùi xa. Dù gặp lại bạn cũ nhưng khoảng cách thời gian đã khiến những câu chuyện chẳng còn nhiều điểm chung. Ở lại thêm chỉ làm cả hai bên đột đạo. Hơn thế nữa, Quốc có một lý do khác khiến cậu muốn rời đi ngay. Khi xuống quầy thanh toán, Quốc vừa móc ví vừa đảo mắt nhìn quanh thì bất chợt nghe tiếng ai đó gọi lớn từ phía trên lầu. Dung ơi, ở trên này. Quốc vừa bước ra tới sát cổng quán thì chợt khựng lại nửa giây. Từ phía ngoài đường, một cô gái đang tiến vào. Cô mặc chiếc váy ngắn trẻ trung, chiếc túi xách đeo chéo nhỏ nhắn đung đưa theo từng bước chân. Quần áo của cô có vẻ rộng hơn so với bờ vai mảnh và cánh tay thon, khiến dáng người càng thêm nhỏ bé. Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, nơi nhóm bạn đang ngồi, đôi mắt cong cong theo nụ cười tỏa nắng. Rồi cô vây tay chào, động tác tự nhiên và sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt. Không dừng lại lâu, cô bước thẳng vào phía quầy gọi đồ uống. Ngay khoảnh khắc cô bước lướt qua cạnh mình, cô bất giác cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô. Không quá đồng, không quá đặc biệt, chỉ là một mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại kéo Quốc chìm vào lớp ký ức đã cất kỹ từ lâu. Những buổi tan học, những lần đạp xe dưới cơn gió đầu mùa, những trang vở có chữ viết nghiêng nghiêng của người con gái ấy. Thủy Dung, bạn gái hồi cấp 3 của cậu. Cô luôn nói muốn theo ngành y lý, còn Quốc thì lúc ấy chỉ muốn lao vào kinh tế, làm giàu thật nhanh. Hai con đường khác nhau, không ai đợi ai. Lên đại học mỗi người một hướng, rồi dần dần im lặng, cắt đứt liên lạc. Tới sau này, qua bạn bè, Quốc chỉ biết cô làm ở bệnh viện đa khoa tỉnh, sống ở thành phố này. Quốc khựng lại một chút, cố kìm lại phản xạ mình đầu. Đi qua nhau như hai người xa lạ, như chưa từng tồn tại trong ký ức của nhau. Bước chân chậm một nhịp, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, hướng thẳng ra cổng. Ra đến cửa, Quốc không kiềm được mà nhìn ngược lên ban công. Thủy Dung đang cười, tay khẽ đánh vào vai Kim Lan vì câu nói gì đó. Dung đứng cạnh, cốc nước trên tay còn chưa uống. Cả nhóm ríu rít đúng vẻ học trò thành phố, hồn nhiên và ồn ào. Hình như mọi thứ vẫn vậy, chỉ là vị trí người đứng cạnh họ đã không còn là Quốc nữa. Giờ đó là Dũng và Kim Lan. Cậu thở dài một hơi thật nhẹ, như thả ra chút vương vấn cuối cùng, rồi quay đi ngay. Vẫn còn việc chính phải lo. Tổng số măng Quốc mang đi chào hàng là 55 kg gồm cả phần của Mây và anh Lâm. Măng của Mây bán xong từ sớm, còn phần của anh Lâm vẫn còn đến 18 kg chưa nơi nào chịu mua hết. Buổi chiều nhiều quán ăn đóng cửa chuẩn bị bán chiều tối, thành ra việc chào hàng khó khăn hơn hẳn. Quốc đạp xe thêm vài vòng nữa nhưng không còn hy vọng. Thời gian cũng sắp hết, nếu không giải quyết sớm thì trễ chuyến xe về. Không còn cách nào khác, cậu quay xe trở lại bến để gặp anh Lâm và Hào bàn bạc. Chương 104, không hết cũng về. Chương 104, không hết cũng về. Buổi trưa, Hào và anh Lâm bán xong hàng, nhưng chờ mãi không thấy Quốc về bến, nên họ cũng sốt ruột, hai người lại đèo nhau đi vòng quanh thành phố tìm cậu, rồi lại tranh thủ mua thêm vài món quà để mang về nhà. anh Lâm đang tiết kiệm từng đồng, nên không dám tiêu gì tùy tiện, ngoại trừ tô phở buổi trưa, ăn cho có sức. Trong lòng nào có tâm tư đi khám phá thành phố, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến măng thôi. Hào này, mày nghĩ thằng Quốc có bán được hàng không? Hào ngồi sau xe hồi đáp. Thằng Quốc bán được nhưng bán hết thì em nghĩ là không. Năm ngoái bán 20 ký mà đi lòng vòng nửa buổi, lần này của anh 40 ký lận, lại thêm trô măng của cái mây nữa. Quốc có giỏi đến đâu thì em nghĩ là khó bán hết trong một ngày, kiểu gì cũng xuất lại một ít. Anh Lâm lại hỏi. Mà sao lúc đầu mày không đi cùng nó, bán nhà hàng được nhiều tiền hơn chứ? Anh Lâm buồn cười thật đấy, vậy sao anh không đi theo Quốc mà đi cùng em ra chợ, lý do của anh là gì thì của em cũng vậy thôi. Măng thì nhiều, người này bán được thì người kia sẽ không bán được. Ra chợ rẻ nhưng bán nhanh và đỡ mệt đầu. Anh Lâm phì cười, không phải câu trả lời của Hào mà là chính câu hỏi của mình vừa đưa ra. Số măng ra thành phố của anh Lâm là 80 ký, của Hào và phần của Quốc cộng vào là 25 ký, chưa bằng phân nửa của anh. Nếu nói là cạnh tranh thì chính anh đang cạnh tranh với hai đứa em. Mà chớ trêu thay hai đứa lại đang giúp anh bán mới ghê chứ. Hào giúp anh bán ngoài chợ, còn Quốc thì mang đi bán lẻ quanh thành phố. Tự nhiên anh Lâm thấy giá trị của mình trong chuyến này bị sụt giảm nghiêm trọng, lẽ ra anh phải là người chủ động mới đúng. Anh Lâm thở dài nói một câu cảm khái. Mày cũng nhanh nhẹn vết nhở, anh thấy cũng chẳng kém thằng Quốc đâu. Hào xì một tiếng. Thời ra, anh đừng thần thánh hóa thằng Quốc, những thứ mà nó biết thì ngoài kia người ta cũng biết cũng làm. Chẳng qua là do mình ít đi xa, không chịu học mà thôi. Năm ngoài em theo nó học được nhiều cái, xong ở An Bình theo mấy ông lái xe, mới biết Quốc già đời hơn mình, biết nhiều cái, và quan trọng là nó dám làm, trong khi người khác chỉ đang nghĩ. Giờ em cũng học được cái tính quyết đoán đấy, gom tiền sau này đi buôn. Buôn á? Mày định buôn cái gì? Em đang tìm mặt hàng đây, khi nào bán thì anh sẽ biết. Nói trước thì bước không qua, cứ làm đã. Giờ mình đi loanh quanh một chút, xem có muốn mua gì thì mua, kiểu gì tầm 3 rưỡi, 4 giờ Quốc cũng phải quay lại bến. Chẳng cần ở đó ngồi đợi đâu. Quả đúng như Hào phân tích. Sau khi hai người đi dạo vài vòng, lúc trở về bến xe liền thấy, Quốc cũng đạp xe tới, phía sau xe chỉ còn một thùng măng. Anh Lâm thấy vậy liền đi nhanh tới, giọng đầy mong đợi. Sao rồi em, bán được không? Quốc dựng xe, lau mồ hôi trên trán. Còn lại 18 ký của anh. Tầm chiều này khó bán quá, chắc phải để hôm sau thôi anh ạ, của anh với Hào bán xong hết rồi đúng không? Hào chống lạnh, đáp ngay. Xong từ sáng rồi. Mà không biết mày đi đường nào, anh Lâm với tao lượn biết mấy vòng luôn đó. Anh Lâm mở nắp thùng, túi xuống xem lại từng túi măng. Bên trong vẫn còn gần nguyên một thùng, đúng như điều anh lo lắng từ sáng, với lượng hàng này, e rằng khó thể bán hết trong ngày. Anh ngẩng lên hỏi, giọng mang chút buồn rầu. Đi lòng vòng vậy, bán được giá cao không em? Quốc lau mồ hôi, đáp lại ngay. Cũng tạm ổn anh ạ, hàng của anh thì em cố gắng giữ thấp nhất là 100k, chỗ cao thì được 115k. Tổng cộng em bán được 22 ký, được 2,3 triệu. Tiền và số măng còn lại, em gửi lại cho anh luôn. Hào đang đứng gần đó thấy Quốc đưa tiền cho anh Lâm thì tò mò bước sang. Ánh mắt cậu mở to khi nhìn thấy sấp tiền dày. Gì cơ? 2,3 triệu á? Bán có 22 ký, tức mới hơn nửa số hàng hồi sáng anh đưa. Quốc ngạc nhiên trước phản ứng của bạn. Sao vậy? Hào đưa tay vỗ trán, thở hắt ra một hơi dài. Anh Lâm với tao bán 40 ký ngoài chợ được có 2,4 triệu thôi. Mày bán hơn nửa mà gần bằng tuổi tao bán hết. Thế chẳng phải anh Lâm lỗ to rồi sao? Quốc nhíu mày. Bán ngoài chợ giá bao nhiêu? Tao bán 10 ký giá 90k. Còn anh Lâm bán 40 ký, bà chủ sạp lấy hết nhưng chỉ trả 70k một cân, ngang với giá ở trong huyện. Nghe thế, mặt anh Lâm đỏ lên bị ngượng. Em bán nửa thùng mà kiếm gần bằng anh luôn rồi. Không biết có phải bà chủ sạp ép giá không nữa, Quốc suy nghĩ một chút rồi giải thích. Bán hết cùng lúc, giảm một chút để bán nhanh thì em hiểu. Nhưng hạ đến 10.000 một ký thì lỗ gần 400 rồi. Giá thấp nhất anh nên nhận là 80, nếu có bất cũng chỉ vài nghìn thôi. Anh Lâm thở dài. Nhưng ở chợ chỉ có mỗi sạp đó bán đồ khô. Không bán cho bà ấy thì biết bán cho ai? Thì mình dựng xe bán lẻ trước cổng chợ, giá để từ 80 đến 95.000. Người qua đường không mua thì chính bà chủ sạp sẽ mua. Bà ấy sẽ không để mình bán thấp hơn sạp của bà. Hào tròn mắt. Sao mày dám chắc? Chẳng lẽ 100 người đi bán măng khô thì bà ấy gom hết à, rồi bán không được lỗ nặng thì sao? Đơn giản lắm, Quốc từ từ nói ra phân tích của mình. Nếu có thêm một sạp khác bán rẻ hơn, khách sẽ so sánh. Lúc đó bà ấy không thể tự tăng giá được, phải điều chỉnh theo mọi người. Thay vì để mất quyền kiểm soát, bà sẽ mua hết để giữ vị thế độc quyền. Mình bán rẻ hơn vài nghìn là bà gom ngay. Còn chuyện có cả 100 người đem măng đến thì không xảy ra đâu. Người ta tính toán được nhu cầu ngày, tháng. Bà ấy gom trong giới hạn bán được. Hơn nữa, khi nhiều người cùng bán, vài hôm ế ẩm là mọi người tự bỏ. Hào gật gù, ánh mắt ánh lên vẻ đã hiểu ra điều gì đó, rồi lặng người đi suy nghĩ. Một lúc sau, cậu hỏi tiếp. Giờ chỗ măng còn lại, anh Lâm tính sao? Anh Lâm nắm chặt sấp tiền trong tay. Tổng cộng anh có 4,7 triệu tiền mặt và 18 ký măng chưa bán. Chắc anh ở lại thêm một đêm, mai bán nốt rồi mới về. Hai đứa cứ về trước. Hào liên căng ngăn. Anh Lâm à, hôm nay người ta mới lấy 50 ký măng của mình, mai không chắc họ còn mua nữa. Nếu có mua tiếp thì sẽ ép giá xuống 50,60 là bình thường. Đứng bán trong chợ lại càng kỳ, hôm qua vừa bán cho bà ấy, hôm sau lại ra chợ tranh khách với người ta, coi sao được. Quốc cũng gật đầu. Hào nói đúng đấy anh. Hôm nay em đi vòng mấy nhà hàng, quán ăn. Họ mua vài ký đủ dùng trong thời gian ngắn rồi, vài hôm tới chắc chắn không có nhiều khả năng mua thêm. Bên chợ cũng sẽ còn hàng tồn ít nhất mấy ngày nữa. 80 ký mà bán gần 60 ký là không tệ rồi. Măng này để lâu được, anh cứ đem về nhà, đợi thêm thời gian rồi mang ra bán tiếp, chẳng sợ hỏng đâu. Anh Lâm nghe vậy thì tinh thần càng sa sút, biết mình bán hớ, mất đôi vài trăm nghìn, giờ lại nghe những ngày tới khó bán, tự dưng thấy ở lại cũng vô ích. Thôi đành vậy, giờ đi trả xe đặt trước. Hào trông dùm anh cái thùng nhé. Nhanh nhanh đấy nhé, sắp đến giờ xe chạy rồi, chậm là lỡ chuyến. Quốc và anh Lâm mang xe đi trả. Hai chiếc thuê 6 tiếng, tổng cộng hết 60.000. Trả xong, cả hai phải đi bộ về bến xe. Cả hai không dám nấn ná thêm vì sợ lỡ chuyến xe cuối cùng. Bước đi mà cứ như đang chạy. Lo lắng của anh em không hề thừa. Khi vừa tới cổng bến, xe đã chạy ra ngoài. Hào phải gọi với theo, năn nỉ mãi bác tài mới chịu tấp vào tạp hóa gần đó mua bao thuốc, nhích thêm được 1-2 phút. Đủ thời gian để Quốc và anh Lâm chạy tới kịp. Lên xe rồi mới biết bên trong chật kín, người lên sau chỉ còn chỗ đứng. Cả hai đành dựa vào thành ghế mà bám. Mãi đến nửa đường, vài hành khách xuống, họ mới có chỗ ngồi. Hai người dựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhưng thở phào, để mặc chuyến xe đưa họ đi suốt quãng đường còn lại. Lúc về thị trấn thì trời đã nhá nhem tối, ba người ghé vào nhà hàng Nhung Khánh để lấy xe đạp. Lúc này trong quán đang có vài khách đang ngồi nhậu, tiếng cốc bia va chạm nhau lách cách, món đồ nhậu ông đầu bếp đang chế biến, mùi thơm lan ra tận nhà kho, khiến ba anh em bụng réo lên cồn cào. Hào chép miệng một cái, nói ghê, hay là ba anh em mình ngồi ăn uống chút gì rồi về. Anh Lâm là người đầu tiên phản đối, để khi khác đi, hôm nay trời tối rồi muốn ăn uống thì về nhà, chọn ngày nào đó rồi ăn cho đàng hoàng, giờ ăn uống rồi lo đạp xe, không thoải mái lắm. Quốc vỗ vai Hảo, hôm nay cũng mệt rồi, để mai ngày kia đi, sông gần nhà mày lấy cá, bắt vài con ăn cho thoải mái. Hào ôm lấy cái bụng thở dài, đành vậy. Vậy khi nào làm thì bảo một tiếng, để tao biết còn ở nhà. Thế ngày mai luôn nhé, coi như liên hoan vụ bán măng. Anh Lâm thấy sao? Anh Lâm gật đầu đáp, anh ở nhà suốt mà, lúc nào cũng được. Ba người đạp xe về nhà khi trời đã nhá nhem tối, một ngày đối với họ chưa bao giờ dài như hôm nay. Mới sáng nay còn lo lắng hồi hộp thì lúc ra về lòng đã nhẹ nhõm đi nhiều. Anh Lâm là người duy nhất phải mang hàng về tận 18 ký lận, nhưng nếu so với 80 ký mang đi thì anh bán được 60 ký lận, trừ chi phí đi lại thì mang về nhà 4 triệu rưỡi. Không tệ. Chẳng qua là sau khi mình bị bán hớ thì trong lòng không vui vẻ được như hai đứa còn lại. Anh Lâm và Hào đạp xe thẳng về nhà, còn Quốc thì tranh thủ ghé qua nhà chị Linh gửi tiền bán măng. Lúc này thì nhà chị đang ăn cơm xem TV. Chị gọi Quốc vào nhà dùng cơm. Ui, về một thế, vào nhà chị ăn cơm đã. Quốc chỉ đứng ở ngoài cửa sau vài câu từ chối xã giao ABK, ít dẹt. Thì cậu lấy tiền trong túi ra đếm qua một lượt rồi đưa cho chị. Của chị 8 cân, bán ra 90k, đây là 720.000 nhé. Linh cầm tiền bằng hai tay thu vào nơi trước ngực, gương mặt rạng rỡ. Ok, cảm ơn Quốc nhiều nha. Cho Quốc 20k tiền lẻ, coi như tiền giúp chị nha. Dạ, chị cho thì em cảm ơn nha. Ngày mai em, Thang Hào và anh Lâm định tổ chức liên hoan nhẹ, có gì qua tham gia nhé. Chị Linh ngạc nhiên. Liên hoan nữa á? Ok luôn, mà liên hoan ở đâu, khi nào vậy? Mai đi bắt cá rồi em sẽ bàn với anh Lâm sau, có gì em sẽ qua gọi nhà. Giờ em qua nhà cái Mây đưa tiền măng cho bạn ấy đã. Quốc lại sang nhà cái Mây công việc và lời nói cũng không khác nhau là mấy. Nhà Mây ăn cơm xong rồi, lúc này đang ngồi uống nước xem thời sự, uống nước trẻ. Nhà của Mây cả nhà làm nên Quốc vào hẳn trong nhà ngồi xuống trình bày hẳn hoi. Của nhà mình có 20 ký, cháu có bán ở ngoài thị trấn được 5 ký cho khách ngồi trên xe, giá 70k, ở chợ thị trấn cũng thuộc dạng cao nhất rồi đó, bán được 350k 15 cân còn lại thì bán ở thành phố. Họ khen măng nhà mình lắm nên được giá 120k một cân, bán được 1.8 triệu, tổng cộng là được 2.150k. Cháu gửi tiền, mọi người đếm lại nhé. Nhà Mây chăm chú nghe, thấy tiền bán măng khá nhiều, ai nấy đều vui vẻ. Mẹ của Mây cười tươi rói. Mà sao được giá vậy, cháu không mang ra thành phố bán, 70k lên 120k, hơn 50k một cân, tức là hụt mất 250k rồi đó. Bà của Mây khẽ lượng. Mỗi nơi giá khác nhau chứ, bán được hết là tốt rồi. Mây thêm lời. Ba nói đúng đó, lần này con cũng làm mà, 5 cân ngoài thị trấn coi như là của con đi. Mẹ đưa con 350k. Mẹ của Mây gắt nhẹ. Mây con nhỏ, giữ tiền làm gì, khi nào mua gì, bảo mẹ đưa tiền. Nghe thế mặt của Mây bí xị thấy rõ, chẳng qua có người ngoài nên không tiện vòi vĩnh mà thôi. Quốc lại nói thêm cho mọi người đỡ thắc mắc. Lần này mang nhiều măng quá nên cháu cũng lo không bán hết lại phải mang về, đục ở đâu là bán ở đó luôn. Với lại tính đều ra nhà mình làm 20 cân, bán được hơn 2 triệu, tức là 100.000 một cân. Con số này cũng không thấp đâu ạ, như lần này, nhà anh Lâm còn thừa gần 20 ký, nán lại thêm để bán chưa chắc có người mua, bất đắc dĩ phải mang về để đợt sau. Bên đó thừa nhiều vậy cơ hả? Ba của Mây thở dài một hơi. Nghe nhà bà Lâm nói làm 80 ký cơ, bán một ngày sao mà hết được, nếu họ bán được hết thì nhà mình lại thừa. Người này được thì người kia không được. Quốc giúp nhà mình vậy là vất vả lắm rồi. Thôi thì gửi lại cho cháu 150.000, coi như tiền công cắn đi lại. Mẹ của Mây lại xuất tiền, ông chồng lừa mãi mới chịu xuề tiền ra. Quốc vui vẻ nhận lấy. Vâng vậy cháu cảm ơn nha. Cũng một rồi, cháu phải về nhà đây. Gia đình Mây không giữ cậu ở lại, khi cậu vừa đi khỏi trong nhà lại vang lên tiếng xì xào. Chuyện gia đình, cậu cũng lười để ý đi nguyên ngày, đến tối mịt mới về. Mẹ Quốc lo không bán được phải ngủ ngoài thành phố. Đến tối thì thấy con về, bà mới yên tâm. Cơm từ trưa vẫn còn, nên bà không nấu cơm tối. Thành ra là vẫn chưa dùng nữa. Thấy tôi quá chưa về, tưởng mọi người ở lại thành phố nghỉ qua đêm rồi. Quốc ngồi vào bán rót một cốc nước. Mới đầu bọn con cũng tính như vậy, nhưng mà ngoài chợ và mấy quán ăn hôm nay đã mua rồi, nên hôm sau khó mà bán được tiếp. nên lại phải mang về để lượt sau. Mẹ Quốc tò mò hỏi, thừa nhiều không con, rồi là nhà nào thừa, không phải con lo bán cho người ta mà để nhà mình sau cùng đấy chứ. Quốc giải thích, nhà anh Lâm mẹ à, thừa 18 cân. Phần nhà mình thì con bán ở ngoài thị trấn rồi. Chỗ nhà hàng Nhung Khánh ấy, ngoài chợ thì bán cao nhất 70, nhưng con bán cho họ 90. Lần tới có thu hoạch dưa cá trong ruộng thì mình lại mang ra đó cho người ta xem. Nếu được cung cấp nguyên liệu cho họ thì mình sẽ có thu nhập đều đặn. Được vậy thì tốt, mà đã cơm cháo gì chưa? Dạ chưa, nhà còn cơm không mẹ? Mẹ Quốc tỏ vẻ không vui. Tưởng con ở ngoài thị trấn nên mẹ không nấu. Thôi để mẹ thêm nước rồi nấu tạm bát cháo vậy. Do khổ, lần sau chuyện nhà người ta, làm vừa vừa thôi. Giúp người ta kiếm tiền mà để bản thân nhịn đói. Coi sao được. Lâu lâu mới có một lần, với lại con nghĩ sau này người ta tự làm được, cũng chẳng nhờ mình mãi đâu. Tối mai mấy người bọn con tổ chức liên hoan, gọi là bồi dưỡng sau đợt bán măng khô. Mẹ cũng tham gia nhé. Thôi mấy đứa cứ ăn đi, mẹ đi làm gì? Có người lớn tham gia mà, mẹ không đi là thiệt thòi đấy, ở nhà lại phải nấu cơm. Thế tổ chức ở đâu, có những ai? Nhà anh Lâm bán măng nhiều nhất nên mai con hỏi xem có khi làm ở nhà anh ấy. Mẹ Quốc lắc đầu. Nhà đấy đang đói ăn, liên hoan giờ này có mà vét hết gạo trong hũ nhà người ta à? Thôi thôi, đừng làm ở đó. Thế thì nhà mình góp cân gạo, rồi rau có không phải là ăn trực bắt người ta chiêu đãi. Nhà đó đông người nhất, bảo cả nhà anh ấy sang nhà khác thì đâu có được. Con mới tính vậy thôi, để chiều mai ra sông câu cá, bàn lại với anh ấy xem sao.